Chương 463, Thiên hạ chấn động, Kỳ Lân tộc thái độ. Chương 463, Thiên hạ chấn động, Kỳ Lân tộc thái độ. Đông Hoàng Thành Thánh. Một ngày này, rung động tính tin tức truyền khắp thiên hạ. Nam vực chấn động, vô số cổ lão đạo thống rung động. Những kia tuổi trẻ các tiên tiêu ngốc trệ, toàn bộ cũng không khỏi há to miệng, nói không ra lời. Ai cũng không nghĩ tới, Mai Danh nhận tích mấy năm, Đông Hoàng từ vực ngoại trở về, không phải chạm đạo làm vương, mà là trực tiếp thành thánh. Hơn nữa, kinh khủng hơn là, chiến lược chi nghịch thiên để cho người ta sợ hãi, lại có thể bằng vào thần cấm, nhảy qua biên giới nghịch phạt đại thánh, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Vừa về đến liền quét diệt Tam Đại vương tộc, lại cường thế chấn sát Hoàng Kim tộc đại thánh, tiêu diệt cái này một phách lối không ai bị nổi cổ hoàng tộc. Càng khiến người ta sợ hãi là, ngoại trừ giao quang thánh địa Long Văn Hắc Kim đỉnh, Đông Hoàng vậy mà không biết từ nơi nào lấy được không chỉ một kiện đế binh, thậm chí đến gần vô hạn đế binh chí tôn khí cũng không chỉ một kiện. Cứ như vậy, giao quang thánh địa chẳng phải là vô địch thiên hạ? Không chỉ là Thiên Yêu Cung, Vạn Sơ thánh địa, Tứ Tượng thánh địa, Đạo Nhất thánh địa, Đại Diện thánh địa trở thế lực, chính là Đại Hạ hoàng triều, Cửu Lê hoàng triều, Hoang Cổ Cơ gia, Hoang Cổ Khương gia mấy người cực đạo thế lực cao tầng cũng không khỏi có chút sắc mặt nghiêm trọng, tràn đầy kiên kỵ. Mặc dù nói cùng là nhân tộc, Đông Hoàng có thể chèn ép cổ tộc tiêu căng phách lối, bọn hắn nhạc kiến kỳ thành, nhưng cũng không thể không cân nhắc một chuyện khác. Bây giờ ba kiện đế binh nơi tay, lại thêm hai cái tiếp cận đế binh chí tôn khí, sau này còn có ai có thể cùng giao quang thánh địa tranh phong? Trung Hoàng, Nam Yêu, Bắc Đế, Tây Bồ Tát, phía trước giao quang thánh tử Lý Diệu, Khương gia Khương Giật Phi, Cơ gia Thần Vương Thể Cơ Hạ Nguyệt, vô số có trí tại đế lộ thiên tiêu sau khi biết được, từng cái rung động ngoài đều không chịu được trầm mặc. Có dạng này yêu nghiệt tại thế, thế gian tất cả thiên tiêu đều chú định ảm đạm vô quang, chỉ có thể biến thành vật làm nền. Cho dù là Long Nữ, Thánh Hoàng Tử, Hỏa Kỳ Tử, Hoàng Hư Đạo, Thần Tâm Đạo Nhân mấy người cổ hoàng tử nữ cũng nhịn không được có chút mê mang. Một thế này, bọn hắn thật có thể tranh đến qua dạng này yêu nghiệt sao? Người khác không rõ ràng, bọn hắn những thứ này cổ hoàng tử nữ vẫn là rất rõ ràng. Lấy thánh nhân cửu trọng thiên tu vi, bằng vào thần cấm sinh sinh lịch phạt đại thánh, đây quả thực là thần thoại. Đừng nói là bọn hắn, chính là bọn hắn phụ hoàng lúc tuổi còn trẻ, đều đồng dạng làm không được. Ha ha, ta giao quang thánh địa thánh tử, quả nhiên là thượng cổ thánh hoàng truyền thế, nhất định tại một thế này chứng đạo thành đế. Mà giao quang thánh địa trên dưới, càng là sôi trào. Vô số môn nhân đệ tử, trưởng lão chấp sự thậm chí là thái thượng trưởng lão, tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng. Có dạng này tuyệt thế thiên kiêu tại, có thể tưởng tượng, đợi đến Đông Hoàng chứng đạo, bọn hắn giao quang thánh địa nhất định đem trước nay chưa có hưng thịnh, sẽ tại trong 5 tháng khá dài, chân chính quân lâm thiên hạ. Ngoại trừ giao quang thánh địa, cao hứng nhất thế lực, không gì bằng Diệu Dục Cam cùng Tử Phủ thánh địa. Một cái là bởi vì đặt cược vào kho báu, Đông Hoàng thậm chí không tiếc vì Diệu Dục Cam mà diệt thanh quỷ tộc dạng này thái cổ vương tộc. Mà Tử Phủ thánh địa chớ đừng nói chi là, Đông Hoàng thế nhưng là hứa hẹn qua, đem hoàn chỉnh đạo kinh truyền xuống, thậm chí đã đưa ra bao quát được công nhận là tinh hoa nhất luân hải cuốn tại bên trong nửa bộ đạo kinh. Chớ đừng nói chi là, Đông Hoàng thế nhưng là chính miệng thừa nhận qua, hắn cùng với Tử Phủ thánh nữ đã dựng dục ra một đôi con cái. Trình độ nào đó tới nói hai phe đã chính thức thông gia, xem như chân chính minh hữu, quan hệ đã sớm thân không thể hôn lại. Mặc dù không trông cậy vào tương lai có thể giống giao quang thánh địa như vậy hưng thịnh, chấp thiên hạ các đại thế lực người cầm đầu, nhưng ít nhất cũng có thể tại giao quang thánh địa đằng sau hút miếng canh. Có thể thấy trước, tương lai chỉ cần Đông Hoàng có thể chứng đạo thành đế, có đối phương che chở cùng trông nom, bọn hắn Tử Phủ thánh địa đem hưng thịnh hơn vạn năm thậm chí là càng lâu tuế nguyệt, không người nào có thể trêu chọc. Nhanh như vậy liền thành thánh. Giao trì thánh địa, quang hoa lượn lờ, mờ mịt tràn ngập tiên trì mờ. Khuôn mặt như vẽ, xinh đẹp không chân thực, xếp bằng ở cửu khiếu thần thai đối diện giao trì thánh nữ sững sờ thất thần. Không hổ là trước nay chưa có thái dương thánh thể, nàng trong mắt tràn đầy không nói ra được dị sắc, ngắm nhìn tôn này sắp viên mãn thánh linh thai. Vô ý thức nhẹ vỗ về nó, nhẹ nhàng lẩm bẩm, tốc độ tu luyện như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng. Chỉ sợ cho dù là người viên mãn xuất thế, cũng không thể vô địch thiên hạ. Quan trọng nhất là, giao trì thần thai ít nhất còn kém mấy ngàn năm mới có thể viên mãn xuất thế, lấy Đông Hoàng cái kia khoa trường tốc độ tu luyện, nếu không xảy ra bất trắc, đợi đến tôn này thánh linh viên mãn lúc xuất thế, đối phương làm không tốt đã trực tiếp thành đạo. Tại giao trì thánh nữ xem ra, đây chính là một cái vô thủy đại đế nhân vật như vậy, nhất định quét ngang thế gian vô địch tay, uy áp cửu trọng thiên. Dù cho là danh xưng trên trời dưới đất vô địch thánh linh, tại trước mặt cũng chỉ có thể ảm đạm phai mờ. Ông cửu khiếu thần thai phun ra nuốt vào lấy vô tận tinh hoa, lóng lánh tí tí quang huy, đều khẽ không thôi. Muốn viên mãn nàng, đã sớm sinh ra hoàn chỉnh linh trí. Tự tin nếu là xuất thế, có thể quét ngang thế gian địch, nhưng đụng tới Đông Hoàng dạng này yêu nghiệt, quả thật có chút bất đắc dĩ. Trừ phi một thế này, thật sự có hy vọng tiến vào tiên vực, bằng không thì nàng nói không chừng còn muốn trực tiếp tránh đi một thế này, mới có hy vọng chứng đạo. Thế gian này, tại sao có thể có dạng này người? Kỳ Lân động bên trong, một cái dung mạo tuyệt mỹ, mắt ngọc mày ngài, tư thái thon dài, da thịt trắng như mỹ ngọc, thức tha động lòng người nữ tử tóc lam đứng ở nơi đó. Ngắm nhìn một tấm vừa mới đưa tới bức họa, nhìn chăm chú lên phía trên trẻ tuổi vĩ ngạn, khí vũ hiên ngang thân ảnh, như bảo thạch con mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, càng có chút bất đắc dĩ. Hỏa Lân Nhi vô ý thức nhìn phía chăm chú nắm chặt nắm đấm, có chút thất thần huynh trưởng Hỏa Kỳ Tử. Có chút bất đắc dĩ, càng có chút lo nghĩ, chỉ sợ vị huynh trưởng này bị đả kích đến đạo tâm, càng sợ đối phương làm chuyện điên rồ, liều lĩnh đi khiêu chiến vị kia Đông Hoàng. Khu khu, hai vị điện hạ, kỳ thực một bên tại Kỳ Lân tộc thân phận tôn quý, chỉ kém một đường liền có thể trở thành đại thánh Lân Tiên Vương, đội ho một tiếng, ở nơi đó nói, ta cảm thấy chúng ta Kỳ Lân tộc vốn là cũng không có như thế nào tận lực đi chen ép nhân tộc, có thể cân nhắc cùng nhân tộc giao hảo. Ân. Hoa Kỳ Tử nhìn qua vị này Kỳ Lân tộc cường giả, nhíu mày, ý của ngươi là, chúng ta muốn thả thái độ khiêm nhường, đi kết giao Đông Hoàng. Mặc dù Đông Hoàng triển lộ ra thực lực, quả thật làm cho hắn có chút rung động. Nhưng nói cho cùng, đạo tâm của hắn còn không có yếu ớt như vậy, còn không đến mức cứ như vậy từ bỏ tranh giành đế lộ hy vọng. Hắn đường đường Kỳ Lân cổ hoàng thân tử, không có khả năng tận lực hạ thấp tư thái đi giao hảo đối phương. Khu khu, công chúa phong hoa tuyệt đại, có khuynh thế chi tư nhìn sang Hỏa Lân Nhi vị này tiên tư ngọc sắc, đẹp tựa như tiên nữ, khí chất xuất trần cổ hoàng nữ, Lân Thiên Vương tử trong thâm tâm tán thưởng. Tại trong Hỏa Kỳ Tử cái kia càng ngày càng ánh mắt bất thiện, đành phải nhắm mắt nói, ta cảm thấy Đông Hoàng thiên tư ngang dọc, có thể vì công chúa vị hôn phu. Nói thực ra, chính mắt thấy được Đông Hoàng cái kia kinh khủng chiến lực. Hắn thật sự lo lắng, có một ngày nhà mình cổ hoàng tử tâm cao khí ngạo, trẻ tuổi nóng tính cùng đối phương tranh phong, có thể hay không bị Đông Hoàng trực tiếp đánh chết. Nếu là có thể cùng Đông Hoàng thông gia, cho dù là đế lộ bại trận, đối phương ít nhất cũng không khả năng giết đại cứu tử a. Nếu là bọn họ cổ hoàng tử có thể thắng được, vậy dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ. Nhưng lùi một bước tới nói, nếu là Hỏa Kỳ Tử bại, Đông Hoàng tử vô số thiên kiêu bên trong chỗ hết tài năng, trực tiếp chứng đạo thành đế. Bọn hắn Hỏa Lân động còn có thể có cái đại đế con rể, mặc dù không có nhà mình cổ hoàng tử trực tiếp thành đạo lý tưởng như thế, nhưng dù sao cũng so hoa rơi nhà khác hảo. Im ngay. Hỏa Kỳ Tử sắc mặt tối sầm. Cái này ra chính là chủ ý xấu gì? Hắn đường đường nam nhi, cần hy sinh chính mình muội muội đi lôi kéo một cái nhân tộc thiên kiêu. Mà Hỏa Lân Nhi cũng không nhịn được mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, dở khóc dở cười, không biết nói gì nhìn qua vị này Kỳ Lân tộc thiên vương. Nhưng Kỳ Lân tộc lão tộc trưởng, tâm tư không khỏi hơi động một chút. Tựa hồ có vẻ như, giống như cũng không phải không thể. Cái này nhân tộc, ngoại trừ phong lưu một chút, có thể nói ngút trời thần tư, xem như Hỏa Lân Nhi vị này cổ hoàng nữ vị hôn phu, vẫn là đủ tư cách. Công chúa, ta cảm thấy có thể cân nhắc, ngược lại ngài sớm muộn đều phải chọn một vị hôn phu, Đông Hoàng thật sự xem như nhân trung lắm vượng, cái thế nhân kiệt. Ta nghĩ, chỉ sợ thế gian cũng không có so với hắn càng phát triển tuổi trẻ anh kiệt. Chỉ sợ làm tức giận tính tình tương đối nóng nảy Hỏa Kỳ Tử, Kỳ Lân tộc lao tộc trưởng trực tiếp hướng Hỏa Lân Nhi truyền âm. Hỏa Lân Nhi, chương 464, Đông Hoàng quà tặng, vô lượng tiên trải qua chương 464, Đông Hoàng quà tặng, vô lượng tiên trải qua giao quang thánh địa bên trong. Suối chảy thác tuôn, bao la hùng vĩ, hào quang lượn lờ, linh khí hòa hợp thánh tử phong bên trong, cực kỳ náo nhiệt. Đan Dương Tử vị lão sư này đương nhiên không cần phải nói, trừ ra Lý Toản, Hàn Đông, Lâm Thanh mấy người sư huynh đệ bên ngoài, còn có giao quang thánh chủ Lý Đạo Thanh, Vương Tranh bọn người, tất cả tề tụ nơi này. Dư bà vị này cổ chi thánh nhân còn có Mục Nguyên đại thánh vị này đại thánh, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ Đan Dương Tử đã chạm đạo làm vương bên ngoài, bây giờ trước kia xem như muốn tọa hóa thạch sống, bị Đông Hoàng lấy một gốc cổ dược vương vì đó kéo dài tính mạng, để cho làm chính mình hộ đạo Vương Tranh, cũng đồng dạng mượn trước đây Đông Hoàng tặng cho một mảnh tiên đan mạnh vụn, thuận lợi chạm đạo thành công. Đương nhiên, giao quang thánh địa bên trong còn có những cường giả khác, muốn đụng lên tới lôi kéo làm quen, nhưng đều bị giao quang thánh chủ Lý Đạo Thanh đuổi trở về. Dù sao, Đông Hoàng thân phận hôm nay lấy không giống như xưa, không chỉ có riêng là giao quang thánh tử đơn giản như vậy, càng là một vị chân chính thánh nhân, thậm chí còn là có thể cùng đại thánh gọi nhịp thánh nhân, rõ ràng không phải là cái gì người đều có thể quấy rầy. Không chút khách khí nói, nếu như Đông Hoàng muốn leo lên giao quang thánh chủ chi vị, Lý Đạo Thanh sẽ không chút do dự thối vị nhượng chức. Ta lần này tìm tòi Tử Sơn thời điểm, ngoài ý muốn bị truyền đến Tử Vi tinh vực, ở nơi đó tìm được một phen cơ duyên, mặt khác còn tìm đến Thái Dương Thánh Hoàng ngày xưa đạo trưởng Thái Nhất giới thiệu sơ lược Tử Vi tinh vực tình huống. Mi tâm phát sáng, Thái Dương thạch tháp bay ra, ở nơi đó chìm chìm nổi nổi. Mặc dù không có phát ra bất kỳ uy áp, nhìn xem bình thường không có gì lạ, nhưng ở nơi trốn có người, bao quát Mục Nguyên đại thánh ở bên trong, không người nào dám khinh thường nó. Tại trong Mục Nguyên đại thánh bọn người ánh mắt nóng bỏng, Đông Hoàng nói thẳng không kiêng kỵ, tòa này Thái Dương Đế tháp tuân theo Thánh Hoàng nguyện vọng, cần đính chấn Tử Vi tinh vực. Mặc dù trước mắt bị ta trường khống, nhưng chỉ có thể vì ta hộ đạo 300 năm. Thì ra là thế. Lý Toản, Vương Tranh, Đan Dương Tử, Dư Bà Bà, Giao Quang Thánh Chủ, Mục Nguyên đại thánh bọn người nghe vậy, đều không khỏi bừng tỉnh. Chính là Lâm Giai, Diêu Hy, An Diệu Y và mấy người nữ, cũng không khỏi có chút thất vọng. Bọn hắn còn tưởng rằng, Đông Hoàng triệt để có tòa này Thái Dương Đế tháp, không nghĩ tới, cũng chỉ là tạm thời vì đối phương hộ đạo 300 năm. Cũng may trên tay của đối phương còn có một cái nhân hoàng lớn. Mặc dù nói nội bộ thần linh công nhận Khương Đình Đình vị này Thái Âm nhân hoàng hậu duệ, nhưng Tiểu Đình Đình rất hiểu chuyện, căn bản liền không có từng nghĩ muốn mang đi nhân hoàng lớn, hoàn toàn trực tiếp đưa nó trưởng khống quyền giao cho Đông Hoàng. Ngoài ra, ta còn từng đi Phi Tiên Tinh, nơi đó chính là cổ hoàng đại đế nhóm thôi tính ra một cái khắc thành tiên lộ chỗ. Thái Nhất dừng lại, ở nơi đó nói tiếp, Phi Tiên Tinh đại đạo hoàn cảnh, vừa xa bắt đầu, thiên địa áp chế xa xa không có ác như vậy, cho nên nơi đó cường giả nhiều không kể xiết, khi trước giải phải, Huyền Quy mấy người tùy tùng cũng là ở nơi đó thu phục. Phi Tiên Tinh, thành tiên lộ. Đan Dương Tử, Dư Bà Bà, Mục Nguyên đại thánh bọn người sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới Đông Hoàng trên thân, vậy mà xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn đi trong truyền thuyết Phi Tiên Tinh. Đúng, lão tổ, hoàn chỉnh đạo kinh năm quyển, ta đã tập hợp đủ. Thái Nhất nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ ý cười. Trực tiếp lấy ra hai bộ đại la ngân tinh đúc thành, dạng ngời rực rỡ kinh thư, đưa về phía Mục Nguyên đại thánh. Hơn nữa ta tại Phi Tiên Tinh, ngoài ý muốn tiến nhập vô lượng thiên tôn ngày xưa đạo trưởng, đáng tiếc nơi đó sớm tại năm tháng dài đằng đằng phía trước, liền đã bị người đoạt mất, những cái kia kinh người tạo hóa hầu hết đã bị mang đi, bộ này là hoàn chỉnh vô lượng thiên kinh, bởi vì điêu khắc ở trên vô lượng thiên tôn trong ngày thường bế quan đại điện tận trụ, cho nên không có bị mang đi, bên trong hàm cái cấm kỵ bí thuật thiên trường, liền cho thánh địa a. Giao quang thánh địa tốt xấu nuôi dưỡng chính mình, hắn tự nhiên sẽ không hề hỏi. Một bộ tập hợp đủ ngũ đại bí cảnh đạo kinh, lại thêm không sức mẹ vô lượng tiên kinh. Đối với giao quang thánh địa dạng này nắm giữ đế binh, nhưng chưa từng đi quá cổ chi đại đế truyền thừa tới nói, lại không quá thích hợp. Dù sao, ngoan nhân nữ đế truyền thừa mặc dù cường đại, nhưng có thể thôn phệ người khác bản nguyên, mở rộng bản thân thôn thiên ma công, quá kinh khủng, căn bản không dám dễ dàng bại lộ, cuối cùng không cách nào cầm tới trên mặt nổi. Hơi không cẩn thận liền có thể dẫn tới các phương thế lực sinh ra khủng hoảng cùng kiêng kỵ, làm không tốt trực tiếp liên hợp lại, hợp nhau tấn công. Nhưng đạo kinh cùng vô lượng tiên kinh lại không có băn khoăn như vậy. Cái gì? Vô lượng tiên kinh? Thái nhất, ngươi gom đủ đạo kinh năm quyển. Nghe vậy, không chỉ là Lâm Giai, Diêu Hy, Vương Tranh, Đan Dương Tử, Giao Quang Thánh Chủ bọn người, nhao nhao con ngươi đột nhiên rụt lại, trận to hai mắt, thất thanh kêu lên. Chính là Dư bà cùng Mục Nguyên Đại Thánh, đều không khỏi giật nảy cả mình. Trận, đều không khỏi ánh mắt nóng bỏng. Vui mừng quá đỗi. Hảo, 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 vậy ta liền Đại Thánh điệu nhận. Nhận lấy hai bộ Đại La Ngân Tinh đúc thành kinh thư. Kềm chế lập tức đọc qua xúc động, Mục Nguyên Đại Thánh lộ ra nụ cười. Hắn lựa chọn ban đầu quả nhiên là chính xác, Đông Hoàng nhanh như vậy cũng đã bắt đầu trả lại thánh địa. Cho dù tương lai xảy ra bất chắc, đối phương không có thể thành đạo, bản thân nắm giữ Long Văn Hắc Kim đỉnh dạng này cực đạo đế binh, càng nắm giữ không chỉ một bộ đế kinh giao quang thánh địa, cũng không giống như những cái kia đi ra cổ chi đại đế bất hủ thế lực kém bao nhiêu. Mà Lý Toàn, Vương Tranh, Đan Dương Tử, giao quang thánh chủ bọn người cũng đều có chút kích động. Tại mọi người ánh mắt nóng bỏng bên trong, Mục Nguyên Đại Thánh đem hoàn chỉnh đạo kinh đưa cho Dư bà vị này thánh nhân. Chính mình nhưng là ở nơi đó lật xem vô lượng tiên kinh, rất nhanh liền đắm chìm trong đó, thật sâu bị cái kia huyền diệu đại đạo kinh nghĩa hấp dẫn cùng rung động. Từ nay về sau, cái này vô lượng tiên kinh liền xem như giao quang thánh địa cao nhất truyền thừa, ngoại trừ thánh chủ mấy người số ít cao tầng bên ngoài, chỉ có lịch đại thánh tử thánh nữ có tư cách tu hành thật lâu. Hắn lấy lại tinh thần, đem vô lượng tiên kinh đưa cho Dư bà, trực tiếp trịnh trọng tuyên bố, những thứ khác hạch tâm đệ tử, nhưng là cho phép tu luyện đạo kinh. Đạo kinh năm quyển đã bị Đông Hoàng tập hợp đủ, không kém gì bất kỳ đế kinh, chỉ là thiếu khuyết phía sau cấm kỵ thiên trường, không có ghi chép đạo đức thiên tôn khai sáng các loại bí thuật mà thôi. Mà hoàn chỉnh vô lượng tiên kinh, xem như cựu đại thiên tôn một trong vô lượng thiên tôn, khai sáng vô thượng kinh văn, chẳng những có một trong cựu bí binh tự bí, còn có các loại vô thượng thần thuật, vô cùng chân quý, giá trị không thể đo lường. Nhưng làm giao quang thánh địa trên mặt nổi cao nhất truyền thừa. Xin nghe lão tổ thánh dụ. Lâm Giai, Diêu Hy, Lý Toàn, Vương Tranh, Đan Dương Tử, giao quang thánh chủ bọn người, thậm chí chính là Dư bà vị này cổ chi thánh nhân, cũng đầy mặt trang nghiêm, nhao nhao ở nơi đó hành lễ. Lịch đại thánh tử thánh nữ đều là do giao quang thánh địa bên trong tiên tư không tầm thường hạch tâm đệ tử tới đảm nhiệm. Nói như vậy chỉ cần không quá sớm chết yểu hoặc xảy ra bất chắc, thành tựu cuối cùng cũng sẽ không quá thấp, cho dù là không thể trở thành thánh chủ, phần lớn đều trở thành giao quang thánh địa thái thượng trưởng lão, xem như thánh địa cao tầng một trong. Nhưng giao quang thánh địa thái thượng trưởng lão không nhất định cũng làm qua thánh tử thánh nữ. Bất quá bọn hắn cái này một số người, phần lớn đã từng làm qua thánh tử thánh nữ, hiển nhiên là có tư cách đọc qua cùng tu hành. Liên Lâm Giai, mặc dù không phải thánh nữ, nhưng bản thân thiên phú tuyệt diễm, không kém hơn Diêu Hy vị này thánh nữ, chẳng những là Dư bà vị này cổ chi thánh nhân quan môn đệ tử, càng là Đông Hoàng Hồng Nhan chi kỷ, địa vị đặc thủ. Tự nhiên cũng là có tư cách. Chương 465, Thương gia đại lễ, Hoàng huyết xích kim. Chương 465, Thương gia đại lễ, Hoàng huyết xích kim. Không bao lâu, Lý Tuyền, Vương Tranh, giao quang thánh chủ bọn người ai đi đường đấy. Có thể nói thu hoạch tràn đầy, bởi vì tại bọn hắn cáo từ trước khi rời đi, Đông Hoàng đem một chút chính mình không dùng được, nhưng đối với những người khác tới nói cực kỳ chân quý, có thể gặp không thể cầu cổ dược cùng tiền chân, tặng cho bọn hắn. Bất quá, trừ ra Lâm Giai, Diêu Hy, An Diệu Y tam nữ bên ngoài, Thái Nhất còn cố ý gọi lại Đan Dương Tử, Dư bà, Mục Nguyên Đại Thánh ba người. Lão sư, hai vị lão tổ, đây là ta từ vô lượng đạo trưởng tìm được một gốc bán thần dược kết trái cây, có thể vì thánh nhân kéo dài tính mạng 2000 năm. Thái Nhất mặt mang mỉm cười. Tại bọn hắn khiếp sợ không tên trong ánh mắt, lấy ra ba viên phong tại thần nguyên dịch bên trong tiên hạnh, hương thơm thấm người, sinh cơ bừng bừng. Trái cây tiên diễm bất át, có ánh trong suốt, chính là gốc kia bán thần dược cấp bậc tiên hạnh kết trái cây, phân biệt đưa cho tràn đầy không thể tin được, vừa mừng vừa sợ ba người, thậm chí liền xem như đại thánh, cũng cần phải có thể kéo dài tính mạng ngàn năm. Lại thêm phần này tuyệt thế thần thủy, tin tưởng đủ vì lao tổ ngươi kéo dài tính mạng 2000 năm. Nói xong, Thái Nhất lấy ra từ hoàng kim tộc nơi đó bắt chẹt tới tuyệt thế thần thủy, tính cả một khóa tiên hạnh, đưa cho Mục Nguyên đại thánh, vừa cười vừa nói, có thể để ngươi nâng cao một bước. Đan Dương Tử đương nhiên không cần phải nói, đây là hắn ân sư, đối với hắn có đại ân. Mà Dư bà cùng Mục Nguyên đại thánh cũng đều đã từng vì đó hộ đạo. Thậm chí Dư bà còn đang nhìn tại trên mặt của hắn, đem Lâm Giai thu làm quan môn đệ tử, trông nom có thừa, dốc sức dạy bảo cùng chỉ điểm. Bây giờ, hắn tu hành có thành, tự nhiên có chỗ hồi báo. Lão sư của hắn Đan Dương Tử, bây giờ vẫn chỉ là bình thường trạm đạo giả. Một khoảng có thể kéo dài tính mạng 2000 năm tiên hạnh, đối nó mà nói, đã đủ để cho kỳ trùng quan cao hơn lĩnh vực. Thậm chí chính là Dư bà vị này thánh nhân, cũng không ngoại lệ. Một thế này, hoàng kim đại thế muốn đến, đại đạo hiển hóa, đem lại càng dễ tu hành cùng nội đạo. Không duyên cớ thêm ra 2000 năm tuổi thọ, nói không chừng nàng có hy vọng xung kích thánh nhân vương, thậm chí là trở thành đại thánh đều không nhất định, hơn nữa theo thực lực đề cao, đến lúc đó tự thân thọ nguyên cũng sẽ có điều dâng lên. Mà Mục Nguyên đại thánh, bản thân liền đã mượn hai gốc dược vương, tụ mấy trăm năm tuổi thọ. Lại có lấy một khỏa tiên hạnh cùng tuyệt thế thần thủy, hai tướng điệp ra, mặc dù không bằng chân chính bất tử dược, nhưng lượng trước chí ít có thể vì hắn vị này đại thánh kéo dài tính mạng 2000 năm trở lên. Đủ để cho Mục Nguyên đại thánh thọ nguyên không lo, yên tâm xông quan cao hơn lĩnh vực. Đương nhiên, chuẩn đế không phải thành tựu dễ dàng như vậy, còn cần nhìn Mục Nguyên đại thánh chính mình. T. Bán thần dược. Không được, cái này thực sự quá quý trọng. Ngươi đã thành thánh, tiếp xuống tu hành cùng ma luyện, tất phải càng thêm hung hiểm, có thể tương lai cần dùng đến. Ba người đều không thể bình tĩnh. Không nghĩ tới, Đông Hoàng vậy mà có thể được đến nghịch thiên chi vật như vậy. Nhưng đối mặt cám dỗ lớn như vậy, bọn hắn vẫn là hít sâu một hơi, khắc chế muốn lập tức dùng xúc động, kiên định đem tiên hạnh trả cho Thái Nhất. Bởi vì đối phương phía trước liền đã đưa cho bọn hắn một gốc năm chí ít có mấy chục vạn năm cổ dược vương, đã đủ để cho vô số người đỏ mắt. Hơn nữa, Thái Nhất tiếp xuống tu hành, tràn đầy bất ngờ. Nhất là cái kia đáng sợ thiên kiếp, để cho bọn hắn đến nay lòng còn sợ hãi. Bọn hắn có thể đã không giúp đỡ được cái gì, càng không thể kéo đối phương lui lại. Không cần lo lắng, ta chỗ này còn có. Thái Nhất cười cười, đưa ra ngoài đồ vật, hắn tự nhiên không có ý định thu hồi. Hơn nữa, hắn ở đây chính xác còn có khác chân quý đại dược, đầy đủ tiêu hao cùng sử dụng. Đến nôi gốc kia xem như bán thần dược, tương đối đặc thù tiên hành cây, hắn tạm thời không có ý định đưa nó trực tiếp lưu lại giao quang thánh địa. Bởi vì dưới mắt, hắn còn cần thần tuyển nhãn tới trồng bất tử dược, nếu như cưỡng ép đem gốc kia tiên hành cây di rời, hắn lo lắng có thể dẫm vào giao chỉ thánh địa gốc kia bản đảo cổ thụ vết xe đổ, dẫn đến kết trái cây dược tính trên phạm vi lớn giảm mạnh. Vậy lão hủ liền mặt dày nhận. Ba người thấy thế, cũng sẽ không chối từ. Bọn hắn chính xác rất cần như vậy kéo dài tính mạng thần dược. Dù sao, ai không hy vọng có thể sống được lâu một chút, có hy vọng xung kích cao hơn lĩnh vực. Nhất là, đều nói thành tiên lộ muốn tại một thế này mở ra, mặc dù hy vọng xa vời, nhưng người nào không hy vọng có thể thành tiên. Còn lại là Đông Hoàng bản thân tiên tư tuyệt diễm của Kim, nói không chừng thật có thể tại thành tiên lộ mở ra phía trước chứng đạo thành đế, mang theo bọn hắn cả giáo phi thăng đâu. Rất nhanh, đưa tiến Đan Dương Tử, Dư Bà Bà, Mục Nguyên lão tổ ba người. Thái Nhất xoay người tới, nhìn qua ẩn ý đưa tình nhìn qua hắn, lại có chút hai đoán lầm dai, Diêu Hy, An Diệu Y Lệ tam nữ, không khỏi cười giang hai cánh tay ra. Thái Nhất, công tử. Không có người ngoài tại chỗ. Tam nữ cũng không có lại thật trọng, đầu nhập vào hắn ôm ấp, ôm chặt lấy đối phương. Thái Nhất ủng lấy tam nữ, ánh mắt tràn đầy ôn hòa, mỉm cười nói, xin lỗi, để các ngươi lo lắng. Tiếp xuống gần nửa tháng, ngoại giới phong vân khuấy động, Đông Hoàng thành thánh trở về tin tức, chuyển khắp thiên hạ. Đông Hoàng thánh địa, hoang cổ thế gia, còn có Trung Châu bất hủ hoàng triều, thậm chí là Tây Mạc cổ tháp, đều có cường giả tranh nhau đến đây bái phỏng, muốn nhất kiến Đông Hoàng vị này đương thời thánh nhân. Bất quá đều bị Giao Quang Thánh chủ Lý Đạo Thanh ngăn cản trở về, hoặc chính là trực tiếp để cho Đan Dương Tử vị này xem như Đông Hoàng lão sư Trảm Đạo Vương giả tiếp đãi, thậm chí liền cổ tộc đều có tổ vương đến đây bái phỏng, muốn giao hảo Giao Quang Thánh địa, phần lớn là loại này không tính đặc biệt cựu thị nhân tộc thái cổ tộc nhóm. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tại Mục Nguyên đại thánh bảy mưu tinh kế, Thái Nhất hay là trực tiếp phân ra một đạo thánh quang thân, đi đón gặp những thứ này thái cổ tổ vương, cũng coi như là biến tướng hướng thái cổ vạn tộc phóng thích một chút tín hiệu. Hắn cũng không phải thật sự bài xích cổ tộc, chỉ là bài xích một bộ phận tự xưng là cao cao tại thượng, không đem nhân tộc để ở trong mắt cổ tộc. Dù sao hắn đường đường Đông Hoàng có thể không nhìn những thứ này cổ tộc, nhưng Giao Quang Thánh địa dù sao còn muốn tại bắt đầu trường tồn cùng phát triển, lập tức tụ địch quá nhiều cũng không tốt. Mà bản thể của hắn cũng không để ý tới những thứ này phân phân nhiễu nhiễu, đau đớn đồng thời khoái hoạt lấy. Không hắn, bởi vì tam nữ biết hắn cùng với tử phụ thánh nữ có hai tử, hơn nữa còn là Long Phượng thai sau, thái độ lập tức trở nên hăng hái. Ai cũng không lo được thận trọng, không muốn lạc hậu hơn người. Trải qua gần nửa tháng hoang đường, hắn vẫn là bằng vào lớn lao nghị lực, kiên định thoát ly Ôn Nhu Hương. Chẳng những đem hoàn chỉnh thái âm chân kinh truyền cho Lâm Giai cùng An Diệu Y Lệ hai nữ, đồng thời cũng đem một chút lao tử lưu lại trong bát cảnh cùng, chính mình không dùng được tiên đan tặng cho các nàng, tranh thủ sớm ngày đột phá đến tiên nhị. Mặt khác, càng đem chính mình từ tử vi tinh vực lần lượt cất giữ quang minh thể, hắc ám ma thể, thiên yêu thể các loại đặc thù vương thể tù binh hoặc thi thể giao cho Diêu Hy vị này giao quang thánh nữ, để cho đối phương tu luyện nhanh hơn thôn tiên ma công tiến độ, chuẩn bị đợi đến phá vỡ mà vào tiên nhị sau, liền để đối phương bắt đầu thôn vệ hắn nuôi dưỡng tại thành kim cổ tháp bên trong thiên hoàng tử, cùng với cái kia một tổ thiên tư kinh người kế thừa khác biệt chủng tộc huyết mạch thiên hoàng hai thế tôn nhóm. Cũng may sớm ngày có thể đạt đến tiên tam chẳng đạo, mượn bất diệt thiên công lột đi ma thai, sớm hóa ra thần thai, thoát khỏi ma công gông cùng xiềng xích, nâng cao một bước. Làm một ngày này, một vị đặc thù khách nhân đến nhà. Giao Quang Thánh địa bên trong chỉ có chiêu đãi thân phận đại nhân tôn quý bất lúc mới có thể gõ tiếng chuông vang lên. Thần vương Khương Thái Hư, vị này tràn đầy truyền kỳ đương thế thánh nhân, đại biểu hoàng cổ Khương gia tới chơi. Trước đây Đông Hoàng sảng khoái để cho hắn trực tiếp mang đi Ly Hỏa Thần Lô. Bây giờ, Khương Thần Vương thực hiện hứa hẹn, đưa tới Khương gia lễ vật. Ngoại trừ một chút hiếm thấy tiên chân bên ngoài, còn có một khối to bằng đầu nắm tay tiên kim. Đỏ thẫm như máu, nội hàm tiên nhiên hoàng văn, thường cực vô cùng, rực rỡ ngời ngời. Rõ ràng là hoàng huyết xích kim. Chậc chậc, không hổ là hoang cổ thế gia, nội tình thật đúng là thâm hậu. An Diệu Y Lệ vuốt vuốt khối này hoàng huyết xích kim, ở nơi đó kinh thán. Mà một bên Lâm Giai, Diêu Hy hai nữ cũng rất tán thành gật đầu. Lớn như thế tiên kim đã đủ để tế luyện một kiện chuẩn đế binh, nhưng Khương gia vì đổi về Ly Hỏa Thần Lô vẫn là không chút do dự lấy ra. Cái này cũng chưa tính những thứ khác đại lễ, đến cùng là đi ra đại đế thế lực, cùng Giao Quang Thánh địa dạng này chưa từng đi quá đại đế thế lực, khác nhau vẫn rất lớn. Thái Nhất mặt mang mỉm cười, nói thẳng không kiêng kỵ. Đối với Khương gia lễ vật, hắn vẫn là rất hài lòng. Mặc dù hắn đã sớm tế luyện ra một chi hoàng huyết xích kim tiễn, nhưng tiên kim dạng này hiếm thấy thần vật, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Chương 466, ba cây bất tử dược. Chu Nghị cùng Vương Tử Văn chương 466, ba cây bất tử dược. Chu Nghị cùng Vương Tử Văn thánh tử trên đỉnh. Kỳ phong tú lệ, hào quang lập lòe. Phi các lưu đan, Quỳnh lâu ngọc vũ, linh cầm bay múa, tẩu thú nhảy lên. Xưa cũ trong đại điện, Thái Nhất thu lên khối kia quả đấm lớn hoàng huyết xích kim. Khác đầy mắt ngọc đẹp, đủ để cho vô số thế lực đỏ mắt tiên chân, nhưng là mặc cho tam nữ chọn lựa, còn lại cho giao quang thánh địa. Thái Nhất, công tử vừa mới rảnh rỗi Thái Nhất. Nhìn qua Lâm Giai, Diêu Hy, An Diệu Y đi tam nữ có chút chờ mong lại ánh mắt u hoán, có chút không nói gì. Trên thực tế, theo tu vi của hắn không ngừng nhắc đến cao, lại thêm bản thân thể chất đặc thù, nghĩ mang thai hắn huyết mạch, nào có dễ dàng như vậy. Tam nữ nửa tháng tới cuốn quýt si mê, cũng không có ai trước tiên mang thai. Đương nhiên, tinh thông phương pháp song tu chính bọn họ, cũng không có một mực mà đắm chìm tại trong tình dục. Lấy hắn bây giờ tu vi, bản thân là Thái Dương thánh thể, mà lại tu luyện Thái Dương chân kinh, cùng tam nữ song tu, đối với các nàng tới nói chỗ tốt cực lớn. Nhất là tu luyện Thái Âm chân kinh Lâm Giai cùng An Diệu Y thì cơ hồ đều có đại thu hoạch. Chính là Diêu Hy cũng không ngoại lệ, hoàn toàn có thể lại đến một bậc thang. Bất quá bị các nàng áp chế lại. Đi, việc này không cần phải gấp gáp tại nhất thời, muốn nhìn duyên phận, nên có tổng hội có. Thái Nhất không biết làm sao an ủi tam nữ. Mặc dù hắn rất được lợi, nhưng cũng không hy vọng các nàng quá độ chấp nhất cùng xoắn xuýt những thứ này, đều nhanh cử chỉ điên rồ. Ta mang các ngươi đi mở rộng tầm mắt. Thái Nhất mỉm cười, mi tâm quang hoa lóe lên. Thanh sắc cổ tháp bay thẳng ra. Trong nháy mắt tiếp theo, nó quét ra một vệt ánh sáng, đem tất cả người đều thu vào cổ tháp trong không gian. T. Đây là Lâm Giai, Diêu Hy, An Diệu Y để ba người chỉ cảm thấy hoa mắt. Chật, đều không khỏi con ngươi đột nhiên rụt lại, vô ý thức nối rộng ra miệng nhỏ. Ngơ ngác nhìn lên trước mắt, thần tuyền chảy xuôi, linh khí mờ mịt, mùi thuốc tràn ngập thần thổ. Từng mảnh dược điền có thứ tự tọa lạc, bên trong lẫn chứa đủ loại thần thổ, mới trồng số lớn cổ dược. Một bội lại một bội quang hoa lượn lờ, năm kinh người tiểu dược vương thậm chí là cổ dược vương, để cho người ta hoa mắt, không kịp nhìn. Một gốc cao khoảng 3 trượng tiên hạnh cắm rễ ở nơi đó, cành lá rậm rạp, phía trên mang theo không dưới 10 khỏa tiên diễm bất ác, hương thơm thấm người trái cây. Hơn nữa, một ngụm tỏa ra ánh sáng lung linh thần tuyền nhãn ở nơi đó chạy cuộn cuộn, tạo thành một cái mấy trượng vuông hồ suối. Bóng ánh trong suốt, sinh cơ bừng bừng thần tuyền theo giang khắp nơi, ngay ngắn trật tự vững rãnh, chạy đến mỗi một mảnh trong ruột thuốc. Quán khái, làm dịu những cái kia thần thổ, để cho những cái kia cổ dược đầy đủ hấp thu tinh hoa, khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng chân chính để các nàng đờ đẫn, cũng không phải gốc kia bán thần dược cổ hạnh, mà là hai gốc toàn thân vị rực rỡ, hào quang lấp lóe, bóng ánh trong suốt, sinh cơ bừng bừng thần dược. Một gốc tử khí bừng bừng, rễ cây hữu lực, đâm tại hư không bên trong, hấp thu mệnh tuyển tinh hoa, sinh ra 9 mảnh diệp tử, mỗi một mảnh đều sáng long lanh sinh huy, giống như tím kỳ lân. Chính là kỳ lân thần dược. Nhưng mặt khác một gốc, là một gốc tràn đầy kỳ dị, lập loè cựu thải quang huy, rực rỡ đến cực điểm, sinh ra hình người trồi non, không đến cao bằng lòng bàn tay tiểu thụ. Chính là gốc kia ngày xưa chỉ còn lại có một đôi dược cước cùng rễ cây nhân hình bất tử dược. Những năm gần đây, theo gốc cây này thái cổ thần dược không ngừng ngâm mình ở trong thần tuyển cùng tiên dịch, đã sớm dần dần khôi phục, tỏa ra cường thịnh sinh cơ, đầu tiên là biến thành màu lam nhạt, sau đó lại biến thành xích hà, lại đến kim hoàng. Cuối cùng rành rụng cựu thải, cực kỳ rực rỡ. Đi qua những năm gần đây lớn lên, nó mặc dù còn không có lớn cỡ bàn tay, nhưng lại tương tự tiểu nhân, lại không có phiến lá, toàn thân di động quang huy, rực rỡ vô cùng, hương khí tràn ngập, cực kỳ kinh người. Kể từ tại Vô Lượng Thiên Tôn đạo trường tìm được một ngụm hiếm thấy thần tuyển nhãn sau, Thái Nhất liền trực tiếp đem cái này hai gốc cổ dược, tính cả gốc kia xem như bán thần dược cổ hạnh, cùng nhau trồng ở đây. Trừ cái đó ra, nơi xa càng có một gốc cao tới 6 trượng phù tang thần thụ, đơn độc cắm rễ tại trong một mảnh thần thổ, đưa tới thần tuyển tưới nước. Nó rực rỡ vô cùng, chảy xuôi vô tận thái dương thánh lực, sinh cơ tràn trề, để cho người ta sợ hãi thán phục. Ngoài ra, tầng này trong không gian cực kỳ rộng rãi, tự thành một giới. Còn có một tòa hoa lệ đại điện, tọa lạc tại cách đó không xa. Cổ pháp không mất đại khí. Những thứ này ba cây bất tử dược, lại có nhiều cổ dược vương như vậy nhìn qua những thứ này cổ dược Lâm Giai, Diêu Hy, An Diệu Y đi tam nữ sợ hai thán phục, có chút nói không nên lời. Các nàng không nghĩ tới, Đông Hoàng gia sản đã vậy còn quá phong phú, không tính những cái kia đã đưa ra ngoài, năm vượt qua 10 vạn năm cổ dược vương, vẹn vẹn ở đây cũng không dưới tại 20 gốc. Hơn nữa, còn có một gốc bán thần dược, ba cây bất tử dược. Công tử, ngươi tìm được phù tang bất tử dược. Nhìn không chớp mắt nhìn qua gốc kia rực rỡ vô cùng, lưu chuyển thái dương thánh lực phù tang cổ thụ, An Diệu Y tràn đầy kinh ngạc. Nàng ngược lại là nghe Thái Nhất sách qua, phù tang bất tử dược thuộc về Thái Dương Thánh Hoàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này đối phương đánh bại đánh bạ bị chuyển tống đến Tử Vi tinh vực, ở nơi đó lấy được gốc cây này bất tử dược. Mà nhân hình bất tử dược cùng kỳ lân thần dược hẳn giống, nàng đã từng thấy qua, chỉ có điều lúc đó còn không có lớn lên thành dạng này, cho nên cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn. Không tệ, đây là tại Thái Dương Thánh Hoàng trong đạo trường tìm được. Thái Nhất khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói, đây là trong truyền thuyết kỳ lân thần dược sao? Gốc cây này bất tử dược lại là hình người, không thể tưởng tượng nổi. Diêu Hy cùng Lâm Giai cũng đều ánh mắt trong vắt, tiến lên đánh giá những thứ này bất tử dược, tràn ngập ngạc nhiên. Kế tiếp, các ngươi trước hết lưu tại nơi này tu hành. A Thái Nhất khẽ cười nói, miễn cho ta trở về địa cầu thời điểm các ngươi đang lúc bế quan, không tốt đánh thức các ngươi. Nói xong, hắn chỉ tòa kia cung điện hoa lệ, trong cung điện có ta thu thập các loại kinh văn cùng tiên hiền bản chép tay, các ngươi có thể tùy ý đọc qua. Hắn kế tiếp xử lý xong bắt đầu một ít chuyện, lúc nào cũng có thể trực tiếp lên đường trở về địa cầu. Cho nên, chuẩn bị để cho tam nữ đều lưu lại cổ tháp bên trong tu hành. Đến lúc đó, Hảo trực tiếp mang theo các nàng xuất phát. Hảo tam nữ nhãn tỉnh sáng lên, cười rộ một chút đầu. Lâm Giai cấp tốc không kịp đem muốn về sớm một chút, cùng thân nhân đoàn tụ. Mà Diêu Hy cùng An Diệu Y Y, là đối với Đông Hoàng Cố Hương, tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ. Vậy cứ như thế Thái Nhất khẽ cười nói, ta hẹn bằng bác, chuẩn bị đi gặp một lần ngày xưa những bạn học kia, hỏi bọn họ một chút muốn hay không cùng một chỗ trở về. Các ngươi trước tiên ở đây tu hành. Nói xong, hắn cũng không có ở lâu. Tại chúng nữ đưa mắt nhìn phía dưới, rời đi cổ tháp không gian. Thái Nhất vừa mới trở lại ngoại giới, rời đi đại điện. Liên gặp được bàng bác hồng quang đầy mặt, tinh thần phấn chấn, đến nơi này. Thương thế đều tốt đến không sai biệt lắm a. Thái Nhất chụp chụp bờ vai của hắn, cười hỏi. Nhờ hồng phúc của ngươi, đã khỏi rồi. Bàng bác gật đầu, vừa cười vừa nói. Đi qua nửa tháng tới tính dưỡng, hắn lợi dụng Đông Hoàng tặng cho chữa thương thánh dược, cuối cùng chưa khỏi thương thế. Ta nghe Lâm Giai nói, các ngươi đã từng cứu gặp phải nguy hiểm Liêu Y, đem nàng đưa vào giao chỉ thánh địa tu hành. Thái Nhất hỏi đạo. Liêu Y chính là số ít mấy cái trước đây cùng nhau cưỡi cửu long lạ quan đi tới bắt đầu, may mắn sống sót đồng học một trong. Nhớ kỹ không sai, tựa như là tính cách nhát gan lại không tự tin nữ sinh, có thể gia nhập vào giao trì thánh địa, nhận được thế lực như vậy che chở, cũng không tệ. Đúng vậy, bất quá cũng có một chút đồng học bất hạnh hy sinh. Bàng bác gật đầu một cái, trầm giọng nói, trừ cái đó ra, cũng có người trước mắt tung tích không rõ. Đúng, trước đây không lâu ta còn đụng phải Chu Nghị cùng Vương Tử Văn nói đến đây. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, nghe bọn hắn nói, dường như là trước kia rời đi tiên cung sau, bị truyền đến bên trong vực bên kia, về sau trốn đi tu luyện 2 năm, dưới cơ duyên xảo hợp gặp đại diễn thánh địa thái thượng trưởng lão, bị đối phương thu làm thần truyền đệ tử, gia nhập đại diễn thánh địa. Hai người bọn họ thực lực rất mạnh, nhất là Chu Nghị, mặc dù rất địa thấp, nhưng thâm bất khả trắc, sợ là so bây giờ đại diễn thánh tử chắc chắn mạnh hơn. Chương 467, Thánh hoàng tử, thầm thầm ta tại trên tay ngươi. Chương 467, Thánh hoàng tử, thầm thầm ta tại trên tay ngươi a. Thái Nhất có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, ban đầu ở hoang cổ cấm địa bên ngoài trong tiên cung, hắn bất mất, cầm đi tử kim hồ lô, số tự bí mấy người cơ duyên. Chu Nghị cùng Vương Tử Văn hai người lựa chọn lối đi khác tìm tòi, vận mệnh xảy ra thay đổi, vẫn còn có cảnh ngộ như thế, gia nhập đại diễn thánh địa. Xem ra, Chu Nghị cùng Vương Tử Văn tại trong tiên cung, nên lấy được cơ duyên không nhỏ. Bằng không thì, cũng sẽ không nhanh như vậy liền của thời. Chu Nghị thật không đơn giản, ta cảm thấy, hắn hơn phân nửa có thể cùng những cái kia thần thể, vương thể tranh phong. Bàng bác nghiêm túc nói, đối phương mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng tính cách cùng bọn hắn không hợp, cuối cùng không phải người một đường. Ân, trước đây ta tại hoang cổ cấm địa bên ngoài tiên cung gặp được hắn cùng với Vương Tử Văn, xem ra bọn hắn chắc có không nhỏ kỳ ngộ. Thái Nhất khẽ gật đầu. Bàng bác tính cách hắn vẫn là rất rõ ràng. Hắn đều thận trọng như vậy, cho rằng Chu Nghị có thể cùng những cái kia vương thể tranh phong, có thể thấy được thực lực của đối phương, chính xác không tầm thường. Đừng nhìn tên kia bây giờ duy trì địa thấp, nhưng ta tin tưởng hắn tuyệt đối không phải một cái tình nguyện người tầm thường. Bàng bác nói thẳng không kiêng kỵ, chỉ sợ tương lai hơn phân nửa muốn chấp trưởng đại diện thánh địa lịch đại đại diện thánh tử hơn phân nửa không tranh nổi hắn. Cái kia ngược lại là có mấy phần mong đợi. Thái Nhất nhẹ mở miệng cười. Hắn tự nhiên tin tưởng, Chu Nghị không phải một nhân vật đơn giản, tương lai sớm muộn đều có thể nhất phi trùng thiên. Chấp trưởng đại diện thánh địa với hắn mà nói sẽ không quá khó, thậm chí tương lai trực tiếp đạp vào tinh không cổ lộ, tranh giành đế lộ đều không nhất định. Những người khác đâu? Trừ bọn họ bên ngoài, Bàng bác trên mặt nghiêm, nói tiếp, Lý Tiểu Mạn còn có Trương Tử Lăng, Trương Văn Sương hai người đều tại Thái Huyền môn tu hành. Trong đó, Trương Tử Lăng cùng Trương Văn Sương là hắn cùng với Diệp Phàm dẫn tiến đến Thái Huyền môn. Gia nhập Tuyết Phong, bái tại Lý Nhược Ngu môn hạ. Tử Lăng tiểu tử kia cũng gia nhập Thái Huyền môn sao? Thái Nhất chọn nhíu mày. Trương Văn Sương hắn đến không ngoài ý muốn. Thiên phú bình thường, căn cốt phổ thông không thể phổ thông đi nữa, cũng chỉ có Tuyết Phong tự nhiên đại đạo tương đối thích hợp đối phương. Không nghĩ tới Trương Tử Lăng cũng gia nhập Thái Huyền môn, cũng coi như là chỗ không tệ. Tử Lăng vận khí không tệ, tại hoang cổ cấm địa bên ngoài trong tiên cung, lấy được một cái đan dược cùng một tờ kinh văn, bằng vào viên kia thần bí đan dược thoát thai hoàn cốt, tốc độ tu luyện giống như cưỡi tên lửa cọ cọ dâng lên. Bàng bác vừa cười vừa nói, bọn hắn trước đây gặp phải Trương Tử Lăng, đối phương đã là hóa long bí cảnh tu sĩ, bị thế lực không rõ truy sát, bị hắn cùng Diệp Phàm cứu, đem hắn cùng Trương Văn Sương cùng nhau đưa đến Thái Huyền môn Tuyết Phong tu hành. Bởi vì đều rất rõ ràng, Tuyết Phong truyền thừa không kém, hơn nữa còn có trong truyền thuyết giai tự bí, mà Tuyết Phong trưởng lão Lý Nhược Ngu càng là chân chính đại trí Nhược Ngu, thực lực thâm bất khả chắc, đủ che chở bọn hắn. Bất quá, Hoa Vân Phi bởi vì tu luyện thôn tiên ma công bại lộ, đang bị khắp thế giới truy sát. Bàng bác nâng lên Thái Huyền môn tinh phong truyền nhân Hoa Vân Phi, còn có chút tiếc nuối. Đối phương cùng bọn hắn giao tình cũng tệ, mặc kệ là hắn hay là Diệp Phàm, đối nó ấn tượng đều tốt hơn. Thái Nhất sớm đã đề cập với bọn họ đã đến, đối phương tu luyện thôn thiên ma công nguyên nhân là bị giao quang thánh địa ngoan nhân một mạch bức bách. Thậm chí, bọn hắn còn cùng Hoa Vân Phi hợp tác, từng hố ngoan nhân một mạch cường giả. Nhưng đối mặt loại tình huống này, bọn hắn thấp cổ bé họng, lại không có cái gì hậu trường, thực sự giúp không được gì. Ta nghe nói, Thái Nhất khẽ gật đầu. Đối với Hoa Vân Phi, hắn cũng không có gì có thể nói. Lấy được hoàn chỉnh thôn thiên ma công, thoát khỏi ngoan nhân một mạch gò bó, cuối cùng có thể hay không lịch thiên cải mệnh, còn phải nhìn đối phương chính mình. Đúng, Khải Đức cái kia ngoại quốc lão, giống như bị Tây Mạc Tu Di Sơn thần tăng mang đi, phải gọi hắn sao? Không cần phải để ý đến hắn. Thái Nhất giao động đầu. Trương Tử Lăng, Trương Văn Sương, Lý Tiểu Mạn, Liêu Y Y mấy người cũng thì thôi. Mọi người giàu gì là đã từng bạn cùng trường bạn học thời đại học, hắn trở về địa cầu thời điểm, thuận tay đem bọn hắn mang về cũng là không sao, cũng không phí cái gì công phu. Đến nôi cái kia Khải Đức, một cái đều không nói qua mấy câu nói người ngoại quốc mà thôi, nói cho cùng cũng không phải bạn học của bọn hắn, thật đúng là không đáng hắn làm to chuyện, chuyên môn đi Tây Mạc muốn người. Mặc dù nói, Khải Đức đối với Phật môn mà nói cũng không phải nhân vật trọng yếu gì. Lấy hắn Đông Hoàng danh hảo, lường trước Tu Di Sơn những cái kia con lựa chọn, hẳn sẽ không phật hắn mặt mũi, hoàn toàn có thể đem người muốn ra tới. Hơn nữa lúc này, đấu chiến thánh Phật còn tại Tu Di Sơn, không có rời đi. Nhưng không cần thiết. Lâm Giai nàng không cùng lúc sao? Bàng Bác hỏi. Nàng bế quan, chờ tập kết những người khác tụ hội, chuẩn bị trở về địa cầu lúc, lại để nàng Thái Nhất nói một cách đơn giản nói, đi, chúng ta đi trước một chuyến Thái Huyền Môn. Kể từ hắn trở về, ban cho một chút bảo đàn cho Tiểu Bạch Hổ sau, nó liền trực tiếp hứng thú bừng bừng chạy tới bế quan khổ tu. Nhận lấy kích thích nó, hy vọng có thể sớm ngày chẳng đạo, không muốn rớt lại phía sau quá nhiều, miễn cho kéo nhà mình chủ nhân chân sau. Mà Giai phải cùng Huyền Quy cái này hai tôn đại thánh, bị hắn an bài tọa trấn giao quang thánh địa. Mà Hồng Loan trở thánh nhân vương, cũng bị hắn phái đến Tử Phụ thánh địa cùng Diệu Dục Cam tọa trấn, còn có một số bị hắn dùng độ thần quyết độ hóa thánh thú, cũng đều bị hắn phân phối ra. Tin tưởng đủ để trấn nhiếp đám đạo trích kia. Không bao lâu, hắn mang theo Bàng Bác đi tới Thái Huyền Môn, cũng không kinh động những người khác, mà là đi thẳng tới Tuyết Phong. Tiền bối, đã lâu không gặp. Thái Nhất mặt mang mỉm cười, hướng về trước mặt nhìn xem bình thường không có gì lạ, ở nơi đó tính tọa lao nhân chào hỏi. Lý Nhược Ngu nhìn qua Đông Hoàng, tràn đầy sợ hãi thán phục, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đi tới một bước này, thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Hán tử vừa mới bắt đầu liền biết Đông Hoàng không phải vật trong ao, nhưng làm sao đều không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền thành thánh. Thái Nhất, Trương Văn Xương cùng Trương Tử Lăng hai người, thậm chí là đang tại Tinh Phong tu hành Lý Tiểu Mạn cũng bị Bàng Bác tìm tới. Nghe được đối phương thuyết Thái Nhất có thể dẫn bọn hắn trở lại địa cầu, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Trong lúc bất chợt bị Cửu Long Lạc Quan tiếp dẫn, đặt vào tinh không cổ lộ, đi tới tinh không bị ngạ. Bọn hắn làm sao có thể không muốn trở về? Người nào? Chợt, Lý Nhược Ngu ánh mắt lẫm liệt. Hắn đại thủ nhô ra, phải bắt hướng hư không. Tiền bối, không cần làm to chuyện. Không phải địch nhân. Sớm đã có dự liệu Thái Nhất. Đưa tay ngăn trở đối phương, khẽ cười nói. Hắn nhìn thẳng phương xa hư không, ra đi. Vâng. Hư không xé rách. Một cái toàn thân ánh vàng rực rỡ, mặt lông lôi công chủy thân ảnh, từ trong nhảy ra. Một thân chiến ý dâng cao, xông thẳng lên trời, khí xung đầu lưu. Rõ ràng là một tôn tiên nhị cường giả. Đấu chiến thánh viên. Lý Nhược Ngu, Lý Tiểu Mạn, Trương Tử Lăng bọn người, đều không khỏi còn người hơi co lại. Bởi vì bọn hắn đã nghe nói sự tồn tại của đối phương, trước tiên nhận ra con khỉ này chính là đấu chiến thánh viên, nghe nói còn là thái cổ thời kỳ vị cuối cùng cổ hoàng đấu chiến thánh hoàng thân tử, huyết mạch nghịch tiên. Hầu ca, Bàng Bác kinh ngạc không thôi. Hắn vừa mừng vừa sợ, chạy đi lên, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện. Hắn còn có Diệp Phàm, đã từng cùng thánh hoàng tử kết giao. Đối phương tính cách cảnh trực, yêu ghét rõ ràng, không có con ruột, rất đối với hắn cùng với Diệp Phàm tình khí. Hơn nữa, những năm gần đây hắn bị cổ tộc truy sát, thánh hoàng tử cũng từng nhiều lần xuất thủ tương trợ, Bàng Bác một mực rất cảm kích đối phương. Trước đây nghe nói có cổ hoàng tộc chuẩn bị đối phó thánh hoàng tử, còn một trận lo lắng đối phương. Không có, ta dù nói thế nào cũng là cổ hoàng tộc, hơn nữa có nghe đồn thúc thúc ta ngay tại trên Tây Mạc Tu Di Sơn, những cái kia cổ tộc không dám làm gì ta. Thánh hoàng tử lắc đầu, ánh mắt của hắn chớp động, nhìn qua thần sắc bình tĩnh Đông Hoàng, muốn nói lại thôi. Thánh hoàng tử phải không, có chuyện không ngại nói thẳng. Thái Nhất mỉm cười mở miệng, hắn đã đoán được ý đồ của đối phương, đồng thời trong lòng cũng không khỏi cảm khái, đấu chiến thánh viên một mạch hỏa nhãn kim tinh quả nhiên kinh người. Nếu không, đối phương không có khả năng trực tiếp tìm tới cửa. Ta thẩm thẩm tại trên tay ngươi. Thánh hoàng tử nhịn không được nói. Gì? Chương 468, thần tầm công chúa, thánh quả. Chương 468, thần tầm công chúa, thánh quả. Thẩm thẩm. Nghe được thánh hoàng tử nói như vậy, không chỉ là Bàng Bác cùng Lý Nhược Ngu hơi kinh ngạc, đồng dạng tại chỗ Lý Tiểu Mạn, Trương Tử Lăng, Trương Văn Xương bọn người đều hiếu kỳ nhìn về phía Thái Nhất. Thánh hoàng tử thẩm thẩm tại Đông Hoàng trong tay. Ngươi nói là thần tầm tộc công chúa. Thái Nhất mong lấy vào đầu bức thai thánh hoàng tử, cười nhẹ mở miệng. Nếu là lúc trước, hắn đối với thần tàm công chúa còn có những thứ khác suy tính, cũng từng một trận muốn cho làm chính mình hộ đạo. Nhưng bây giờ, chính hắn đều có thể nghịch phạt đại thánh, chính xác không cần lại tận lực đi mưu đồ cái gì. Không tệ. Thánh hoàng tử liên tục gật đầu, hướng về Đông Hoàng chắp tay, thần tàm công chúa là thúc thúc của ta vị hôn thê, còn xin Đông Hoàng đem thẩm thẩm ta trả lại, ta nguyện ý lấy đấu chiến nhất tộc cựu chuyển thiên công quyền thứ nhất đem tạo. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chính mình không có gì có thể để cho Đông Hoàng bực này nhân vật động tâm, chỉ có chính mình phụ thân đấu chiến thánh hoàng khai sáng cựu chuyển thiên công, có thể vào đối phương mắt. Đương nhiên, cái này dính đến đấu chiến nhất tộc truyền thừa, hắn không có khả năng dễ dàng toàn bộ đều giao ra, nhiều lắm là chỉ có thể chuyển cho đối phương một quyển kinh văn. Soát Thái Nhất cũng không nói nhảm, xoay tay phải lại. Một khối cực lớn đặc thù thần nguyên xuất hiện tại đó, lơ lửng tại trong giữa không trung. Nó có một cỗ khí tức thánh khiết tràn ngập, ánh sáng rực rỡ nhu hòa sâu ra, giao động ra một loại cực kỳ thần thánh cùng tường hóa sức mạnh. Một cái mỹ lệ vô cùng, trông rất sống động nữ tử, ngủ say ở bên trong, để cho Bàng Bác, Trương Tử Lăng, Lý Tiểu Mạn bọn người đều không khỏi trợn to hai mắt. Nhưng để cho người ta khiếp sợ là nữ tử này lồng ngực bị một cây chiến mâu màu máu xuyên thủng, cách thần nguyên đều có thể cảm nhận được cái kia xâm nhiên sắc cơ. Đây là một tôn thái cổ tổ vương. Hầu ca, đây quả thật là thím của ngươi. Bàng Bác cùng Trương Tử Lăng, Lý Tiểu Mạn bọn người đều tràn đầy chấn kinh. Nhìn xem thánh hoàng tử mặt lông lôi công truy, toàn thân mọc ra vàng óng ánh lông tóc, đối phương thúc thúc đoán chừng cũng gần như. Đối phương thầm thầm, thế mà xinh đẹp như vậy, giống như cựu thiên thần nữ, để cho người ta không khỏi vì đó thất thần. Bất quá nghĩ đến đối phương còn giống như là thần tạm tộc công chúa, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Bất quá, nghĩ đến thần tạm tộc cùng đấu chiến thánh viên nhất tộc thông gia, nhìn thế nào đều cảm thấy là lạ. Thầm thầm thánh hoàng tử ánh mắt hừng hực, trong mắt màu vàng óng bên trong, giống như hai đoàn liệt diễm tại đốt cháy. Trực câu câu nhìn qua bị chiến mâu xuyên thủng, ngủ say ở bên trong thần tạm công chúa, tràn đầy kích động. Hắn có hỏa nhãn kim tinh, tự nhiên có thể nhìn ra được thần tạm công chúa còn có một chút hy vọng sống. Nhưng thương thế quá nặng, sinh mệnh nguy cấp, sắp gặp tử vong, không khỏi có chút lo nghĩ. Cựu truyền thiên công thì không cần, xem ở Diệp Phàm cùng bàng bắt mức của bọn họ, ta có thể đem thần tạm công chúa giao cho ngươi thái nhất bảy qua tay. Nhìn qua thánh hoàng tử, nói thẳng không kiêng kỵ, bất quá, có thể hay không cứu sống nàng, còn phải nhìn chính các ngươi. Thần tạm linh xem như thái cổ hoàng tộc một trong, nội tình tâm hậu, có lẽ có biện pháp. Đối với hắn mà nói, liền xem như đem thần tạm công chúa giao cho thánh hoàng tử, cũng không có tổn thất gì. Một quyển cựu truyền thiên công, với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, còn không bằng bán một cái nhân tình, không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn. Dù sao, hắn nhưng là rất rõ ràng, thần thoại cổ lộ thiên tôn khổ hải còn có thần chi bị ngạn chỗ phía kia thần bực bên trong, có linh bảo thiên tôn lưu lại bốn chuôi sát kiếm cùng cổ trận đồ. Đối với tòa kia danh xưng thế gian đệ nhất linh bảo sát trận, thái nhất thế nhưng là nhất định phải được. Tại trong kế hoạch của hắn, hoàn chỉnh linh bảo sát trận cũng là tương lai mình cùng những cái kia chí tôn chống lại át chủ bài một trong. Muốn công phá tòa kia sát trận, hoàn toàn trấn áp trận đồ cùng bốn chuôi tiên kiếm, ít nhất đều cần tập hợp đủ bốn kiện đế binh. Hơn nữa vì phòng ngừa có người tính toán trích quả đạo, chỉ sợ còn cần những thứ khác đế binh nơi tay, lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Tương lai nói không chừng còn cần hướng đối phương mượn tới đấu chiến thánh hoàng lưu lại tiên thiết côn. Đa tạ Đông Hoàng thành toàn, tương lai nếu có cần, ta nhất định hết sức giúp đỡ, tuyệt không chối từ. Thánh hoàng tử trịnh trọng hướng thái nhất hành lễ. Không cần phải khách khí, tiện tay mà thôi thôi. Thái nhất cười cười, giống như Diệp Phàm, bàng bác bọn hắn, chịu đến cổ Trung Quốc những cái kia thần thoại truyền thuyết ảnh hưởng. Hắn đối với tính tình cương liệt, không sợ trời không sợ đất, ngay thẳng thắn đấu chiến thánh viên nhất tộc, vẫn là rất có hảo cảm. Đúng, hầu ca, ta chỗ này còn có một khỏa thánh quả bàng bác không cần nghĩ ngợi, trực tiếp hướng thánh hoàng tử nói, ngươi cầm lấy đi cứu ngươi thầm thầm a. Trên tay hắn một lần, một khỏa ước chừng có anh đào lớn, bóng ánh trong suốt thánh quả xuất hiện, tản ra kinh người thấm hương, sinh cơ bừng bừng. Trước đây, Diệp Phàm đang cùng Vương Đằng giao chiến phía trước, đã từng mạo hiểm xâm nhập hoang cổ cấm địa bên trong, gánh vác lấy thanh đồng quan tài nhỏ trấn nhiếp hoang nô, đối kháng cái kia đáng sợ hoang chi lực, từ bất đồng thánh sơn ngắt lấy thánh quả, lưu lại mấy quả cho hắn, cho đến trước mắt đã phục dụng hơn phân nửa. Liên còn lại một viên cuối cùng, là chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt dùng để bảo toàn tính mạng. Vậy đa tạ. Diệp Phàm trước khi đi, cũng đưa ta một quả thánh quả, đáng tiếc ta đã phục dụng. Thánh hoàng tử mừng rỡ, tràn đầy cảm kích. Hắn không có chối từ, dù sao thần tạm công chúa thương thế quá nặng, như muốn cứu sống, thông thường tiên chân cùng bảo dược sợ là làm không được. Hơn nữa, cho dù là thần tạm lĩnh dạng này thái cổ hoàng tộc, cũng không có thể lấy ra sánh ngang thánh quả tiên chân. Dù sao, như vậy cổ lão truyền thừa trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, liền xem như ngày xưa cựu diệu bất tử dược đã từng thuộc về bọn hắn, cất giữ bất tử dược tinh hoa cùng trái cây, cũng đã sớm trực tiếp tiêu hao hết. Muốn đem thần tạm công chúa cứu sống tới, một quả thánh quả chỉ sợ còn chưa đủ. Thái nhất thẳng lời bộc trực. Trên thực tế, bởi vì bản thân hắn còn có Lâm Giai, Diêu Hy, An Diệu Y tam nữ đối với Diệp Phàm cùng Bàng Bác có nhiều trông nom. Diệp Phàm trước khi đi còn cố ý cho tam nữ riêng phần mình đưa một quả thánh quả, càng nắm Lâm Giai đem mặt khác 3 viên thánh quả chuyển giao cho hắn vị này Đông Hoàng, bày tỏ lòng biết ơn. Mặc dù bây giờ Thái Nhất nhục thân kinh nghiệm nhiều lần long trời lở đất thủy biến, đã tạm thời không dùng được những thứ này. Cho dù là 3 viên thánh quả, cũng không khả năng trực tiếp để cho hắn có bao nhiêu bay vọt, bị kỳ dụng thần nguyên dịch phong tồn. Nhưng hắn tu hành quá mức bá liệt, hơn nữa thiên kiếp một lần so một lần đáng sợ, khó tránh khỏi có thể lưu lại một chút ám thương. Những thứ này thánh quả tương lai nói không chừng có tác dụng, tự nhiên không thể dễ dàng tặng người. Không sao, ta đi trước thần tạm lĩnh bên kia hỏi một chút, xem bọn hắn có hay không những thứ khác đại dược. Thánh hoàng tử ánh mắt trong vắt, đồng tử quét ra một đạo kim quang, đem phong tại thần nguyên bên trong thần tạm công chúa thu hồi. Tiếp đấy, lại cẩn thận từng ly từng tí đem bàng bác đưa cho hắn viên kia thánh quả thu vào một cái bình ngọc bên trong, dùng bí thuật đóng lại, phòng ngừa dược tính tiêu tán. Thực sự không được, nửa tháng sau, các tộc muốn tại giao trì tổ chức vạn tộc đại hội, vừa vặn đến lúc đó lại nghĩ biện pháp cùng giao trì đòi hỏi một hai quả bản đảo, cho dù là thần tàm lĩnh không có cái gì những thứ khác đại dược. Hắn tin tưởng có viên này thánh quả tại, nếu là lại tăng thêm giao trì thánh địa bản đảo, đem thần tàm công chúa cứu sống tới, sẽ không có vấn đề gì. Chương 469, đại diện thánh tử cùng dự khuyết thánh tử. Chương 469, đại diện thánh tử cùng dự khuyết thánh tử. Nóng lòng đi thần tàm lĩnh, tìm thần tàm lĩnh tổ vương thương lượng, cứu sống thần tàm công chúa vị này thầm thầm. Thánh hoàng tử không có đợi quá lâu, rất nhanh liền hướng đám người cáo tử, tung người hóa thành một đạo kim quang rời đi. Thái nhất cùng bàng bác, cùng Trương Tử Lăng, Trương Văn Sương, Lý Tiểu Mạn bọn người tụ một hồi, cũng không có tại Thái Huyền môn mỏi mòn chờ đợi, hướng về bên trong bực chạy tới. Đại diện thánh địa. Ở đây, kỳ phong giống như thiên kiếm bản cao vút, xuyên thẳng vân tiêu. Đoạt thiên địa tạo hóa, hào quang lượn lờ, linh khí mờ mịt, phía trên suối chảy thác tuôn, linh cầm thành đàn, cung khuyết liên miên, cũng không ít lơ lửng thần đạo, cực kỳ rung động. Xa xa, liền có thể cảm nhận được một cỗ trùng thiên một dạng khí thế mênh mông. Đông Hoàng tới chơi. Đại diện thánh địa trên dưới chấn động. Đại diện thánh chủ không dám thất lễ, tự mình xuất lĩnh lấy cao tầng đi ra ngoài nên đón. Đối với đi theo Thái Nhất Thân bên cạnh Bàng Bác, bọn hắn là rất không hoan nên, bởi vì khi xưa đại diện thánh tử Hạng Nhất Phi chính là bị thánh thể Diệp Phàm chém giết. Mà đại yêu Bàng Bác cùng thánh thể Diệp Phàm ở giữa quan hệ, hai người tình như thủ túc, tương giao tâm đầu ý hợp, đã sớm không phải bí mật gì. Bất quá đối phương đi theo Đông Hoàng cùng tới, bọn hắn tự nhiên không dám lộ ra cái gì địch ý hoặc bất mãn. Dù sao, bây giờ Đông Hoàng đã không còn là một ngôi sao đang mới nổi đơn giản như vậy, càng là chân chính đương thời thánh nhân, chiến lực chi người tiên, thậm chí có thể nghịch phạt đại thánh. Chân chính để cho người ta run sợ là, Đông Hoàng vừa mới trở về, chẳng những liên tục diệt tam đại thái cổ vương tộc, ngay cả Hoàng Kim Quật cái này một thái cổ hoàng tộc đều bị diệt. Nghe nói, trước đây Thần Linh Cốc, Bảy Vũ tộc, Huyết Bức tộc mười mang đến thái cổ tộc bị người vô thanh vô tức diệt đi, cùng Đông Hoàng có liên quan. Mặc dù đối phương không có chính miệng thừa nhận, nhưng người nào vô ý thức cho rằng 89/10 chính là Đông Hoàng làm. Nghe nói, đối phương còn chiếm được Thái Âm Nhân Hoàng cùng Thái Dương Thánh Hoàng lưu lại đế binh. Cho dù không tính giao quang thánh địa Long Văn Hắc Kim đỉnh, một mình hắn cũng là trực tiếp bên người mang theo lấy hai cái cực đạo đế binh. Đây quả thực để cho người ta sợ hãi. Cái gì? Chu Nghị cùng Vương Tử Văn, là Đông Hoàng các ngươi quen biết cũ. Khi Đông Hoàng lời thuyết minh ý đồ đến sau, đại diện thánh chủ cùng một đám thái thượng trưởng lão nhóm ngốc trệ, có chút khiếp sợ không tên, chợt vừa mừng vừa sợ. Đông Hoàng xem như đương thời được công nhận là có khả năng nhất chứng đạo tuyệt thế yêu nghiệt, bọn hắn đang giàu như thế nào rút ngắn cùng Đông Hoàng quan hệ đâu? Không nghĩ tới, đối phương vậy mà cùng bọn hắn đại diện thánh địa đệ tử còn có một mối liên hệ như vậy. Không nghĩ tới, ta đại diện thánh địa tân thánh tử Chu Nghị cùng dự khuyết thánh tử Vương Tử Văn, vậy mà cùng Đông Hoàng các ngươi là quen biết cũ, thực sự để cho người ta kinh ngạc. Đại diện thánh chủ nói thẳng, ta này liền để cho người ta đem bọn hắn hai người gọi. Cái gì? Tân thánh tử? Thánh chủ? Chu Nghị hắn lúc nào nghe vậy, một đám thái thượng trưởng lão ngốc trệ. Chính là Thái Nhất cùng Bàng Bác cũng có chút kinh ngạc. Bọn hắn nhưng không có nghe nói qua, Chu Nghị trở thành đại diện thánh tử liền Vương Tử Văn cũng là dự khuyết thánh tử. Đời trước đại diện thánh tử Hạng Nhất Phi bị Diệp Phàm chém giết sau, có những thứ khác dự khuyết thánh tử thay thế đi lên, bất quá biểu hiện bình thường, cơ hồ không có cái gì danh khí. Chu Nghị hắn là Lâm Phong thái thượng trưởng lao thân truyền đệ tử, cũng là dự khuyết thánh tử một trong đại diện thánh chủ cột khục một tiếng, ở nơi đó nghĩa chính ngôn từ nói, luận thực lực, hắn đã sớm siêu việt mới thánh tử, trở thành tân thánh tử tự nhiên là chuyện đương nhiên. Đối với Chu Nghị, hắn tự nhiên là rõ ràng, tiềm lực kinh người, thực lực phi phàm, là năm gần đây lực lượng mới xuất hiện thiên tài, bản thân liền đã bị bọn hắn những cao tầng này liệt vào dự khuyết thánh tử một trong. Kế Hạng Nhất Phi sau khi ngã xuống, dự bị đi lên đại diện thánh tử thiên tư mặc dù không tầm thường, nhưng so với Chu Nghị, trên thực tế kém không thiếu. Chỉ có điều tuổi tác lớn một chút, hơn nữa sớm nhập môn, tu vi dẫn đầu một chút thôi, lấy Chu Nghị tốc độ phát triển, siêu việt bọn hắn mới lập thánh tử, chỉ là vấn đề sớm hay một thôi. Hơn nữa, không nghĩ tới hắn cùng Đông Hoàng vẫn là quen biết cũ, vị này đương thời thánh nhân còn chuyên môn tới cửa tới gặp đối phương. Cho nên, đại diện thánh chủ không chút do dự trực tiếp làm chủ, vượt qua một chút hôn tạm quy củ cùng quá trình, trực tiếp xác lập Chu Nghị vì mới đại diện thánh tử. Một phương diện, cũng coi như là giao hảo Đông Hoàng. Một phương diện khác tới nói, lấy Chu Nghị tư chất cùng thực lực, trở thành mới đại diện thánh tử, thậm chí tương lai chấp trưởng đại diện thánh địa cũng chỉ là trước thời hạn mà thôi. Mà Vương Tử Văn thiên tư, mặc dù so Chu Nghị hơi kém một chút, nhưng tương tự không giống như đương nhiệm thánh tử kém, làm dự khuyết thánh tử vẫn là dư sức có thừa. Lấy Chu Nghị tư chất, trong thế hệ trẻ, sợ là không người có thể xuất kỳ hữu. Nghe nói hắn đã thành công xâm nhập tiên nhất, quả thật có tư cách đảm nhiệm ta đại diện thánh địa thánh tử. Không tệ, Lý Phong tiểu tử kia, xem như đại diện thánh tử biểu hiện trung quy là kém một chút, tất nhiên Chu Nghị đã trưởng thành, như vậy chính xác nên để cho hắn chống đỡ. Tại chỗ thái thượng trưởng lão đều không phải là đồng đốc. Lĩnh hội tới đại diện thánh chủ ý tứ, lập tức liền phụ họa đại diện thánh chủ nhau nhau nói thẳng. Mặc dù có chút không hợp quy củ, nhưng cũng không phải không thể biện báo, dù sao Chu Nghị thiên phú cho thực lực còn tại đó, đem hắn đẩy lên thánh tử chi vị, chẳng qua là trước thời hạn một chút mà thôi. Đến nỗi đương nhiệm. Không, đời trước thánh tử Lý Phong, trung quy là kém một chút. Thánh tử chi vị, bản thân liền là năng giả cư chi. Không có gì đáng nói. Bàng Bác không nói gì. Cái này đại diện thánh chủ thật đúng là sẽ mượn gió bẻ măng. Biết Chu Nghị cùng Đông Hoàng có giao tình, thuận thế liền đem nó đẩy lên thánh tử chi vị. Đương nhiên, hắn tin tưởng cái này hẳn cũng cùng Chu Nghị bản thân thiên phú chắc tuyệt, biểu hiện kinh diễm có liên quan, đã gây nên đại diện thánh địa cao tầng coi trọng. Nếu không, bình thường tới nói thánh tử đích xác lập quan hồ thánh địa truyền thừa cùng mặt mũi. Đại diện thánh địa không thể có thể loạn như vậy tới. Thái Nhất, Bàng Bác không bao lâu đã bị thông chi trở thành đại diện thánh tử cùng dự quyết thánh tử, có chút chóng mặt Chu Nghị cùng Vương Tử Văn hai người được đưa tới trong đại sảnh. So với bái nhập Thái Huyền môn Triết Phong, tu luyện tự nhiên chi đạo, khí chất tương đối bình hòa Trương Tử Lăng cùng Trương Văn Xương hai người, gia nhập đại diện thánh địa Chu Nghị cùng Vương Tử Văn hai người, bởi vì năm gần đây tu hành có thành, khí độ siêu phàm, đạo vận tự nhiên. Đặc biệt là Chu Nghị, mặc dù hắn tính tình trầm ổn, khí thế nội liễm, từ trước đến nay tương đối là ít nổi danh, nhưng cũng không phải không có chí hướng, vừa bạn tương phản, ngược lại lòng có mánh hổ. Theo tu vi ngày càng đề thăng, cũng bắt đầu dần dần triển lộ phong thái của mình. Vô hình chung, cũng giống là một thanh không ra khỏi vỏ bảo kiếm tuyệt thế. Khí tức như rồng, ẩn mà không phát, làm cho không người nào có thể khinh thị. Các ngươi tại sao cũng tới? Tha Hương nộ cố chi. Nhìn thấy Thái Nhất cùng Bàng Bác hai vị bạn học cũ, Chu Nghị cùng Vương Tử Văn hai người đều không khỏi vui mừng quá đỗi, có chút kích động. Kể từ bọn hắn bị Cửu Long Lạc Quan mang đi, những bạn học kia chết thì chết, tán tán. Tại người này không sinh mà không quen, để cho xem như địa cầu khách đến thăm chính bọn họ, luôn cảm giác có chút lạ lẫm cùng hoang mang, cảm thấy không hợp nhau tình không bị ngạn. Cho dù là ngày xưa quan hệ không coi là bao nhiêu tốt, cũng không khỏi có chút thân cận. Những ngày qua điểm này không đáng kể ngăn cách cùng không thoải mái. Tại thời khắc này cũng không tính là cái gì. Chu Nghị, Từ Văn, xem ra các ngươi lẫn vào không tệ, chúc mừng. Thái Nhất mong lấy hai người, khẽ cười nói. Hắn cùng với quan hệ của hai người mặc dù tương đối đồng dạng, nhưng dầu gì cũng là 4 năm đại học đồng học, ngược lại cũng không để ý cho đối phương mượn chút thế. Nhờ hồng phúc của ngươi diện mục cương nghị, anh vị bất phàm Chu Nghị, hướng về đại diện thánh chủ bọn người sau khi hành lễ, tiến lên dùng sức cầm Thái Nhất duỗi tới tay phải, nghiêm túc truyền âm nói, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau có cần hỗ trợ, cứ mở miệng. Hắn lại không đốc, tự nhiên biết mình có thể lên làm thánh tử, hơn phân nửa là bởi vì vị này Đông Hoàng. Mặc dù nói, hắn tin tưởng cho dù là không có Thái Nhất ảnh hưởng, chính mình sớm muộn cũng có thể siêu việt vị kia thánh tử, thậm chí chấp trưởng đại diện thánh địa. Mà đại diện thánh chủ mấy người cao tầng cũng không có quấy rầy nữa mấy người gặp nhau, thức thời lui ra. Không nghĩ tới, chúng ta những bạn học này bên trong, lẫn vào tốt nhất, lại là Thái Nhất người Vương Tử Văn cảm khái không hiểu. Ngày xưa, hắn cùng với Chu Nghị tại một đám trong đám bạn học, thuộc về lẫn vào tương đối khá. Cho nên, còn trực tiếp gánh chịu những bạn học kia tụ hội tất cả chi tiêu, thậm chí hào phóng thỉnh những người khác đi Thái Sơn du lịch. Nhất là Chu Nghị, có thể nói ra cảnh hậu đãi, xuất thân bất phàm. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, bọn hắn đi tới tinh không bị ngạn sau, lại tu luyện một đạo có thiên phú nhất, xuất sắc nhất, lại là Thái Nhất. Liên bắt đầu tinh được thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất Trung Hoàng, Bác Đế, Nam Yêu, Tây Bồ Tát bọn người không có bắt đầu chẳng đạo, đối phương vậy mà đã dẫn đầu tất cả mọi người, trực tiếp thành thánh. Hơn nữa, tốc độ tu luyện để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, đơn giản chấn kinh thế nhân cái cảm. Các ngươi cũng không kém a. Bàng Bắc ngược lại là rất như quen thuộc. Tùy tiện ôm lấy có chút câu nệ cùng xa lạ Chu Nghị cùng Vương Tử Văn hai người, vừa cười vừa nói, đại diện thánh địa hảo xấu là Đông Hoàng tối cổ lao thánh địa một trong, hai người các ngươi bây giờ một cái là đại diện thánh tử, một cái là dự quyết thánh tử, về sau ta còn phải dựa vào các ngươi hai vị che đậy đâu. Vương Tử Văn không nói gì. Đời trước đại diện thánh tử nhưng chính là bị Bàng Bác hảo huynh đệ Diệp Phàm cho chém dụ. Nếu không phải là Thái Nhất vị này Đông Hoàng ở đây, chỉ sợ Bàng Bác xem như thánh thể hảo hữu, đã sớm bị đại diện thánh địa cao tầng truy sát. Tốt, Bàng Bác Chu Nghị trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói, ngươi cũng đừng bận tiểu chúng ta. Ta đã tìm được địa cầu tọa độ, đại khái chậm nhất 2-3 tháng, liền có thể trực tiếp lên đường trở về, các ngươi muốn trở về, ta có thể tiện đường mang các ngươi trở về một chuyến. Thái Nhất cũng không có vòng vo, trực tiếp vỗ bả vai của hai người, nói, đến lúc đó các ngươi muốn lưu ở địa cầu cũng được, muốn về đến bắt đầu tiếp tục tu hành cũng có thể. Hắn mặc dù tương đối bản thân, nhưng nói thế nào cũng là cùng học một trường. Dưới tình huống đủ khả năng, hắn tự nhiên cũng nguyện ý ra thêm chút sức, tiện đường mang những người khác trở về một chuyến. Trở về? Có thật không? Chu Nghị cùng Vương Tử Văn toàn thân chấn động. Nhất là Vương Tử Văn, trong mắt càng là lập lòe lệ quang, tràn đầy kích động, âm thanh có chút phát run. Trước đây, đột nhiên bị Cửu Long Lạc Quan mang đi, rời đi địa cầu đến nay đã có dòng dã 13 năm. Bọn hắn làm sao có thể không tưởng niệm thân nhân của mình cùng bạn? Vậy thì tốt quá. Chương 470, giao chỉ thỉnh cầu, cấm tiên lục phong. Chương 470, giao chỉ thỉnh cầu, cấm tiên lục phong. Giao chỉ tỉnh thổ. Sương mù lượn lờ, cảnh sát tú lệ, như một mảnh tiên địa. Bây giờ, bởi vì kế tiếp muốn tổ chức vạn tộc đại hội, thiên hạ các lộ cao thủ tất cả lần lượt đi mà đến, sớm có mặt không phải số ít. Đương nhiên, đối với tình huống này giao chỉ đều đã sớm kịp chuẩn bị, tất cả an bài thỏa đáng. Đông Hoàng tới khi Thái Nhất còn có Bàng Bác, cùng Trung Nghị, Vương Tử Văn bọn hắn hẹn xong tụ họp thời gian cùng địa điểm, rời đi đại diễn thánh địa đi tới Bắc vực, đang lâm giao chỉ thánh địa thời điểm. Không chỉ là giao chỉ thánh địa chấn động, Tây Vương Mâu dẫn theo giao chỉ thánh nữ còn có một loại cao tầng, tự mình đi ra ngoài nên đón. Một chút sớm đến đại nhân vật cùng trẻ tuổi các thiên tiêu, nhao nhao ra nên tiếp. Đông Hoàng các hạ đại giá quang lâm giao chỉ, không có từ xa tiếp đón, mong rằng chớ trách. Lúc này không giống ngày xưa. Đông Hoàng mặc dù còn có giao quang thánh tử tên tuổi, nhưng xem như đương thời thánh nhân, còn lại là có thể phát động vạn cổ thần cấm, lịch phạt đại thánh tuyệt thế yêu nghiệt. Căn bản không người nào dám kinh mạng, liền Tây Vương Mẫu đều cực điểm lễ kính, mặc dù không đến mức có bao nhiêu khẩn trương, nhưng trong lối nói cuối cùng nhiều hơn mấy phần câu nệ. Vương Mẫu khách khí, ta mặc dù thành thánh, nhưng bất quá là dẫn đầu một bước, chư vị vẫn như cũng là tiền bối của ta, không cần đa lễ. Nhìn qua Tây Vương Mẫu cùng một đám các trưởng lão, Thái Nhất khẽ cười nói, còn hướng đi theo bên cạnh Tây Vương Mẫu, dung mạo tuyệt thế, tươi đẹp động lòng người, khí chất siêu nhiên thoát tục giao chỉ thánh nữ khẽ gật đầu. Một bên Bàng Bác gặp hình dáng, mang theo ý cười, vừa đi vừa về nhìn qua Đông Hoàng cùng giao chỉ thánh nữ, trong bụng cười thầm. Thái Nhất tại đại diễn thánh địa thời điểm, mặc dù không có cỡ nào kiêu căng, dĩnh chỉ khí sử, nhưng cũng không có bình dị gần gũi như vậy. Chúng ta gặp qua Đông Hoàng. Một vài đại nhân vật nhóm, nhao nhao tiến lên hành lễ, không dám thất lễ. Thái Nhất điểm gật đầu, không nói thêm gì. Gặp qua Đông Hoàng các hạ. Giao chỉ thánh nữ tự nhiên hào phóng, mỉm cười tiến lên hành lễ. Tiên tử không cần đa lễ. Thái Nhất cười nhìn qua nàng, trực tiếp truyền âm nói, Vân Giao cũng muốn cùng ta khách sáo sao? Là Vân Giao thất lễ. Bây giờ, Đông Hoàng các hạ thân phận dù sao bất đồng rồi đâu. Giao chỉ thánh nữ nao nao, cười truyền âm đáp lại. Thấy thế, mặc dù không cách nào biết được hai người truyền âm tưởng tình, nhưng Tây Vương Mẫu cùng Giao chỉ thái thượng trưởng lão nhóm cũng không khỏi mí mắt giật một cái, có loại dự cảm không ổn. Nghe nói Tử Phủ thánh địa thánh nữ đã bị lừa chạy, bây giờ sẽ không phải lại để mắt tới các nàng Giao chỉ thánh địa thánh nữ à? Nếu như không phải Đông Hoàng, mà là những người khác, đoán chừng bọn hắn cũng nghĩ như thế nào đem đối phương đuổi đi. Vương Mẫu, tiên tử Thái Nhất cũng không có bằng bò, nói thẳng vào vấn đề, lần này chúng ta tới, không phải là vì vạn tộc đại hội, mà là muốn gặp một lần Ilya.
A, nghe vậy, Tây Vương Mẫu cùng Giao Chỉ Thánh Nữ bọn người đều hơi kinh ngạc, nhưng đối với Ilya thì cùng Diệp Phàm, Bàng Bác đám người quan hệ, các nàng tự nhiên là biết được. Hiện tại Tây Vương Mẫu không có lề mề, cùng một đám cao tầng tự mình chiêu đãi Đông Hoàng, để cho Giao Chỉ Thánh Nữ đi đem Liều Ilya gọi. Bàng Bác không bao lâu, Liều Ilya tràn ngập kích động, ngạc nhiên đi tới trong đại điện. Hướng Tây Vương Mẫu còn có những thứ khác Thái Thượng trưởng lão bọn người sau khi hành lễ, chợt cao hứng nhìn phía Bàng Bác, đồng thời có chút câu nệ hướng Thái Nhất đánh lấy gọi. Thái Nhất, chúc mừng ngươi thành thánh.
Đã lâu không gặp, Ilya.
Thái Nhất mỉm cười gật đầu. Trên thực tế, đại học thời kỳ Liều Ilya là Diệp Phàm tiểu mê muội, vốn là cái đơn thuần vui sướng thiếu nữ. Nhưng bởi vì sau khi tốt nghiệp đại học, đáng tiếc bức bách tại gia đình áp lực, sớm lập gia đình, hơn nữa hôn nhân rất không may, sinh hoạt không như ý, cả người đều trở nên rất không tự tin, không còn dương quang sáng lạ. Trước đây học lớp, nói chuyện đều không phải là như vậy thông thuận, lộ ra bức dứt bất an. Không qua tới đến bắt đầu, đặt vào con đường tu hành, đã trải qua đủ loại nguy hiểm, bị Diệp Phàm cùng Bàng Bác cứu, gia nhập Giao Chỉ Thánh Địa sau, lấy được sư trưởng cùng đồng môn yêu mến cùng chiếu cố, ngược lại là sáng sủa không thiếu, không còn như vậy không tự tin. Mà Tây Vương Mẫu bọn người cũng không có quấy rầy, thức thời lui ra. Bất quá Giao Chỉ Thánh Nữ ngược lại là bị Đông Hoàng truyền âm lưu lại. Tây Vương Mẫu chờ Giao Chỉ cao tầng thấy thế đều có chút bất đắc dĩ. Mặc dù nói không phải chuyện xấu, nhưng Giao Chỉ Thánh Nữ từ trước đến nay không gả ra ngoài. Chẳng lẽ trước kia Nguyên Thiên Sư cùng Thánh Nữ Dương Di sự tình lại muốn lập lại sao?
Ilya, Thái Nhất đã tìm được địa cầu tọa độ, tùy thời chuẩn bị đi trở về.
Bàng Bác gặp Giao Chỉ Thánh Nữ lưu lại cũng không có quá kinh ngạc, không kịp chờ đợi hướng Liều Ilya truyền đạt tin vui.
Có thật không?
Thái Nhất Liều Ilya toàn thân run lên, kích động không thôi. Mặc dù trước đây bức bách tại gia đình áp lực, gả cho người không thích, hôn nhân rất không may, nhưng nàng cuối cùng dứt bỏ không được thân nhân của mình. Đương nhiên, bây giờ nàng sẽ lại không giống phía trước như vậy, lại mặc cho người khác bài bố.
Địa cầu, cố hương của các ngươi sao?
Giao Chỉ Thánh Nữ hơi kinh ngạc.
Không tệ, Vân Giao ngươi nếu là có ý định, đến lúc đó có thể cùng nhau đi tới Thái Nhất điểm gật đầu, vừa cười vừa nói, sau đó chúng ta còn có thể trở về bắt đầu, sẽ không một mực ở lại nơi đó.
Cứ yên tâm đi. Mặc dù, Thái Nhất đồng thời không có cái gì muốn đem thiên hạ mỹ nữ tận ôm tại nghi ngờ ý nghĩ. Nhưng đối với vị này mỹ mạo không thua An Diệu Y ỉa Giao Chỉ Thánh Nữ, muốn nói hắn không có nửa điểm động tâm, vậy dĩ nhiên là không thể nào. Nhất là ở đó đoạn đặc thù trong tương lai, quan hệ của hai người giữa lẫn nhau đã sớm ngầm hiểu lẫn nhau, liền Giao Chỉ Thánh Địa cũng không có cách nào chấp nhận. Nếu như không phải là bởi vì thành tiên lộ mở ra xảy ra ngoài ý muốn, chắc chắn sẽ tiến tới cùng nhau rời đi bắt đầu sao? Giao Chỉ Thánh Nữ đôi mắt đẹp hơi hơi sáng lên, có chút ý động. Đối với địa cầu cùng Liều Y ỉa quan hệ không tệ nàng ngược lại là cũng đã có hiểu biết. Viên kia cổ tinh có khác biệt văn minh, hơn nữa hư hư thực thực cũng bắt đầu có thiên ti vạn lũ liên quan, để cho nàng có chút cảm thấy hứng thú.
Sư tỷ, tất nhiên Thái Nhất đều nói như vậy, không bằng ngươi đến lúc đó cũng cùng theo, đến chúng ta vậy đi du lịch một phen a.
Liều Ilya đè xuống tâm tình kích động, cũng cười mỉm hướng Giao Chỉ Thánh Nữ nói, đến lúc đó liền làm phiền. Giao Chỉ Thánh Nữ chần chờ phút chốc, chung quy là hạ quyết tâm. Nhìn phía Đông Hoàng đôi mắt đẹp bên trong lóe lên một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được gì sắc, mỉm cười hướng hắn gửi tới lời cảm ơn. Nàng mặc dù không có quá lớn dạ tâm, nhưng cũng không phải không có chí hướng của mình, cũng không nguyện ý một mực bị câu thúc tại nho nhỏ bắt đầu bên trong, cũng nghĩ nhìn một chút thiên địa rộng lớn hơn.
Thiện tay mà thôi, không cần phải khách khí.
Thái Nhất cười nói,
Đông Hoàng các hạ, chúng ta Giao Chỉ có cái yêu cầu quá đáng.
Giao Chỉ Thánh Nữ trần chờ phút chốc, hướng về Đông Hoàng nhẹ nhàng thi lễ,
là muốn cho ta dùng thánh huyết thuần dưỡng cửu khiếu thần thai.
Thái Nhất cười hỏi,
đương nhiên, loại chuyện này cho dù là Giao Chỉ Thánh Nữ tự mình tình cầu, hắn cũng chưa chắc sẽ dễ dàng đáp ứng, trừ phi Giao Chỉ Thánh Địa có thể lấy ra để cho hắn tâm động tiên kim hoặc khác tiên chân.
Không không, ta nghĩ Đông Hoàng các hạ bây giờ tu vi thông thiên triệt địa, nguyên thuật chắc hẳn đã không thua Nguyên Thiên Sư. Giao Chỉ Thánh Nữ lắc đầu liên tục, vội vàng giải thích, muốn mời ngươi một lần nữa thi triển tiên cấm lục phong ấn cái kia mấy khối kỳ thạch. Các nàng Giao Chỉ Thánh Địa mặc dù rất hy vọng khối kia thạch thai có thể mau chóng viên mãn xuất thế, nhưng còn không đến mức tham lam vô độ. Ngày xưa Đông Hoàng đã dùng chính mình bảo huyết ẩn dưỡng qua khối kia thần thai, thật cũng không cần thiết. Hơn nữa, Giao Chỉ Thánh Địa chỉ sợ cũng rất khó lấy ra để cho đối phương động tâm tiên chân.
Có thể.
Thái Nhất cười cười, không có cự tuyệt. Hắn bây giờ nguyên thuật đã sớm đăng phong tạo cực. Mặc dù không dám nói hoàn toàn vượt qua lịch đại Nguyên Thiên Sư, nhưng chính xác đã vượt ra khỏi chỉ bằng vào Nguyên Thiên Thư phía trên kinh văn, có khả năng tu luyện tới cảnh giới. Sau này kinh nghĩa, cơ bản đều phải dựa vào chính mình tới suy đoán, hoàn thiện.
Cái kia Vân Giao liền đại vương mẫu, liền đa tạ Đông Hoàng các hạ rồi.
Giao Chỉ Thánh Nữ mỹ lệ vô hạ gương mặt, lộ ra động lòng người mỉm cười.
Tiếp lấy, Giao Chỉ Thánh Nữ mang theo mấy người, đi tới Giao Chỉ trọng địa.
Phía trước, hơi nước mông lung, bốn phía hoa thơm cỏ lạ chim hót béo von, tựa như thần thoại thế giới, tương tự ba chân kim ô, hỏa phượng hoàng, kỳ lân một dạng chân cầm dị thú tại phụ cận qua lại. Cao mấy chục mét bàn đảo cổ thụ, cành lá rậm rạp, cắm rễ ở nơi đó. Phía trên kết mấy quả lựa thưa bàn đảo, tỏa ra ánh sáng lung linh, nào ngạt ngát hương. Ngoại trừ khối kia đang tại phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, không ngừng trả lại Giao Chỉ Thánh Địa cửu khiếu thạch thai bên ngoài. Mấy khối kỳ thạch đều bị Giao Chỉ Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí rời ra, đặt ở một bên. Liên Tây Vương Mẫu đều cố ý chạy tới, hướng Đông Hoàng gửi tới lời cảm ơn, đồng thời muốn gặp trong truyền thuyết cấm tiên thuật. Thái Nhất cũng không có do dự, tại Bàng Bác, Liều Ilya, Tây Vương Mẫu, giao chỉ thánh nữ bọn người trong ánh mắt rung động không hiểu, thi triển ra nguyên tiên sư một mạch kinh thế kỳ thuật, cấm tiên lục phong. Một khối lại một khối kỳ thạch bị hắn một lần nữa phong ấn. Tin tưởng có thể bảo trì rất nhiều năm cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Chương 471, cái tiểu u, ngươi liền không sợ ta trực tiếp chứng đạo. Chương 471, cái tiểu u, ngươi liền không sợ ta trực tiếp chứng đạo. Bởi vì Tây Vương Mẫu, giao chỉ thánh nữ đám người thỉnh cầu. Thái nhất vị này nhân tộc thánh nhân cũng không có quá cao cao tại thượng. Trực tiếp tại giao chỉ thánh địa vì lần lượt đến đại nhân vật cùng trẻ tuổi các thiên tiêu, giảng đạo 3 ngày. Giao chỉ trong đại điện, đạo vận mịt mờ. Thái nhất dáng vẻ trang nghiêm, xếp bằng ở thượng thủ, tiếng như lôi đỉnh, đạo âm mênh mông. Thánh nhân giảng đạo, đủ loại dị tượng xuất hiện, vô cùng kinh người. Lấy thái nhất như nay tu vi cùng đạo hạnh, vì này có chút lớn cũng không có chạm đạo tu sĩ giảng đạo, tự nhiên là dư xài. Thậm chí, giao chỉ thánh địa bên trong, một vài tin đồn cũng đã tỏa hóa thành sống, đều trực tiếp xuất quan, lắng nghe vị này thiền tư tuyệt diễm của kim, tu vi sâu không lường được đương thời thánh nhân giảng đạo, không muốn bỏ lỡ khó như vậy phải cơ hội. Cho dù là Tây Vương Mẫu các đại nhân vật nhóm, cũng tất cả nghe như si như say, hiểu ra, không thiếu trong tu hành gặp phải nan đề, giải quyết dễ dàng. Nhất là, Đông Hoàng giảng thuật có một bộ phận là liên quan tới chẳng đạo, để cho bọn hắn rung động vừa vui mừng. Mặc dù không đến mức để cho bọn hắn lập tức có thể chẳng đạo, nhưng chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt, rất có ích lợi. Giảng đạo hoàn tất, thái nhất không có ở lâu, cùng bang bác phân biệt, tại giao chỉ thánh nữ đám người đưa mắt nhìn phía dưới, trực tiếp rời đi. Hắn xe rách hư không, về tới Nam vực, nhưng không có trực tiếp trở lại giao quang thánh địa, mà là đi tới hỏa vực. Lốt bốt tầng thứ 10 hỏa vực bên trong, từng sợi vô cùng kinh khủng cựu sắc hỏa diễm, ở nơi đó hừng hực đốt cháy. Nhưng theo hắn đến, bọn chúng toàn bộ đều trở nên ôn thuần vô cùng, phản phất có được bản thân ý thức giống như, lượn lờ hắn quanh thân mà chuyển động, bừng bừng nhảy nhót. Loại này ngay cả thánh nhân đều không dám tùy tiện dính đáng sợ hỏa diễm, lại không cách nào làm bị thương hắn một chút. Thái nhất bàn ngồi ở chỗ đó, lấy ra đại lượng đủ để cho những cái kia thái cổ tộc đều đỏ mắt quý giá tài liệu, luyện chế ra một chút pháp trận cùng binh khí. Lấy hắn bây giờ tu vi, mặc dù còn không phải đại thánh, thậm chí ngay cả thánh nhân vương đều không phải là. Nhưng tế luyện đi ra ngoài sát trận cùng thánh binh, đều không giống phàm tục, đủ để kinh thế. Chuẩn bị đến lúc đó phân cho Diệu Dục Cam Tử phủ thánh địa, giao quang thánh địa. Nhưng thái nhất đủ đợi 10 ngày qua, bằng vào binh tự bí phối hợp Thái Dương chân kinh bên trong luyện khí bí thuật, tế luyện ra một bộ hoàn chỉnh thánh cấp pháp trận, hai cái thánh binh đều không thể gặp lại đoàn kia thần bí tiên hỏa xuất hiện. Soát đúng lúc này, đông hoang nơi nào đó, một đạo thần quang xẹt qua, thân hình cô gầy, dàn mua không chịu nổi, bị đệ tử Hạ Cửu Vũ dịu cái cửu vũ, tay mắt lanh lẹ đem hắn bắt được, tiếp thu phía trên tin tức. Hắn mang theo có chút kinh ngạc Hạ Cửu Vũ, trực tiếp vượt qua hư không đi tới hỏa vực, thẳng vào tầng thứ 10, gặp được đang ở nơi đó luyện khí đông hoàng. Đông hoàng, Ti Ti Lũ Lũ thánh uy tràn ngập. Nhìn qua ngồi xếp bằng ở chỗ kia, bị cửu sắc hỏa diễm vòng quanh thân ảnh. Nhìn đối phương không ngừng đánh ra từng đạo vô thượng thần quyết, xe nhẹ đường quen, trực tiếp luyện chế được một kiện uy năng kinh thế thánh binh. Dung mạo mỹ lệ, làm nam trang ăn mặc, nhưng tư thế liên ngang, bị lao sư của mình cái cửu đu bảo vệ, không nhận nơi này uy áp cùng hỏa diễm ảnh hưởng Hạ Cửu Đu, trận to hai mắt, tràn đầy kinh ngạc. Tiểu hữu thủ đoạn, coi là thật để cho người ta sợ hai thán phục cái cửu đu sợ hai thán phục. Một chút thủ đoạn nhỏ, đảm đương không nổi cái tiền bối ngươi quá khen như vậy. Thái nhất đem vừa mới tế luyện hoàn thành thánh binh thu hồi, cười đứng dậy. Khu cụ trạng thái không tốt, phản phất lúc nào cũng có thể gần đất xa trời cái cửu đu, ho khan kịch liệt lấy, trực tiếp hỏi, không biết tiểu hữu đột nhiên gọi lao phu đến đây, có chuyện gì quan trọng? Hắn vốn là đang chuẩn bị tiến đến thương gia, cùng Thương Thần Vương bọn người thương nghị kế tiếp vạn tộc đại hội sự nghi. Chưa từng nghĩ nhận được Đông Hoàng đưa tin, cho nên cố ý chạy tới. Có chút việc, muốn phiền phức cái tiền bối. Thái nhất đứng dậy, quanh thân cửu sắc hỏa diễm tự chủ tán đi. Tay phải hắn vung lên, một đạo quang mang bay về phía cái cửu lũ ân. Tại Hạ Cửu Lũ trong ánh mắt kinh ngạc, cái cửu lũ vô ý thức bắt được cái kia bay tới quang đoàn, lại là một cái bình ngọc. Thân thức quan sát, cả người con ngươi đột nhiên rụt lại, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên thịnh liệt, trực câu câu nhìn qua Đông Hoàng. Tiểu hữu, ngươi đây là ý gì? Thành tiên lộ muốn mở ra, cấm khu bên trong những cái kia chí tôn chờ đợi vạn cổ, đến lúc đó tất phải toàn lực đánh cược một lần, nếu là không thể thành công tiến vào thiên vực, đến lúc đó vì sống sót. Thái nhất mong hướng về phía cái cửu lũ, trực tiếp hỏi, tiền bối cho là đến lúc đó sẽ phát sinh sự tình gì? Thành tiên lộ, cái cửu lũ toàn thân kịch chấn. Hắn thật sâu nhìn chăm chú lên Đông Hoàng, trầm mặc thật lâu, nói thẳng không kiên kỵ, có thể là sự thượng lớn nhất hắc ám loạn lạc. Đây là hắn đã sớm dự đoán đến sự tình, nếu như thành tiên lộ ngoại trừ biến cố, đến lúc đó nhất định đem trời nghiêng địa phúc. Rất có thể sẽ phát sinh một hồi xưa nay chưa từng có hắc ám loạn lạc, chúng sinh sẽ nên đón một hồi đáng sợ hạo kiếp. Nhưng quy mô rốt cuộc lớn bao nhiêu? Còn có nói. Cái gì? Một bên Hạ Cửu Lũ cực kỳ hoảng sợ, không khỏi há to miệng, sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người. Hắc ám loạn lạc là cái gì? Nàng đã sớm nghe lão sư của mình đề cập qua. Nếu là kế tiếp, thành tiên lộ thật phát sinh biến cố gì, bộ phát sử thượng lớn nhất hắc ám loạn lạc, suy nghĩ một chút đều để ra đầu run lên. Lấy tiểu hữu thiên tư, nghĩ đến là có khả năng nhất tại một thế này thành đạo, chỉ có điều cái Cửu Vũ cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Không tệ, ta mặc dù có tự tin, có thể siêu việt tiền nhân, trong thời gian ngắn nhất, chứng đạo thành đế thái nhất đồng thời không có cỡ nào khiêm tốn. Hắn trên mặt nghiêm một chút, nói thẳng không kiêng kỵ, nhưng lại không cách nào cam đoan, có thể đuổi tại thành tiên lộ mở ra đi về trước đến một bước kia. Cho nên, còn cần tiền bối dạng này cường giả tọa trấn. Chờ đã, ngươi để cho sư phụ ta ngăn cản hắc ám loạn lạc, cùng những cái kia chí tôn đi liều mạng. Hạ Cửu Vũ trợn to hai mắt, nắm đôi bàn tay trắng như phấn, nộ trừng lấy Đông Hoàng. Lão sư của nàng ngày xưa cưỡng ép xu quan, bị vạn đạo phản vệ, cơ thể bết bát như vậy. Đây là muốn cho hắn lấy mạng đi liều mạng sao? Theo thành tiên lộ mở ra thời gian càng ngày càng gần, chỉ sợ cấm khu những cái kia chí tôn phần lớn đều tỉnh lại cái cửu lũ khoát tay áo. Ngăn trở đệ tử của mình hạ cửu lũ hắn đã biết rõ Đông Hoàng ý tứ, trầm giọng mở miệng, thượng thương khảo nghiệm ngược lại là thứ yếu, nhân kiếp một cửa ải kia, hung hiểm nhất. Ngươi là lo lắng cái này a? Thiên kiếp một cửa ải kia cũng không phải khó khăn nhất. Chân chính đáng sợ là những cái kia cấm khu chí tôn tạo thành nhân kiếp. Vạn cổ tuế nguyệt tới, không biết có bao nhiêu có hy vọng hát vang tiến mạnh, lưu danh sử xanh anh kiệt, ngã xuống một cửa ải kia phía dưới. Một khi quá sớm bị những cái kia chí tôn để mắt tới, ít có người có thể tránh thoát đi. Cho nên, ta cần tiền bối vì ta hộ đạo thái nhất rất thản nhiên, khẽ cười nói, viên này bán thần dược là đưa cho cái tiền bối lễ vật của ngươi, cũng coi như là ta sớm thanh toán thủ lao một trong. Bán thần dược. Nghe vậy, Hạ Cửu Vũ vừa mừng vừa sợ. Ánh mắt trực câu câu nhìn qua cái Cửu Vũ trong tay bình ngọc, vô cùng vui vẻ nhìn phía cái Cửu Vũ, quá tốt rồi, sư phụ, có bán thần dược, ngươi chắc chắn có thể triệt để chữa khỏi đạo thương. Ngươi liền không sợ ta nhờ vào đó triệt để thoát khỏi khốn cảnh, trực tiếp chứng đạo thành đế, đoạn mất tất cả mọi người các ngươi lộ. Cái Cửu Vũ không để ý đến đệ tử của mình, ánh mắt lập lòe nhìn qua Đông Hoàng, rất trực tiếp hỏi, phải biết, thiên địa ngày nay đã phát sinh biến hóa, nhưng không có lời mời thành đế đại đạo áp chế. Đối phương cho hắn là một khỏa chân chính bán thần dược, mặc dù không bằng chân chính bất tử dược, nhưng tin tưởng đủ để vì hắn bộ dạng này cường giả kéo dài tính mạng 20003005. Kể từ độ kiếp thất bại, lọt vào vạn đạo phản vệ, kém chút hoàn toàn chết đi, mặc dù gian khổ sống tiếp được, nhưng cơ hội triệt để phế bỏ, hắn một mực tại không ngừng suy tư chữa khỏi tự thân đạo thương. Chịu khổ nhiều năm như vậy, tự nhiên không phải là không có nửa điểm thu hoạch, nhưng khí huyết khô cạn, đã không có cơ hội nghịch tiên đánh cược một lần. Bây giờ có viên này bán thần dược tương trợ, chưa hẳn không thể triệt để thoát khỏi suy yếu thân thể, nghịch tập mà lên. Nếu như tiền bối thật có thể làm đến, ta ngược lại phải chúc mừng tiền bối thái nhất người. Hai đầu lông mày tràn đầy vô tận hào quang, tự tin nói, bởi vì cho dù là có người chứng đạo tại phía trước, ta cũng biết chứng đạo thành đế. Cái Cửu Vũ trầm mặc, bởi vì năm đó hắn cũng là dạng này tự tin. Cho dù là bị thanh đế tọa hóa sau còn để lại đạo ngân áp chế, vẫn không tiếc cưỡng ép vượt quan, không đụng bức tường không quay đầu. Nếu không, lấy thực lực của hắn cùng tuổi thọ, hoàn toàn có thể nhịn đến thanh đế đại đạo triệt để tiêu tan, rồi trực tiếp chứng đạo thành đế. Nhưng nghĩ đến Đông Hoàng cái kia kinh diễm vạn cổ biểu hiện, liền xem như cái Cửu Vũ cũng không thể không thừa nhận, đối phương muốn so cùng thời kỳ chính mình kinh diễm. Mình làm không tới sự tình, hắn không cách nào trực tiếp chắc chắn đối phương cũng không cách nào làm đến. Viên này bán thần dược, ta nhận cái Cửu Vũ không nói thêm lời, nhìn trước mặt anh tư bộ phát Đông Hoàng, trầm giọng mở miệng, đợi ngươi tu luyện tới chuẩn đế hậu kỳ, muốn độ kiếp thời điểm, lại tới tìm ta. Vậy thì cảm ơn cái tiền bối. Thái Nhất lộ ra ý cười. Hắn không cần đối phương thời thời khắc khắc vì chính mình hộ đạo, chỉ cần tại chí tôn xuất thủ thời điểm, vì hắn ngăn trở những cái kia chí tôn là được rồi. Thành tiên lộ mở ra càng ngày càng gần, đến lúc đó thức tỉnh chí tôn không phải số ít, hắn độ kiếp gây ra động tĩnh quá lớn, chỉ sợ phiền phức không nhỏ. Xoát hắn trong nháy mắt một điểm, đánh ra một đạo thần niệm, mà cái Cửu Vũ không tránh không né, mặc cho hắn chui vào mi tâm, tiếp thu đạo này thần niệm. Sau một khắc, cả người hắn toàn thân kịch chấn, khó có thể tin nhìn qua Đông Hoàng, đây là bất tử thiên hoàng khai sáng ra tới niết bàn chữa thương thánh pháp, ta nghĩ đối với ngươi chữa khỏi đạo thương cần phải có chỗ trợ giúp, liền cho tiền bối. Thái Nhất khẽ cười nói, hắn truyền cho đối phương là thần linh cổ kinh bên trong ghi lại vô thượng niết bàn bí pháp. Một cái bị phế một nửa cái Cửu Vũ, chưa hẳn có thể trấn nhiếp những cái kia chí tôn, hắn càng cần hơn một cái hoàn toàn khôi phục, chân chính khác loại thành đạo cái Cửu Vũ, cho dù là đối phương tương lai thật sự trước tiên chứng đạo thành đế, hắn cũng không sợ, có đầy đủ tự tin, có thể đánh vỡ vạn đạo phong tỏa, siêu thoát đi ra. Tiểu Hữu coi là thật phúc phận thâm hậu, khí vận mỹ tiên, lại còn có thể được đến dạng này vô thượng bí thuật, cái Cửu Vũ tràn đầy động dung, thật sâu nhìn chăm chú lên Thái Nhất. Sắc mặt biến phải trang nghiêm vô cùng, trịnh trọng kỳ sự gửi tới lời cảm ơn nói, Đông Hoàng, đa tạ. Sau này nếu có cần, đều có thể mở miệng. Mặc dù hắn còn không có xâm nhập nghiên cứu ngày đó kinh văn, nhưng cũng chỉ là nhìn liếc qua một chút, liền đã bị rung động thật sâu. Bất tử thiên hoàng, không hổ là thái cổ vạn tộc cộng tôn trí cao thần linh, đối phương khai sáng bản này niết bàn kinh văn, cực kỳ huyền ảo cùng kinh người. Nếu là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, lại thêm hắn tự thân những năm gần đây trầm tư suy nghĩ, không ngừng suy diễn ra thành quả, nói không chừng thật có thể để cho hắn triệt để chữa trị chính mình đạo thương. Một lần nữa quay về đỉnh phong. Chương 472, vạn tộc đại hội, thiên hạ không thánh. Chương 472, vạn tộc đại hội, thiên hạ không thánh. Làm giao chỉ, tương đối tráng lệ cùng tú mỹ. Thánh sơn minh nga, tú phong linh hoạt kỳ hảo, tựa như đi vào trong tiên vực, để cho người ta mê thất cùng say mê. Thạch nham trôi thần tuyển, linh thảo tịnh ngai sinh, thủy thú trong núi phục, vừa có tiên khí, lại có kỳ cảnh, mỹ lệ yêu kiều. Nơi đây vì Đông Hoang nổi tiếng lâu đời thần thổ, tự nhiên cũng có long khí lượn lờ, lại không phải số ít, tử khí hoa lệ, không dưới hơn 10.000 đạo, tiên vụ treo lồng, hóa hình thành đại long. Bây giờ, vạn tộc đại hội chính ở chỗ này hừng hực khí thế tổ chức. Thỉnh thoảng có khách quý đến, thánh nhân trở xuống đương nhiên không cần phải nói, cổ tộc đã chạm đạo vương giả, thậm chí là đại thành vương giả nhiều không kể xiết, nhân tộc chạm đạo vương giả có thể đến được trên đầu ngón tay, hơi có chút lúng túng. Nhất là, một tôn lại một tôn tổ vương liên tiếp xuất hiện. Có thanh quỷ tộc, huyết nguyệt tộc, từ điện vương tộc, những thứ này thái cổ vương tộc, thậm chí là hoàng kim tộc dạng này cổ hoàng tộc vết xe đổ, bọn hắn nhiếp vu Đông Hoàng vì thế, không dám làm loạn. Nhưng lại cố ý phóng xuất ra uy áp, kém chút để cho không thiếu giang nên tiếp, không có trọng bảo trong người giáo chủ số mặt. nhưng mà nhân tộc bên trong chân chính có thể để cho tổ vương gia nên tiếp cường giả cuối cùng quá ít, nhưng cũng may cũng không phải không có. Thương thần vương đến, bác vực đệ nhất đại khấu lao bất tử, hắn thế mà thành thánh. T. Kỵ sĩ phủ lão phụ chủ, vậy mà cũng là một vị thánh nhân. Thiên toàn thánh địa lao đại thánh vệ dịch tiền bối cũng đến, cổ thiên thư tiền bối đến, một tôn lại một tôn nhân tộc thánh nhân xuất hiện, để cho không ít người chấn phấn không thôi, cũng làm cho cổ tộc tổ vương nhóm có chút biến sắc. Bọn hắn không nghĩ tới nhân tộc vậy mà cất giấu nhiều như vậy thánh nhân, mặc dù so với bọn hắn tới nói cũng không tính nhiều, nhưng vẹn vẹn đại thánh cũng không chỉ một vị, thực sự có chút kinh người. Mà khi giao quang thánh địa một vị thánh nhân đến, tất cả mọi người đều choáng váng. Đó là một vị phong vận vẫn còn trung niên mỹ phụ, mặc dù chống gậy nhưng khí huyết tràn đầy, uy thế tràn ngập, không có nửa điểm mục nát tuổi xế chiều chi khí. Đó cũng không phải Đông Hoàng thu phục những cái kia thánh thú, mà là thật sự nhân tộc thánh nhân, làm cho không người nào có thể khinh thị. Lộc cộc, giao quang thánh địa lại có thánh nhân xuất thế sao? Không, đó chính là giao quang thánh địa ngày xưa vị kia lão thánh nhân, nàng hẳn là lấy được kéo dài tính mạng thần dược Đông Hoàng chẳng lẽ đem từ cổ tộc nơi đó đoạt được tuyệt thế thần thủy cho nàng phục dụng sao? Đây chính là có thể vì đại thánh kéo dài hơn ngàn năm tuổi thọ hiếm thấy tiên chân a. Không nên a, như thế kéo dài tính mạng thần vật, cho dù là đại thánh đều hữu hiệu, muốn cho cũng cần phải cho trước đây xuất thủ vị kia mục nguyên đại thánh mới đúng. Này liên không rõ ràng. Không chỉ là những cái kia nhân tộc chấn kinh, không thiếu cổ tộc tổ vương cũng không khỏi ánh mắt hơi co lại, có chút động dung. Mà thần tam lĩnh, huyết hoàng sơn, kỳ lân động các loại lớn cổ hoàng tộc, thân phận tôn quý các tộc trưởng đều có chút kinh nghi bất định. Bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, vị này nhân tộc thánh nhân thọ nguyên dồi dào, nói không chừng so với bọn hắn cái này một số người đều phải có thể sống. Tất nhiên là phục dụng tuyệt thế thần thủy hoặc khác hiếm thấy kéo dài tính mạng tiên chân. Cái này khiến bọn hắn cũng không khỏi có chút ước ao ghen tị, đối phương trạng thái như vậy, ít nhất kéo dài tính mạng hơn ngàn năm trở lên. Không hề nghi ngờ, cái này hiển nhiên cùng Đông Hoàng có liên quan. Bình thường tới nói, loại tình huống này trừ phi giao quang thánh địa còn có thần nguyên dịch, đem vị kia mục nguyên đại thánh tiếp tục phong ấn. Nếu không theo lý thuyết dạng này kéo dài tính mạng thần dược, làm sao đều phải giao cho vị kia đại thánh mới đúng, để cho đối phương có thể có chu đáo hơn đủ thời gian tu hành cùng xung quan, nói không chừng còn có thể hát vang tiến mạnh, nâng cao một bước. Nhưng Đông Hoàng lại không chút do dự, không tiếc vì vị này thông thường thánh nhân kéo dài tính mạng, chỉ sợ còn có khắc không thua tuyệt thế thần tùy hiếm thấy tiên chân. Chúc mừng đạo hữu, giao quang thánh địa nội tình, coi là thật để cho người ta hâm mộ a. Kỵ sĩ phủ lão phủ chủ thân hình còn xuống, cười hướng dư bà nói, cho dù là hắn, thọ nguyên cũng không phải rất đầy đủ. Đối với dư bà có thể có được nghịch tiên tiên chân kéo dài tính mạng, trở lại thanh xuân, rất là hâm mộ. Ta giao quang thánh địa mặc dù truyền thừa lâu đời, nhưng cuối cùng không so với qua cổ chi đại đế hoang cổ thế gia cùng bất hủ thần triều, ở đâu ra cái gì nội tình a? Cũng là Đông Hoàng công lao, bằng không thì ta bộ xương già này cũng không cơ hội giành lấy cuộc sống mới. Dư bà hồng quang đầy mặt, vừa cười vừa nói, nàng mặc dù không tính sống thêm đời thứ hai, nhưng mượn Đông Hoàng đưa ra viên kia thiên hạnh, lại nối tiếp 2000 năm tuổi thọ, không thành vấn đề. Làm Đông Hoàng cùng cái cựu lũ tiền bối tới, một tràng thốt lên chuyển đến, không chỉ là nhân tộc cùng yêu tộc giáo chủ, hoàng chủ, thánh chủ môn nhau nhau tự mình ra nên đón. Các đại cổ tộc tổ vương, còn có trẻ tuổi cổ tộc các thiết yêu, thậm chí đi theo những cái kia tổ vương mà đến Hỏa Kỳ tử, Hỏa Lân Nhi, Hoàng Hư đạo, thần tâm đạo nhân mấy người cổ hoàng huyết mạch, đều không khỏi vươn người đứng dậy, ánh mắt trong vắt, nhìn phía ngoại giới. Cho dù là những cái kia thần tam tộc, Kỳ Lân tộc, Huyết Hoàng tộc mấy người cổ hoàng tộc các tộc trưởng, cũng không có ai dám kinh thị. Giao trì bên ngoài, ba bóng người không nhanh không chậm cất bước đi tới. Khu cụ thân hình còn xuống, tuổi xế chiều dàn mua cái cửu lũ, cùng bình thường lao nhân không khác. Bị biết mình sư phụ có cơ hội triệt để khôi phục lại, vừa mừng vừa sợ, tràn đầy kích động hạ cửu lũ đỡ lấy. Xoát mà bên người Đông Hoàng, thánh quang bành trướng, thần thánh vô cùng. Quanh thân 365 đạo thần vòng lượn lờ, diễn hóa lấy 306 phương thần bí cổ giới, đem hắn bảo vệ tại trung tâm, mong muốn mà không thể thành. Để cho người ta xa xa nhìn qua, liền không cấm có loại muốn sùng bái xúc động. Hắn vừa xuất hiện, liền cướp đi tất cả ánh sáng thải, tất cả thiên kiêu tại trước mặt, cho dù là huyết mạch nghịch tiên, thân phận tôn quý cổ hoàng huyết mạch, đều chỉ có thể ảm đạm phai mờ. Một đám tổ vương cùng nhân tộc thánh nhân cũng không có đem tư thái thả cao, đều rối rít nên đón tiếp lấy. Dù sao, vị này Đông Hoàng ngày xưa liền đã dùng chính mình thực lực cường đại kia cùng huy hoàng chiến tích, đã chứng minh hắn đủ để cùng đại thánh bình khởi bình tọa. Nhất là, đối phương thật sự là quá trẻ tuổi. Sớm kích phát thần cấm, càng là đứng ở trong truyền thuyết cấm kỵ lĩnh vực, thật sự đã hơi có đế hình, có hy vọng chứng đạo. Cho dù là cao ngạo như cổ hoàng tộc, cũng không dám nói bọn hắn cổ hoàng tử nữ, tương lai 100% có thể lực gáp Đông Hoàng, từ đó trèo lên đỉnh. Nhân tộc, coi là thật để cho người ta kính sợ a. Hồn thác đại thánh tới. So với những thứ khác tổ vương, hắn cũng không có cái gì phô trương. Dâu tóc bạc phơ hắn, đồng dạng giống như bình thường không có gì lạ, chống gậy lao tẩu. Đi tới cái cửu lũ cùng Đông Hoàng trước mặt, nhìn chăm chú lên trước mắt một cái so một cái người đặc thủ, không khỏi cảm khái không hiểu. Đông Hoàng đương nhiên không cần phải nói, lấy thánh nhân cửu trọng thiên tu vi, ngạnh sinh sinh vượt qua thánh nhân vương cái này cả một cái cảnh giới, thậm chí đánh vỡ đại thánh hàng rào, trực tiếp nghịch phạt đại thánh. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, sợ là thế nhân cũng không dám tin tưởng, đơn giản giống như thần tổ vân dạng. Sợ là cổ hoàng tái sinh, đồng cảnh giới phía dưới làm không tốt đều muốn bị đối phương chấn áp, có thể nói yêu nghiệt tới cực điểm. Mà cái cửu lũ, một cái kém chút chứng đạo, lại ngạnh sinh sinh thu hồi bước ra bước chân, còn có thể trực tiếp sống sót cường giả cái thế, cho dù là phế bỏ cũng không thể lớn. Dạng này người, cho dù là cực độ suy yếu, nhưng một khi chân chính liều mạng, sẽ không thể tưởng tượng, làm không tốt thật có thể diệt đi một cái cổ hoàng tộc. Nói chuyện gì kính sợ, vạn tộc cộng sinh, thiên hạ an bình. Cái cửu lũ cười cười nói, đúng vậy a, thái cổ hoàng, nhân tộc đại đế đều có lòng dạ lớn, đều nói qua lời tương tự. Hôn thác đại thánh gật đầu, một hồi cảm thán, nói, đại thánh trở lên nhân vật, sau này hay không xuất thế hảo, thiên hạ lưu cho hậu nhân a. Ta xem ngay cả thánh nhân đều không nên tùy ý ra tay rồi. Thái nhất mong lấy hắn, giống như cười mà không phải cười mở miệng. Đây là hắn cùng cái cửu lũ thảo luận qua. Dù sao mình cũng không chuẩn bị tại bắt đầu mỏi mòn chờ đợi. Có hoàng kim tộc cái này, cổ hoàng tộc cái kia đấm máu ví dụ tại, tin tưởng những cái kia cổ tộc còn không đến mức ngu đến mức trực tiếp tới treo chọc hắn hoặc giao quang thánh địa. Cái cửu lũ lão nhân gật đầu phụ họa, nói, không tệ, thánh nhân, tổ vương pháp lực thông thiên, bực này nhân vật một khi nổi giận, hơi không cẩn thận liền có thể thây nằm trăm ngàn vạn, máu chảy thành sông, thậm chí diệt mấy tộc cũng không phải là không thể. Thái cổ hoàng tối cường huyết mạch không phải đều ở đây một thế hồi phục sao? Ta rất chờ mong, vạn tộc tươi đẹp nhất thiên kiêu không phải cũng đang triều khí phồn thịnh sao? Đều cần sân khấu, thiên hạ lưu cho bọn hắn tốt. Hôn thác đại thánh ngẩn ngơ, có chút chần chờ, đây có phải hay không là có hơi quá tuyệt đối không được dựa vào cái gì thánh nhân không thể ra tay? Bọn hắn giao lưu cũng không có tận lực tránh đi những người khác, không thiếu tổ vương đều nghe được. Lúc này có một chút tổ vương kịch liệt phản đối, bọn hắn có chút ngồi không yên, nhao nhao tiến lên chuẩn bị căn cứ lấy cố gắng. Thánh nhân, tổ vương không thể tùy ý ra tay, đây không phải là giống như trực tiếp đem bọn hắn tay chân trói chặt ở sao? Liên thái cổ hoàng tộc các tộc trưởng cũng không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không có vội vã phản bác. Nếu như thánh nhân có thể tùy ý xuất thủ, lấy cảnh giới tới nói, thái nhất tiểu hữu vẫn là thánh nhân đâu. Cái cửu lưu liếc qua hồn thác đại thánh còn có tại chỗ tổ vương nhóm, chỉ thần sắc bình tĩnh đông hoàng, trầm gì gì nói, muốn cùng thế hệ tranh phong mà nói, ta nghĩ đoán chừng các tộc thiên tiêu, thậm chí là những cái kia phong ấn đến một thế này cổ hoàng tử nữ nhóm người trước mắt hẳn là đều không có thành thánh a. Hồn thác đại thánh chính là các đại cổ hoàng tộc tổ vương nhóm, cũng không khỏi hãi nhiên biến sắc. Ai dám đem đông hoàng làm phổ thông thánh nhân đối đãi? Đây chính là một cái có thể cùng đại thánh gọi nhịp tuyệt thế yêu nghiệt. Dạng này thánh nhân nếu là tùy ý ra tay, tất cả cổ tộc đều phải bất an. Nếu thật là cùng thế hệ tranh phong, những cái kia cổ tộc thiên tiêu, cổ hoàng tử nữ, ai có thể cùng đối phương chống lại? Việc này lớn, chúng ta vẫn là ngồi xuống chậm rãi thương nghị cho thỏa đáng. Hồn thác đại thánh nói thẳng, hắn mặc dù là một vị đại thánh, tại cổ tộc rất có hy vọng, nhưng loại chuyện này hắn cũng không làm chủ được, trừ phi từ mấy lớn cổ hoàng tộc cùng tôi động. Thái nhất mắt quan quét qua tại chỗ những điều kia cổ tộc tổ vương nhóm, lộ ra sâm mạch rằng, khẽ cười nói, ta nghĩ chỉ cần thật tốt câu thông, vì thiên hạ an bình cùng hòa bình, các tộc hẳn là sẽ lý giải đồng thời đồng ý. Tại chỗ tổ vương mí mắt giật một cái, nghĩ đến bị đối phương phá diệt những cái kia thái cổ vương tộc còn có hoàng kim quật cái này một cổ hoàng tộc, đều không khỏi có chút hái hùng kia bĩa. Không hiểu có cố hàn ý bông. Đúng lúc này, một hồi chó sủa truyền đến, phía trước đưa tới một mảnh hỗn loạn, là cái kia trời đánh đại hắc cầu vốn cho rằng nó đã chết, không nghĩ tới lại còn sống sót. Thế mà còn dám công khai xuất hiện ở tại chúng ta trước mặt, không chỉ là những cái kia nhân tộc tu sĩ, chính là những cái kia yêu tộc thậm chí là cổ tộc tu sĩ, cũng không khỏi vừa sợ vừa giận. Thậm chí, còn có một hai tôn tổ vương ánh mắt bất thiện, nhìn chằm chằm đầu kia đại hắc cầu. Bởi vì, bọn hắn tộc địa đã từng bị đối phương chiếu cố qua, bảo khố trận văn kem chút bị phá ra. Nếu không phải ỷ vào thân phận mình, hơn nữa bận tâm cái cửu lũ, cổ thiên thư vệ dịch chờ nhân tộc chư thánh, còn có đông hoàng tôn này sát thần đều ở nơi này. Không muốn gây thêm rắc rối, bọn hắn đều hận không thể chụp chết đối phương. Đầu này cho chết thái nhất mắt ra nhảy lên, không khỏi lộ ra cười lạnh. Hắn còn chưa có đi tìm đối phương tính sổ sách đâu, lại dám chạy tới. Bản hoàng là tới tuyên đọc vô thủy đại đế pháp chỉ. Hắc hoàng nhảy tới giữa không trung, quan sát tất cả mọi người, ở nơi đó bên vang đắc ý nói, các ngươi đều quỳ xuống lắng nghe đi. Vô thủy đại đế pháp chỉ, nói đùa cái gì? Chỉ là một con chó, ngươi cũng xứng xả đại đế danh nghĩa. Cổ tộc tổ vương ỷ vào thân phận mình, khinh thường ra tay. Nhưng ở đây không thiếu đại nhân vật cùng cổ tộc trảm đạo cường giả, mắt lộ ra sắc cơ, vừa mới muốn đối kỳ xuất thủ. Ông, chợt, một cỗ bàng bạc vô cùng khí tức đột nhiên ở nơi đó tràn ngập ra, chỉ thấy hắc hoàng trong miệng nhiều hơn một đạo thần hoa vạn trượng trăng giấy, chiếu sáng nó mỗi một tấc cơ thể, toàn thân thánh quang rực rỡ, vô hình trung thật là có mấy phần thần thánh. Trong nháy mắt tiếp theo nó hướng bên trong cái kia trương thần trong giấy rót vào một điểm thần lực. Và anh, một hồi ba động khủng bố phát ra, chớp mắt như hãn hải một dạng mãnh liệt, bao phủ giao trì, trên giấy thần phát ra mấy chữ cổ thơm ảo tối nghĩa, khó mà nhận ra. Cửu thiên chi thượng rủ xuống từng đạo thủy thải, đại địa bên trên lớn lên ra từng đóa bảo liên, đủ loại hào quang bốc hơi, một mảnh thần thánh đem trung tâm đại hắc cầu bảo phủ, xác thực nói là đem đạo kia pháp chỉ lượn lờ trở thành một đạo vĩnh hằng quang, loại khí tức này không cách nào làm giả, thuộc về cổ chi đại đế, cũng không phải là chấn áp chư thiên thần năng, thế nhưng là như hãn hải một dạng bằng bạc, mơ hồ trong đó có tiên nhạc từng trận, phương xa đủ loại linh cầm đều bay lượn, lại trong tịnh thổ tất cả đóa hoa đều tại trước tiên nở rộ, tất cả mọi người đều bị rung động. Đại đế pháp chỉ, thiên hạ không thánh, chẳng lẽ nhân tộc còn có cổ chi đại đế tại thế hay sao? Trong lúc nhất thời, tại chỗ tất cả tu sĩ, tính cả những cổ hoàng tộc tộc trưởng kia, tất cả đều bị kinh trụ. Tu vi cao sâu, trước tiên liền giải đọc ra pháp chỉ bên trong nội dung, đều không khỏi biến sắc, có chút kinh hãi bất an, chảy ra mồ hôi lạnh. Cổ chi đại đế khí tức là giả tạo không được, đây đúng là đại đế pháp chỉ không thể nghi ngờ. Đến tột cùng là nhân tộc đại đế công tham tạo hóa, sớm suy tính đến những thứ này, hay là thật còn có nhân tộc đại đế tại thế? Trong lúc nhất thời, những thứ này cổ tộc đều có chút lo sợ bất an. mà những cái kia nhân tộc đều không khỏi phấn chấn không hiểu, tràn đầy kích động, chẳng lẽ Vô Thủy Đại Đế thật sự còn sống sao? Nếu là vị này một đời cường thế đến cùng, liền ngay cả những thứ kia sinh mệnh cấm khu đều phải tránh lui, tràn đầy truyền kỳ nhân tộc đại đế coi là thật tại thế mà nói, bọn hắn còn sợ gì cổ tộc gia, cho dù là cổ hoàng tộc lại như thế nào? Dám làm loạn chính là tự tìm cái chết. Cổ hoàng binh đều cho bọn hắn đánh tan nát. Chương 473, Đông Hoàng, các ngươi ai muốn giái chó bồi bổ? Chương 473, Đông Hoàng, các ngươi ai muốn giái chó bồi bổ? Thiên hạ không thánh. Nhân tộc đại đế pháp chỉ xuất hiện. Vì vạn tộc đại hội hiệp thương, quyết định nhạt dạo. Bất luận hắn bản thân còn sống hay không, thế nhưng chút kiêng kỵ Đông Hoàng như thế, vốn là chần chờ không quyết định cổ tộc, thuận thế mượn dưới sườn núi con lửa, lại không có người phản đối. Nhất là những cái kia cổ hoàng tộc, mặc dù đều xuống ý thức cảm thấy nhân tộc đại đế không có khả năng còn sống, nhưng bọn hắn trong tộc cổ hoàng huyết mạch đều cần xuất thế ma luyện. Đông Hoàng dạng này yêu nghiệt, nếu là có thể tùy ý ra tay, đối bọn hắn rất đối bất lợi. Hơi không cẩn thận, vạn nhất bọn hắn trong tộc cổ hoàng tử nữ bị trấn áp, bị ảnh hưởng đến đạo tâm, nhưng cực kỳ không ổn. Có thần tam lĩnh, Kỳ Lân động, Huyết Hoàng Sơn mấy người cổ hoàng tộc dẫn đầu, những thứ khác cổ tộc tự nhiên không có người nào phản đối nữa. Tiếp xuống hiệp thương, thái nhất đều không tiếp tục tham dự, giao cho dư bà cùng với những cái khác nhân tộc thánh nhân. Vương, lão cổ, cứu mạng a. Lão trung, ta biết ngươi nghe thấy, nhanh cứu ta à, ta muốn bị Đông Hoàng đấu. Đông Hoàng tha mạng, ta cái này cũng là thuận thế mà làm, thời đại này thật sự cần một tôn tiên tiên thánh thể đạo thai a. Lúc này, giao chỉ chốt sâu, một mảnh rừng trúc thanh lu, nước suối róc rách trong sân. Một hồi thê lương chó sủa quen quẩn, để cho xa xa cổ thiên thư cái cửu lưu chờ nhân tộc chư thánh mặt lộ vẻ dị sắc, tràn đầy cổ quái. Nhưng trong lúc mơ hồ, đoán được cái này chỉ chó đen làm cái gì, đều có chút không nói gì. Con chó chết này, thật đúng là gan to bằng trời, dám tính toán đến Đông Hoàng trên đầu. Chính là đã từng cùng Hắc Hoàng xem như quen biết cũ, mấy bạn năm trước vào bên trong Tử Sơn, cam nguyện vì Vô Thủy Đại Đế thủ mộ, bị Vô Thủy Đại Đế phong ấn lại cổ thiên thư đều giả vờ không biết, quyền đương không nghe thấy Hắc Hoàng cầu cứu. Bàng bác, ngươi nhanh quên nhủ Đông Hoàng, chúng ta thế nhưng là vào sinh ra tử chiến hữu a. Đại hắc cầu máu me khắp người, bị tạo đi một thân đen bóng lông chó, bị một đầu khổng long tắc dán tại nơi đó, không được tới lui. Phía dưới là mang lấy một ngụm chiếc đỉnh lớn màu đen, thái dương chân hỏa hừng hực đốt cháy, bên trong chứa vào đủ loại gia vị cùng nước canh, bị nấu đến sôi trào, các loại dược liệu hương khí bốn phía, không được tràn ngập ra. Chẳng biết lúc nào, hắc hoàng hai đầu chân sâu đã bị tháo xuống, tuyệt đối là tổn thương nguyên khí nặng nề. Vẫn lấy làm tiêu ngạo trận văn, bị đồng dạng am hiểu trận đạo, lại tu vi sâu không lường được Đông Hoàng, tiện tay liền phá hết. Nghĩ vượt qua hư không đảo tẩu đều không làm được. Khụ khụ, hắc hoàng, không phải ta không muốn giúp một tay nhìn xem nửa chết nửa sống, chỉ còn lại ra khí nhiều, vô cùng thê thảm đại hắc cầu. Nhất là bên cạnh Đông Hoàng chính chậm gì gì ở trên tấc gỗ cắt lấy thịt chó, xử lý hai đầu chân chó. Không thể không nói, đầu này chó chết đã từng bị Vô Thủy Đại Đế dùng vô thượng đế huyết xây lối đi nhỏ, huyết nhục chính xác lạ thường, lập lòe trong suốt quang huy. Còn chưa vào nổi, trong sân liền đã có một loại dị hương tràn ngập ra. Bang bác ý cười đầy mặt, cố ý ở nơi đó lớn tiếng nói, ngươi không biết, thái nhất phát giận thời điểm, ai cũng khuyên không được. Hắn biết, mặc dù thái nhất phía dưới tay rất tác động, nhưng đầu này chó đen căn cơ thâm hậu, còn chưa chết. Cái này đơn thuần là tự tìm, ai bảo nó khuyến khích Vô Thủy trung tính toán đối phương. Nếu như không phải còn có danh giới cuối cùng, chỉ là đem Đông Hoàng cùng Tử Phụ Thánh Nữ truyền tống đến Tử Vi tinh vực, mặc cho hai người tự do phát triển, cùng đi tới, mà là trực tiếp để cho hai người phát sinh gì gì đó. Chỉ sợ Đông Hoàng trở về thứ trong lúc nhất thời, cũng đã đem hắn bắt được làm thịt. Thái nhất hướng lấy cách đó không xa trợn mắt hốt mồm, có chút không biết làm sao giao chỉ đệ tử nói, làm phiền đem các ngươi thánh nữ, còn có cái cửu ưu tiền bối bọn hắn kêu đến, liền nói hôm nay ta mời bọn họ nhấm nháp nhân gian mỹ vị. Con chó này tráng như châu đực, tuyệt đối là đủ ăn. Vương Hắc Hoàng còn muốn nói tiếp cái gì? Nhưng thái nhất tiện tay đánh ra một đạo thần quang, vốn là không cách nào vận dụng thần lực nó, trực tiếp đem hắn giam cầm, lại không cách nào mở miệng. A, là, nghe vậy, tên nữ đệ tử kia ngốc trệ, nhưng Đông Hoàng thân phận tôn kính, nàng cũng không dám chậm trễ. Thương hại nhìn một cái bị treo ở nơi đó, vô cùng thê thảm đại hắc cầu, đội vàng rời đi. Cái kia, thái nhất, làm như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Liêu Y Y yếu ớt mà mở miệng, muốn cầu tình, khi bị thái nhất quát tay ngăn trở. Y Y Y, không cần phải để ý đến. Đây là đầu này không đáng tin cậy chó chết tự tìm tại Hắc Hoàng mặt kia xanh trong ánh mắt. Thái Nhất đem xử lý càng sạch sẽ thịt chó, toàn bộ đều rót vào sôi chảo bên trong chiếc đỉnh lớn, lập tức một hồi kinh người mùi thịt tràn ngập ra. Đông Hoàng các hạ, cái tiền bối cùng cổ tiền bối bọn hắn nói liền không tới, các ngươi tự động hưởng dụng liền có thể. Không bao lâu, giao chỉ nữ đệ tử trở về, hướng Đông Hoàng bẩm báo, thánh nữ đang chiêu đãi Hỏa Kỳ tử, Hỏa Lân Nhi hai huynh muội, tạm thời không rảnh tới, hướng ngài xin lỗi một tiếng, mong rằng chớ trách. Lao cổ cái kia không có nghĩa khí đại hắc cẩu trợn to hai mắt. Nó nhe răng trợn mắt, không nghĩ tới cổ thiên thư thế mà thấy chết không cứu. Quên đi mà thái nhất đồng thời không ngoài ý muốn. Cái cửu lưu cùng cổ thiên thư bọn hắn đương nhiên không cần phải nói. Lấy giao chỉ thánh nữ tính tình, tự nhiên không có khả năng thật tới tham gia náo nhiệt, cùng bọn hắn cùng nhau hưởng dụng thịt chó. Ngược lại là Chu Nghị, Vương Tử Văn, bọn hắn cũng đi theo đại diện thánh chủ quá tới tham gia vạn tộc đại hội, rất nhanh liền bị kêu tới. Nhìn xem đầu này đại hắc cầu thảm trạng, hơn nữa thái nhất một bộ muốn nấu đối phương, còn muốn xin cho bọn hắn ăn thịt chó nổi lẩu dáng vẻ, cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Đồng thời, cũng có chút dở khóc dở cười. Đối với con chó này, bọn hắn thế nhưng là sớm đã có nghe thấy. Thậm chí, không thiếu thánh địa, đại giáo đệ tử đều bị hắn thai hoạ qua, há miệng im lặng muốn thu làm nhân sủng. liên đại diện thánh địa thánh nữ đều kém chút bị đối phương bắt được, đối với nó nghiến răng nghiến lợi. Nhất là lúc trước, đầu này chó đen đưa tới đại đế pháp chỉ, hung hăng chấn nhiếp rồi những cái kia cổ tộc. Lai lịch lạ thường, hư hư thực thực vì vô thủy đại đế lúc tuổi còn trẻ thu nuôi chó lang thang, nhưng không có bao nhiêu người dám đắc tội. Không nghĩ tới, thái nhất vị này đông hoàng quay đầu liền đem đối phương tóm lấy, nhổ xong mao, trực tiếp tươi sống tháo xuống hai đầu chân sau, ném bên trong chiếc đỉnh lớn ấu. Tới, tới, tới. Bàng bác, Chu Nghị, Thử Văn, Y Lìa Y Lìa, các ngươi đều đừng khách khí. Thái nhất chiêu hô lấy mấy người, lấy ra một bình từ điện vương tộc kho tàng bên trong lấy được tiên dưỡng, trong sân mùi rượu bốn phía, để cho mấy người chỉ cảm thấy người hơn mấy ngụm đều phải say đồng dạng. Hôm nay vừa vặn ăn một bữa lẩu thịt ấy. Hào Bàng bác, Chu Nghị, Vương Tử Văn bọn người thấy thế, cũng đều không có chối từ, cười lên bàn. Quyền đương làm không nhìn thấy đại hắc cầu cái kia phun lửa ánh mắt, trời sập xuống có cái cao treo lên. Dù sao cũng là thái nhất thỉnh khách, bọn hắn chỉ là phụ trách ăn mà thôi. Ai nha, cái này chó đen thịt chính là hương a. Bàng bác không có câu nệ, không nhìn nào đó đầu đại hắc cầu giết người một dạng ánh mắt, kẹp một khối thơm ngát thịt chó ở nơi đó thưởng thức. Nhãn tình sáng lên, hướng về thái nhất dựng thẳng đứng lên ngón tay cái. Thái nhất, không nghĩ tới ngươi còn có nghề này nghệ. Cũng tạm được xem như chủ nhà thái nhất, tự nhiên càng sẽ không khách khí. Ăn như gió cuốn, mấy khối thịt chó vào trong bụng, tiếp lấy vì tất cả người đổ đầy rượu ngon, khẽ cười nói, tới, cạn một chén, từ từ ăn, thịt chó còn nhiều. Nếu như các ngươi người nào muốn giái chó bồi bổ mà nói, cũng là có thể. Nghe vậy, bị dán tại nơi đó hắc hoàng tái mặt, chỉ cảm thấy hạ thân lạnh siêu siêu. Liêu Y Y Y đỏ mặt, có chút không nói gì. Khu khu Bàng bác, Chu Nghị, Vương Tử Văn mới vừa uống rượu kém chút không có phun ra ngoài. Nếu như là thế tục cái chủng loại kia phổ thông chó đen thì cũng thôi đi. Nhưng đầu này đại hắc cẩu coi như xong. Quá tờ mở chán ghét người. Chương 474, Trung Châu Tổ Miếu, khiếp sợ tam nữ chương 474, Trung Châu Tổ Miếu, khiếp sợ tam nữ gâu gâu chó chết, đừng cắn, cũng không phải ta đem ngươi cái kia hai cái đuổi tháo bỏ xuống vào nội vùng, ngươi vừa mới ăn không phải rất thơm sao. Nửa ngày sau, giao chỉ thánh địa bên trong, phơi bày cực kỳ khôi hài một màn. Để cho vô số giao chỉ tiên tử kinh ngạc không thôi, dở khóc dở cười. Một đầu trắng như châu đực, nhưng toàn thân trụi lủi, không có một cọng lông tóc cầu, mặc một đầu lớn quần gấu, ở nơi đó nhe răng trợn mắt, đứng thẳng người lên, đuổi theo một cái hình thể cao lớn tuổi trẻ nam tử chạy khắp nơi. Thỉnh thoảng hung hăng nhào tới cắn xé, khiến cho đối phương mặt mũi bầm dập, toàn thân cũng là dấu răng chó, hơn nữa dính đầy nước bọt. Cũng làm cho giao chỉ thánh địa những thanh lệ xuất trần nữ đệ tử kia hoa dung tất sắc, nhao nhao nhượng bộ ra. Chỉ sợ tránh không kịp. A, đau chết ngươi Bàng gia ta, nhanh bung miệng Bàng bác chật vật không chịu nổi. Kém chút bị trực tiếp cắn lấy trên mông. Ra sức cùng đối phương xô đẩy, nhưng đùi bị đối phương gắt gao cắn, chính là không chịu nhả ra. Ở nơi đó uy hiếp, nhả ra, bằng không thì ta hoàn thủ. Bản hoàng còn sợ ngươi đánh trả. Hắc hoàng nghe răng, hung hãn vô cùng. Nó biệt khuất không thôi, không dám tìm đông hoàng phiền phức, còn không dám tìm Bàng bác hạ giận. Ai bảo gia hỏa này còn giả vờ giả vịt, tại trước mặt nó ăn nó lẩu thịt tẩy không nói, còn một mặt say mê, tràn đầy trở về chỗ bộ dáng. Đây là ngươi tự tìm, yêu đế cựu trạm chi Bàng bác hai con người hừng hực. Sắc cơ lâm nhiên, khí tức đột nhiên thịnh liệt, để cho xa xa giao chỉ các đệ tử cũng không khỏi biến sắc. Yêu đế cổ kinh bí thuật, ta há sợ ngươi sao? Chính là Hắc Hoàng cũng không khỏi trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị xong đại đế sát trận, cường thế phản kích. Chó chết, liền biết ngươi nha sẽ trả thù, Bàng gia không bồi người chơi. Kết quả, khí tức kinh người Bàng bác, đột nhiên hướng về Hắc Hoàng cười quái dị một tiếng. Ngay sau đó, hóa thành số lớn quan vũ, tiêu tan ra. Vương, đáng chết, gia hỏa này đã sớm chạy. Hắc Hoàng vừa sợ vừa giận, biết bị chơi xỏ. Bàng bác bản thể liền đã tại trước tiên chạy, bây giờ bất quá là hắn hóa thân mà thôi. Vương, ngươi không chạy thoát được. Hắc Hoàng tức giận đến tái mặt, ở nơi đó gầm thét liên tục. Mà xem như kẻ đầu têu kẻ cầm đầu, nho nhỏ dạy dỗ một chút đầu kia chó chết sau, cơm nước no nê, thưởng dụng một bữa lẩu thịt cây đông hoàng, bây giờ đã lặng yên rời đi giao chỉ thánh địa, càng trực tiếp vượt qua hư không, đi tới Trung Châu. Mục đích không hắn, tự nhiên là ngày xưa Vũ Hóa thần triều tổ miếu. Vũ Hóa di chỉ, diện tích tương đối lớn, nghiêm chỉnh mà nói nửa cái Trung Châu đều từng là bị bọn hắn đặt vào bản đồ, khi đó còn không có đại hạn, cửu lê mấy người thần triều, tương vực vô biên. Thần bí tổ miếu ở vào bên trong trục long mạch bên trên trái tim vị trí, chiếm hết thiên địa tạo hóa, đoạt hết huyền cơ vốn là một cái nghịch thiên bí địa. Nhưng mà, 20 năm vạn năm trước, Trung Châu tối cổ đầu này long mạch cho người ta sinh sinh bật gãy, long khí tan hết, tại các nơi khác trọng hóa sinh vì mấy cái tổ long. Mà từ nay về sau đầu này đánh gãy long từ trước kia vô thượng tỉnh thổ lập tức biến thành từ địa, trở thành một chỗ nhất là bất tường khu vực, cơ hồ tuyệt sinh cơ. Trung Châu trái tim, bây giờ không có một mảng cỏ, một mảnh lờ mờ, quanh năm lượn lờ tạo thành từng dải khói đen, không biết quang minh bật gì. Phía trước, có thể thấy được từng tòa đoạn sơn, đây là lớn pháp lực dư ba va chạm mà thành, trước kia không biết xảy ra như thế nào một hồi đại chiến. Từ chỗ cao quan sát xuống, liền sẽ khiếp sợ phát hiện, ở đây giống như là có vô thượng cường giả cách cũng không biết bao nhiêu bạn dặm, ấn một cái, lưu lại 5 cái chỉ ấn, đem tổ long mạch đoạn thành bài đoạn, khắc sơn phong toàn bộ vỡ nát, phương viên trăm vạn dặm luôn xuống. Mặc dù bao năm tháng qua, Trung Châu bất hủ hoàng triều còn có thế lực khác, đều đã từng kiên nhận phái ra một nhóm lại một nhóm cường giả ở đây tìm đòi. Nhưng cho đến tận này, còn không có phương nào thế lực, chân chính khai quật vũ hóa tổ miếu tồn tại. Thông qua cái kia một góc tương lai ký ức, đông hoàng xe nhẹ đường quen đi tới vũ hóa tổ miếu chỗ. Võ đạo thiên nhãn đóng mở, quét qua mỗi một tấc không gian. Đông Hoàng mi tâm phát sáng, bằng vào số tự bí cùng tiền tự bí không ngừng thôi diễn, không bao lâu đã tìm được trận văn châu bạc nhược. sử dụng Thái Dương Đế Tháp, dễ dàng liền đánh xuyên một mảnh tiểu thế giới che chắn, mở ra một cái thông đạo. Xoát, hắn mi tâm phát sáng, thanh kim cổ tháp bay ra, quang hoa lóe lên. Ba đạo tiên tư ngọc sắc, đẹp tựa như tiên nữ, tuyệt mỹ thân ảnh động người, xuất hiện tại đó. Thái Nhất, công tử. Đột nhiên bị kêu đi ra, đang tại cổ tháp bên trong tu hành Lâm Giai, Diêu Hy, An Diệu Y tam nữ không khỏi kinh ngạc. Tiện đưa các ngươi một cọc lớn cơ duyên. Thái Nhất mỉm cười. Tại tam nữ trong ánh mắt khó hiểu, hắn không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem Vũ Hóa Tổ Miếu bí mật cáo chi. Cái gì? Nơi này chính là trong truyền thuyết Vũ Hóa Thần Triều Tổ Miếu chỗ. Lâm Giai, Diêu Hy, An Diệu Y mấy người nữ đánh giá bốn phía, đều có chút khiếp sợ không thôi. Đối với trong truyền thuyết Vũ Hóa Thần Triều, các nàng vẫn là biết được, từng nghe Đông Hoàng đề cập tới. Vạn cổ thuế mới tới, vô số người tranh nhau tìm kiếm tung tích của nó, lại vẫn luôn bất đắc môn mà vào, không có bất kỳ cái gì phát hiện. Diêu Hy ánh mắt trong vắt, quét thử Đông Hoàng mở đi ra ngoài thông đạo, kinh thán không thôi, không nghĩ tới, cư nhiên bị Thái Nhất người tìm được. Quá tốt rồi. Trong lúc nhất thời, tam nữ đều không khỏi vừa mừng vừa sợ, có chút kích động. Năm đó, vấn đỉnh Trung Châu truyền thừa bất hủ, cương vực vô biên, thiên hạ thần chân tận tụ tập miếu đường, uy danh chi long, thiên địa cộng hưởng, là vì truy cầu phi tiên mà tồn tại đệ nhất thần triều. Bọn hắn tại trong vòng một đêm hôi phi yên diệt, tràn ngập đủ loại huyền nghi, chân tướng đến cùng như thế nào, sớm đã chôn vùi tại bên trong bụi bẩm của lịch sử. Nhưng Vũ Hóa Thần Triều vì năm đó thiên hạ đệ nhất là không thể lay động, nghe đồn bọn hắn cất giữ phong phú không gì sánh kịp, phá diệt sau tất cả chân tảng cũng không lộ ra, chôn ở dưới mặt đất. Cho nên, vô số năm qua, các phương thế lực đều tranh nhau tìm kiếm, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phát hiện chân chính Vũ Hóa Tổ Miếu chỗ. Đây tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng thần tàng. Không tệ, bây giờ mời các ngươi cùng nhau tìm tòi. Thái Nhất khẽ cười nói. Hắn chỉ cần tiên kim mấy người vô thượng tiên chân, những thứ khác thần tàng hắn không dùng được, tự nhiên là phải tiện nghi chính mình người. Cho nên mới cố ý đem tam nữ mang lên, đồng thời cũng là nghĩ để các nàng mở rộng một chút tầm mắt, thuận tiện lịch luyện một phen. Đến nỗi những cái kia cái gì thánh hiền cảm ngộ kinh văn, hắn chỉ cần xem một phen liền có thể. Hiện tại Thái Nhất không do dự nữa, tại tam nữ mừng rỡ lại trong ánh mắt mong chờ, hắn sử dụng Thái Dương Đế Tháp, rất nhanh liền phá vỡ trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, đã sớm không chọn bện trận văn, mở ra hoàn chỉnh thông đạo, mang theo các nàng xông vào chân chính tổ miếu chỗ. Từng tòa miếu cổ kéo dài liên miên, tràn đầy cổ lao khí tức. A a a từng cô âm tà sát khí tràn ngập. Một đạo lại một đạo thân ảnh phát sát đi lên. Nhưng trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng. Chói mắt thánh quang, thịnh liệt vô cùng, phô thiên cái địa, che mất mỗi một tấc không gian. Thái Nhất quanh thân thánh quang bành trướng, mí mắt cũng không có dơ lên một chút, liền trực tiếp đưa chúng nó vô tình tịnh hóa. Hơn phân nửa âm thần, trong nháy mắt liền bị diệt sát, chỉ còn lại có số ít diện mục dữ tợn, giống như lệ quỷ giống như, sát khí quần quần thân ảnh, không muốn sống giống như trùng sát đi lên. Lên. Thấy thế, Lâm Giai, Diêu Hy, An Diệu Y đều biết là Thái Nhất có ý định muốn ma luyện các nàng. Tam nữ tất cả chiến ý ngang nhiên, không sợ hãi, hướng về những thứ này xông lên âm thần nên kích mà ra, giết đi lên. Vâng trong lúc nhất thời, tầng thứ nhất miếu thở trong tiểu thế giới, các loại kỳ ảo xuất hiện, thái âm thánh lực mãnh liệt, phi tiên lực kinh thế. Các nàng không còn bảo lưu, chiến lược toàn bộ triển khai, cùng những thứ này âm thần chém giết. Mặc dù cũng có trí bảo hộ thể, nhưng tam nữ cũng không có đụng tới ý tứ. Bằng không thì chiến đấu như vậy liền đã mất đi ý nghĩa, càng không thể nói là ma luyện. Chương 475, thí thần trùng. Tiên lệ lục kim chương 475, thí thần trùng. Tiên lệ lục kim đinh đinh. Tranh tranh cổ lão tổ miếu bên trong. Đừng có động tiên tầng thứ nhất trong cung điện, âm khí cuồn cuộn, sát cơ vô hạn. Tiên nhạc đồng bền, An Diệu Y tiên tư siêu nhiên, tóc xanh bay múa, giống như trên 9 tầng trời quảng hàn tiên tử lâm trận. Cầm trong tay một thanh tử cựu thiên huyết ngọc vương phối hợp chút ít hoàng huyết xích kim đúc thành màu đỏ ngọc cầm, như xanh thẳm một dạng ngón tay ngọc điều khiển dây đàn, diễn hóa cựu kiếp phượng khúc. Tiếng đàn tuyệt vời, hóa thành đoạn người sát phạt, từng đạo màu đỏ thấm hào quang, hóa thành một đầu lại một con phượng hoàng rít ra, đem những cái kia đánh tới âm thần đánh cho phun máu phè phè, bay tứ tung mà ra. Âm khí dày đặc dòng máu màu đen, sát khí tràn ngập, thủ thực đại địa, phát ra tí tách âm thanh, để cho người ta tê cả da đầu. Thái âm nhất chuyển, thời gian vạn năm. Lâm Giai dáng người cất động, quanh thân quang hoa lượn lờ, nàng hai tay nắm vô thượng ấn quyết, thái âm thánh lực mãnh liệt. Một cỗ đen như mực sương mù tràn ngập ra, rét lạnh, lạnh thấu xương thái âm chi lực bao phủ thiên địa, hư không đều muốn bị đóng băng. Ba tôn sát cơ ngút trời, xông lên âm thần, trực tiếp bị vô tình đóng băng, hóa thành màu đen băng điêu. Trong nháy mắt tiếp theo, từng khúc vỡ nát ra, để cho người ta tê cả da đầu. Vành Diêu Hy dáng người nhanh chóng như tiên, hai tay kết bảo bình ấn, đỉnh đầu đen như mực đại đạo bảo bình chìm nổi, phun mạnh ra kinh khủng quang vũ, đánh xuyên hư không, xé rách một tôn lại một tôn âm thần. Một màn này nếu là truyền đi, đủ để cho người rung động. Tam nữ mặc dù vẫn chỉ là tiên nhất hậu kỳ tu vi, nhưng trải qua nhiều lần thể biến, kinh nghiệm bất tử dược tinh hoa cùng tiên hoàng tinh huyết mấy người vô thượng tiên chân tẩy lễ, đã sớm thoát thai hoàn cốt. Hơn nữa càng tu luyện hoàn chỉnh đế kinh, một cái so một cái cường đại, nghiêm nhiên đã nắm giữ thất cấm trở lên chiến lực, đủ để cho cùng thế hệ tiên kiêu ảm đạm phai mờ, cực kỳ kinh người. Chính là Thái Nhất đều không khỏi khẽ gật đầu, đối với tam nữ biểu hiện rất là hài lòng. Tu luyện thôn tiên ma công, thôn vệ đại lượng vương giả thi thể lưu lại bản nguyên Diêu Hy, toàn lực ứng phó tình huống phía dưới, đã có bát cấm chiến lực. Mà Lâm Giai cùng An Diệu Y thì hai nữ đồng dạng thiên tư tuyệt diễm, nộ tính siêu phàm. Mặc dù trước mắt chỉ có thất cấm, nhưng cũng đã sơ bộ lĩnh ngộ một loại thần hình hình thức ban đầu. Đợi các nàng bước vào tiên nhị, tu ra hoàn chỉnh thần hình, tuyệt đối có thể nâng cao một bước. chiến đấu không có kéo dài quá lâu. Rất nhanh, tầng này âm thần liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Diêu Hy khí chất như tiên, siêu phàm thoát tục, trầm giọng nói, những này là âm thần hậu đại. Chỉ sợ ở đây đã từng sinh ra thánh nhân trở lên âm thần, cũng không biết phải chăng còn sống sót. Nếu như không phải Đông Hoàng tại chỗ, mà là chính các nàng xông vào mà nói, chỉ sợ thật đúng là có thể gặp nguy hiểm. Những cái kia âm thần hậu đại, tuyệt đối có thể uy hiếp được tiên nhị đại năng, hơn nữa số lượng khổng lồ như vậy, không có trọng bảo tại người, hơn phân nửa muốn bị trực tiếp bao phủ. Không sao, cho dù là còn sống lại như thế nào. Thái Nhất thần sắc bình tĩnh, cũng không thèm để ý cho dù là hắn có chỗ cố kỵ, không định dễ dàng vận dụng cực đạo đế binh, sợ bị đi ở đây hoặc dẫn phát biến cố gì. Nhưng Đông Hoàng loại tồn tại này ra tay, căn bản không có cái gì có thể ngăn cản. Một đoàn người tiến quân thần tốc, cái gì âm binh âm tướng, âm thần hậu duệ, bảo hộ miếu thần thú hoặc sau hậu đại các loại, tự nhiên không cách nào uy hiếp được một đoàn người. Bị bẻ gãy nghiền nát giống như quét ngang, mà thực lực tại trạm đạo trở xuống, phần lớn bị Đông Hoàng để lại cho tam nữ ma luyện, trừ phi số lượng quá mức khoa trương, mới có thể tận lực tiêu diệt hết một bộ phận. Dù là như thế, bốn người tiến độ vẫn rất nhanh, xông vào một tầng lại một tầng nội hàm tiểu thế giới, tự thành một giới cung điện, rất nhanh liền phát hiện số lớn tiên chân. Thái Nhất đối với những thứ này thông thường tiên chân cũng không thèm để ý, đều bị mừng rỡ không thôi tam nữ chia cắt, thu vào. Mà tại tầng thứ 13 trong cung điện, Thái Nhất từ một tòa cực lớn tượng đá trong miệng, nhiếp ra một ngụm bảo dương. Từ cung đại lang ngân tinh đồng cấp tài liệu ngũ sắc thiết tinh đúc thành, cái dương này bên trong có không gian trật tự dây xích, giống như một cái tiểu thế giới, lớn hơn tưởng tượng rất nhiều. Nhìn xem những cái kia màu vàng quan vũ từ trong bảo dương xông ra. Lâm Giai, Diêu Hy, An Diệu Y tam nữ biến sắc, nhận ra bên trong đó là cái gì, đều có chút tê cả da đầu. Không nghĩ tới trong bảo dương này lại ẩn chứa số lớn thí thần trùng, cho dù là Trạm Đạo Vương giả đều phải tránh lui, căn bản không dám trêu chọc. Nhưng đối với đã sớm thành thánh Đông Hoàng tới nói, tự nhiên không thành vấn đề. Trong lúc đưa tay, thánh đạo pháp tắc sen lẫn mà thành màn sáng, đem những thứ này thí thần trùng đều áp xúc trở về trong bảo dương, trực tiếp bị hắn cường thế phong ấn, thu bảo. Chuẩn bị kế tiếp độ hóa một chút giống cái thí thần trùng, dùng để cùng tiên hoàng tử lai giống. Nói không chừng có thể đản sinh ra cái gì không được hậu đại. Ngay sau đó, Thái Nhất mang theo tam nữ vượt mọi chông gai, thế như trẻ che tiến lên, một đường sông đến tầng thứ 33 cung điện. Trong lúc đó, số lớn tiên chân cùng thần tàng đều bị tam nữ lấy đi, thu hoạch cực lớn. Trừ cái đó ra, cũng không thiếu một chút cổ chi thánh hiền cảm nộ cùng cổ lao đồ khác, đều bị vơ vét sạch sẽ, để các nàng vui vô cùng. Đồng thời, tam nữ cũng đã trải qua một hồi lại một hồi huyết chiến, thậm chí đều có chút chật vật không chịu nổi, gặp được không thiếu nguy hiểm. Bất quá, cũng may cũng đã nắm giữ Đông Hoàng chuyển xuống có vô thượng chữa thương thần thuật giả tự bí, càng có Đông Hoàng bản thân tự mình hộ đạo, đương nhiên sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Một phen ma luyện xuống, để các nàng đều không nhỏ thu hoạch. Nếu như không phải tận lực áp chế, muốn tới một lần đại đột phá, hơn nữa nơi này có vô thượng trận văn ngăn cách thiên cơ, cũng sớm đã dẫn tới lôi kiếp phá quan. Anh vừa mới đi vào tầng thứ 33 miếu thờ tiểu thế giới, bọn hắn liền thấy một tấm bia đá, phía trên có khắc mấy chữ cổ, tầng 33 thiên. Bởi vậy đủ để nhìn ra Vũ Hóa thần triều ngày xưa khí phách cùng mục đích, bọn hắn sau cùng thần miếu nội địa đem bao trùm tầng 33 thiên phía trên, hết thảy đều đang chứng tỏ bọn hắn chờ mong. Ở đây cũng không hắc ám, xa xa cổ kiến trúc vật tản ra ánh sáng dịu dịu. Thái Nhất thần sắc bình tĩnh, mang theo Lâm Giai, Diêu Hy, An Diệu Y Lìa tam nữ, đi tới trung tâm nhất địa đường. Tam nữ cũng không khỏi trận to hai mắt, ở đó hùng vi trước cung điện có một cái tế đàn, phía trên khắc đầy thanh máu, tiểu dáng cổ lão, cũng không biết tồn thế đã bao nhiêu năm. Đây là một cái thần bí tế địa, mấy người thậm chí có thể tưởng tượng, trước kia lấy máu tươi tới nước tế đàn, theo thanh máu chảy xuôi lúc cảnh tượng, tạo thành từng đạo tơ máu. Vũ Hóa thần triều tại tế tự cái gì? Tuế nguyện quá xa xưa, không biết được. Tại tế đàn trên cùng, còn có một số đồ vật, đang tỏa ra nhất là sáng lạc quang, khu cung điện này sở dĩ rực rỡ chính là nguồn gốc từ bọn chúng, tường hòa thánh kiết. Trời ạ, là tiên kim. Diêu Hy tú mục đột nhiên rụt lại, thất thanh kêu lên. Trên tế đàn, có một khối tươi xanh đồ vật cung phụng ở nơi đó, tựa như ảo mộng, có một loại sinh mệnh đang lưu động, phóng ánh trong suốt, so trên đời hoàn mỹ nhất mã nào đều phải đẹp đẽ rất nhiều lần. Tuyệt đối là chân chính hiếm thấy tiên kim. Tiên lệ lục kim. Lại là dạng này hiếm thấy tiên liêu mà Lâm Giải cùng An Diệu Y Y, cũng đều rất là chấn kinh, vừa mừng vừa sợ. Đây là một khối to bằng đầu nắm tay tiên lệ lục kim. Nó hoàn mỹ, tươi lục tươi mát, giống như là có thể hô hấp, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, toàn thân cũng là nước mắt, giống như là tiên tử nước mắt. Nó bị phong ấn tại trong một khối thần nguyên, cũng không bại lộ trong không khí, giống như là muốn cùng phàm trần tuyệt tụng. Hai trăm mấy chục ngàn năm qua đi, nó không thay đổi chút nào, tuế nguyệt không thể xâm nhập. Để cho người ta kinh ngạc chính là, trên tế đài không chỉ như vậy một kiện tiên liêu, còn có bốn cái hồn biên quả cầu đá, cũng chỉ có năm đâm lớn, tiên tính bất động, nhìn không ra đó là cái gì. Không tệ, trung quy là có chút thu hoạch. Sớm đã có dự liệu Thái Nhất, lộ ra ý cười. Hắn cũng không có cỡ nào cố kỵ, trực tiếp tiến lên, đem khối kia lớn chừng quả đấm tiên lệ lục kim thu hút tới trên tay. Xoát, xoát lập tức, bốn cái quả đấm lớn quả cầu đá đột nhiên vỡ tan, một đạo lại một đạo ánh sáng màu vàng như thiểm điện bay lượn mà đến. Nhường Lâm Giai, Diêu Hy, An Diệu Y Y mấy người nữa đều không khỏi biến sắc, tóc gáy dựng lên. Nửa thần trùng cấp bậc thí thần trùng sao? Đông Hoàng thần sắc cũng dung, tay phải nhẹ giơ lên, thánh uy tràn ngập. Tại tam nữ khiếp sợ không tên trong ánh mắt, bốn cái sánh vai bán thánh thí thần trùng trực tiếp ép tới nằm rạp trên mặt đất. Trong nháy mắt liền bị Thái Nhất chân áp, ném tới thanh kim cổ tháp bên trong. Chương 476, thần linh cổ quan, thánh linh thạch hai. Chương 476, thần linh của quan, thánh linh thạch thai.
Vâng. Tầng thứ 33 trong cung điện. Tại Lâm Giai, Diêu Hy, An Diệu Y tam nữ trong ánh mắt kinh ngạc. Yêu dị lại cổ quái tế đàn bị Đông Hoàng trực tiếp đánh rách tả tơi, bụi mù nổi lên bốn phía, sụp đổ trên mặt đất. Tế đàn tính cả phía dưới một tòa cao đến một thước, có thể xương quỷ phủ thần công cỡ nhỏ cung điện bằng đá trực tiếp bị hất bay. Xoát một mảnh kim quang thoáng qua. Cao một thước trong điện đá, có hai đầu thí thần trùng tất cả dài đến hơn 1 mét, như rồng một dạng quay quanh, so vừa rồi 4 cái còn lớn mấy lần. Cái kia hai đầu thần trùng giao cảnh mà ngủ, tại cùng tại thủ hộ một cái thần bí hộp đá. Nhưng thần nguyên phía trên có lỗ nhỏ, lại sinh cơ hoàn toàn không có, rõ ràng sớm tại 5 tháng dài đằng đằng phía trước, bọn chúng liền đã xuất thế qua, tọa hóa ở trong 5 tháng. Đây là chết đi thí thần trùng. Trên người bọn họ có thánh uy tràn ngập, chỉ sợ có thể so với viễn cổ thánh nhân. Tam nữ đều có chút kinh hãi. Nếu như không phải Đông Hoàng ra tay, các nàng cho dù là mang theo trí bảo xuống tới, chỉ sợ cũng phải có rất nhiều nguy hiểm. Có thể tưởng tượng, phía sau mấy tầng cung điện mặc dù nhiều nửa ôm không có cách nào tưởng tượng thần tàng cùng tiên chân, nhưng thế tất yếu càng hung hiểm. Cái kia hộp đá là cái gì? Lâm Gia Hiếu kỳ nói, nhìn xem có điểm giống là một ngụm quan tài nhỏ. Đây là thần linh cựu trọng quan chôn ở bên trong, không phải cổ hoàng chính là đại đế. Thái Nhất tự nhiên nhận được cái này thạch quan, bình tĩnh mở miệng. Cái gì? Vừa mới vô ý thức như muốn nắm bắt tới tay bên trên quan sát Diêu Hy, đưa ra tay ngọc trực tiếp cứng đờ. Không chỉ là nàng, Lâm Gia cùng An Diệu Y Liễu hai nữ, đồng dạng cực kỳ hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hơi đen tâm phát lạnh, khó có thể tin nhìn qua chiếc kia quan tài nhỏ. Trong này táng lấy cổ chi đại đế hoặc thái cổ hoàng. Thứ này lưu lại trên thân chẳng lành, không cần quản nó đưa tay đem cái kia hai đầu có thể so với viễn cổ thánh nhân thí thần trùng thi thể thu hồi. Thái Nhất đồng thời không có cần mang đi thạch quan ý nghĩ, bởi vì không dùng được, cũng không cần thiết. Nếu như là thông thường đế thi, hắn có lẽ sẽ cân nhắc trực tiếp mang đi. Nhưng Đông Hoàng rất rõ ràng ngủ say ở bên trong, thế nhưng là cựu biến vô địch thiên hạ, thập biến lăng cổ kim thần hoàng. Nhìn như là chết, nghiêm chỉnh mà nói còn chưa chết hẳn, vẫn tại vô tri vô giác thủy biến. Đem loại tồn tại này mang theo bên người, chung quy là để cho người ta có chút bất an. Ngay sau đó, hắn mang theo tam nữ tiếp tục tiến lên. Thánh quang bành trướng, chen đầy thiên địa, thánh uy huy hoàng. Vô tận quỷ ảnh cùng giá thi, tràn ngập thứ 34 tầng cung điện, nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều bị vô tình tịnh hóa. Tính cả một tôn Tư thứ 34 tầng miếu thờ tiểu thế giới run run, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Bao quát mười mấy tôn đại thành vương giả cấp bậc quỷ vương, đều bị Đông Hoàng trên thân tản mát ra thánh quang dễ dàng tịnh hóa, hồi phi yên diệt. Tại trong tam nữ ánh mắt khiếp sợ, Thái Nhất đồng thời chỉ thành kiếm, trực tiếp cách không chém ra. Cực lớn ngọn núi màu đen trực tiếp bị cắt mở, lộ ra hoàn toàn trống trải địa mạch. Ở trong có cổ kiến trúc vật, đứng bước một tòa thần điện, đó là tiến vào tầng 35 cung điện tiểu thế giới thông lộ. Tư cổ mạch bên trong, thánh quang rực rỡ, chiếu sáng thiên địa. Số lượng cao thi quỷ, để cho người ta tê cả da đầu, vô số kể. Nhưng đều bị phô thiên cái địa thánh quang vô tình tịnh hóa, trực tiếp biến thành cho bụi. Một ngôi miếu cổ tọa lạc ở trong, ở đây quả nhiên kết nối lấy Trung Châu ngày xưa đệ nhất tổ mạch, chỉ có điều long khí hóa thành bị khí. Địa mạch chỗ sâu, xương khô vô số, tàn phá giáp trụ hơi chút đụng liền trở thành bụi trần, tất cả đều là chết đi quân binh, lệ quỷ vô số, cũng là bọn hắn hóa thành. Một tôn lại một tôn quỷ vương cùng số lớn thi quỷ đều bị sinh sinh tịnh hóa. Đông Hoàng quanh thân thánh quang vần quanh, thánh uy tràn ngập, hắn thần sắc bình tĩnh, mang theo Lâm Giai, Diêu Hy, An Diệu Y Lệ tam nữ, đẩy ra miếu thờ môn, đi vào tầng 35 tiểu thế giới. Gào gừ tầng 35 tiểu thế giới im ắng, phía trước một mảnh lại một mảnh cung điện hùng vị yên tĩnh như chết. Để cho tam nữ cũng không khỏi có chút tóc gáy dựng lên, không hiểu có chút bất an, vô ý thức theo sát Đông Hoàng, đi thẳng về phía trước, đánh giá bốn phía. Hùng vị cổ cung có thật nhiều khắc đá, cổ hình chạm khắc bên trong cũng là trước kia nhìn thấy cái kia trong bản thờ thạch đầu nhân, giảng thuật thần thoại truyền thuyết đều quay chung quanh hắn mà bày ra, mà cổ cung bên trong càng là có chân chính tượng thần, giống nhau là người kia, giống như một tôn Phật đà, lại như một cái lao đông, mơ hồ mơ hồ. Đây cũng là Vũ Hóa thần triều thủy tổ, Vũ Hóa đại đế. Thái Nhất thần sắc bình tĩnh, ánh mắt quét qua những cái kia đồ khác, phía trên ghi lại phần lớn là một chút Vũ Hóa đại đế sự tích. Các ngươi đã tới đột nhiên, trong một tòa cổ cung truyền ra âm thanh, một cái đạo đồng đi ra, bất quá 11-12 tuổi dáng vẻ, thế nhưng là phát ra giọng nói vô cùng giàn mua. Một bên khác, một cái nữ đồng mi thanh ngục tú, trong ở một tòa khác cung điện hùng vị ở trên cao nhìn xuống, cũng trong coi xuống, nói, lá gan của các ngươi thật là không nhỏ. Nàng tướng mạo thanh thuần, nhưng nghe âm thanh lại như một cái lao hầu. Các ngươi là ai? Diêu Hy thần sắc lâm nhiên, có chút cảnh giác. Không chỉ là nàng, Lâm Giai cùng An Diệu Y Y cũng không nhịn được sợ hãi. Ở cái địa phương này xuất hiện hai cái đạo đồng quá quỷ dị, đây không phải quỷ, là người có máu có thịt, đang cùng bọn hắn đối thoại. Các ngươi không biết sao, không phải cũng tại trong khắc đá gặp qua chúng ta sao? Hai thanh âm giản mua đạo đồng nói như thế. Tam nữ giật nảy mình run mình một cái, nhìn xem trong cung điện một vài bức tranh khắc đá, tại chỗ toát mồ hôi lạnh, cái kia một vài bức hư hư thực thực Vũ Hóa đại đế tranh khắc đá bên người từ đầu đến cuối có hai cái đạo đồng, tướng mạo giống như bọn hắn. Đây là Vũ Hóa đại đế đồng tử. Hai tôn thi thể thông linh âm thần thôi, cũng dám ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Thái Nhất mắt quang hờ hững, lười nhác nói nhảm, mi tâm phát sáng, Thái Dương đế tháp chìm nổi. Vâng, cực đạo khí tức tràn ngập, hai đạo kinh khủng trùng sáng, trực tiếp đem hai tôn mặt lộ vẻ hoảng sợ, còn muốn nói điều gì đạo đồng sinh sinh đánh thành cho bụi. Hắn mang theo tam nữ, tại tầng 35 trong cung điện tìm đòi. Vô số âm thần hậu duệ, bị hắn bẻ gãy nghiền nát giống như diệt sát, quét ngang. Tầng này, có 108 tòa miếu cổ, mỗi một tòa đều có số lớn thần tàng, bất quá đối với bây giờ thái nhất, đồng thời không có tác dụng gì lớn, cho nên hắn cũng không có lấy đi, để lại cho tam nữ. Lâm Giai, Diêu Hy, An Diệu Y tam nữ, tất cả ở nơi đó liên tục ra tay, vơ vét lấy những thứ này trong cung điện tiên chân. Không thể không nói, chuyến này thu hoạch của các nàng quá lớn. Những thứ này tiên chân giá trị không thể đo lường, vũ hóa thần triều triệt để lục soát thiên hạ, tích lũy 5 tháng vô tận cất giữ, hơn phân nửa đều bị phong tồn ở đây. Đủ để cho vô số thế lực đỏ mắt, giết đến máu chảy thành sông. Nhưng bây giờ đều làm lợi các nàng. Cuối cùng, Thái Nhất mang theo thu hoạch cực lớn, đều mặt mũi tràn đầy vui mừng, có chút kích động tam nữ, mở ra xa xa cửa đá một tiếng ầm vang mở rộng, lộ ra lớp miếu thở cuối cùng tiểu thế giới. Vâng. Vô tận dáng lành dâng lên đi ra, đủ loại tường quang lượn lờ, bên trong một mảnh thần thánh, ngàn đầu thủy thải, vạn đạo thần hồng, xuyên qua nhật nguyệt tinh thần. Trung Châu đệ nhất tổ mạch long khí tinh hoa tận hội tụ ở đây, ngàn vạn đạo tiên quang bốc hơi, chiếu xuống giữa thiên địa, hào quang diễm diễm, thải mang sôi trào mãnh liệt. Một mảnh miếu cổ tọa lạc sơn mạch ở giữa, an lành thần thánh. Có miếu thờ cùng đại đạo cộng minh, lượn lờ có đếm không hết trật tự thần liên, mọi người một mắt nhìn ra, đó là một tiên lại một tiên cổ chi thánh hiền cảm ngộ. Có miếu thờ phun ra thần hà, chiếu sáng thiên vũ, xích luyện cùng tử khí cùng một chỗ bay múa, không cần suy nghĩ nhiều, cái kia hẳn là kinh thế thần liêu. Còn có cổ điện truyền ra từng đợt như thiện sướng một dạng âm thanh, giống như là có người ở ngâm tụng vô thượng đại đạo kinh văn, đếm không hết chữ cổ, lít nha lít nhít, in vào hư không, phun ra nuốt vào vô lượng thần hòa. Chính là Diêu Hy, Lâm Giai, An Diệu Y để mấy người nữ, cũng không khỏi hô hấp rồn rập, đây tuyệt đối là trần thế cổ kinh. Để cho người rung động là, một cái thạch thai tại Trung Châu đệ nhất tổ mạch duy nhất cửa hang chìm nổi, cùng dáng lành cùng một chỗ chập trùng, cùng cầu đồng cùng nhau ba động, tổ mạch dâng lên thủy khí, nó thu nạp thập phương tinh hoa. Lộc cục. Đó là Thánh Linh. Diêu Hy con ngươi đột nhiên rụt lại, thất thanh kêu lên. Chương 477, Vũ Hóa Tiên Kinh cùng Côn Luân Địa Đồ. Chương 477, Vũ Hóa Tiên Kinh cùng Côn Luân Địa Đồ. Lộc cục. Ở đây vậy mà dựng dục ra một tôn Thánh Linh. Tầng 36 trong cung điện. An Diệu Y thì trên gương mặt tươi cười tuyệt đẹp, tràn đầy chấn kinh. Cả người ngơ ngác nhìn qua phía trước hào quang lượn lờ, thủy thải mông mông khu vực. Mà một bên Lâm Giai cùng Diêu Hy hai nữ cũng đều tràn đầy kinh hãi, có chút không dám tin tưởng các nàng làm sao đều không nghĩ tới, trong truyền thuyết Trung Châu đệ nhất tổ mạch có tại, cũng không có bị hủy diệt hoàn toàn. Trong mắt độc kia, phun thủy nhà hà, tiên quang diễm diễm, một cái thạch thai tại chìm chìm nổi nổi. Vùng núi, tổ miếu một tòa lại một tòa, to lớn hùng vĩ, cổ pháp tự nhiên, hoặc tỏa ra ngũ sắc khói dáng hoặc là cấn rầm rạp chẳng chịt kinh văn trước cổ, tế tự cùng thiện sướng âm cùng nổi lên, muôn hình vạn trạng. Những thứ này tường cảnh thụy cùng nhau đem cái hang cổ này tôn lên cái càng thêm lạ thường, thạch thai mơ hồ, ước là hình người, giống như ngồi xếp bằng, rất là thô ráp, nhưng không thể phủ nhận nó lúc này trở thành thiên địa trung tâm. Chính xác đã từng dựng dục một tôn thánh linh, bất quá đã rời đi thái nhất thiên nhãn đóng mở, ngắm nhìn xa xa, tại bên trong cái hang cổ chìm nổi thiên thai. Đưa tay đánh ra một đạo thần quang, trong khoảnh khắc đem thạch thai cắt thành hai nửa. Nhìn thấy một màn này, tam nữ đều không khỏi trợn to hai mắt. Một mảnh lại một mảnh giống lông vũ quang bay ra, hai nửa thạch thai bên trong là trống không, không có bất kỳ cái gì thân ảnh. Chỉ có dạng này quang tại tiêu tan, có một tia đế uy tại lan tràn. Vũ hóa, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là vũ hóa đại đế? Lâm Giai, Diêu Hy, An Diệu Y ba người bay người lên phía trước, nhìn xem cái tia thạch thai, đều có chút kinh nghi bất định. Phía trên chính xác đều lưu lại ti ti lũ lũ đế uy, loại tia áp đảo chuyển thế thánh binh phía trên uy áp không giả được. Trong lúc nhất thời, vô ý thức nhìn phía Đông Hoàng. Nếu như không có đoán sai, vũ hóa đại đế rất có thể tại đếm thử một loại đặc thủ trường sinh pháp, đem tự thân huyết nhục thân thể biến thành thạch thai, bảo trì một tia linh thức bất diệt, muốn hóa thành thánh linh, sống ra tân sinh. Thái Nhất dò xét lấy cái kia lưu lại vũ hóa chi lực cùng tí ti đế uy thạch thai, nói thẳng không kiên kỵ. Cái gì? Trường sinh pháp? Hóa thành thánh linh? Tam nữ ngạc nhiên, có chút chấn kinh. Vũ hóa đại đế đã từng đem chính mình huyết nhục thân thể biến thành thạch thai, muốn hóa thành thánh linh, sống ra tân sinh. Dạng này trường sinh pháp, đơn giản có chút lật đổ các nàng nhận thức. Đây là cổ đại chí tôn nhóm đã từng nghiên cứu qua một loại trường sinh pháp, Thái Nhất đổ cũng không có dấu diếm, đơn giản giải thích nói, từ thánh linh dựng dục quá trình, nhận được dẫn dắt, định hướng đem huyết nhục thân thể chuyển hóa làm thạch thai, nếu là có thể thành công hóa thành thánh linh, có lẽ có thể dưới tình huống bất tử dược đã mất đi hiệu lực, sống ra mới một thế. Ta nghĩ vũ hóa đại đế rất có thể đã thành công, linh thức khôi phục, chủ động rời khỏi nơi này. Hắn đánh giá cái kia nứt ra thạch thai, ở nơi đó nói, trong lòng ngược lại là đối với vũ hóa đại đế có chút thương hại, cảm thấy tức hận. Vị này một tay khai sáng vũ hóa thần triều, sáng tạo ra một cái thời đại huy hoàng nhân tộc đại đế, có thể bằng vào tự thân hóa thành thánh linh, sống ra đời thứ ba. Mặc dù cùng vô thủy đại đế, ngoan nhân đại đế bọn hắn không cách nào so sánh được, nhưng là thật tính toán kinh diễm. Tại vạn cổ tới nay, những cái kia phần lớn chỉ là bằng vào bất tử dược, sống thêm đời thứ hai đế cùng hoàng bên trong, đủ để đứng vào hàng đầu. Đáng tiếc, vũ hóa thần triều hậu nhân bất tài, cùng ngoan nhân nữ đế nhân quả dây dưa quá lớn. Tương lai cho dù là vũ hóa đại đế có thể viên mãn quay về, tam thế chiến lược tất nhiên viễn siêu bình thường đế cùng hoàng, cũng không khả năng là vị kia nữ đế đối thủ. Thế, nghe vậy, tam nữ cũng không khỏi biến sắc, không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy có chút toàn thân rét run, hàn khí ứa ra. Bình thường tới nói, cổ chi đại đế cho dù là có bất tử dược tình huống phía dưới, cũng tối đa chỉ có thể sống thêm một thế. Nhưng vũ hóa đại đế rất có thể hóa thành thánh linh, sống ra đời thứ ba. Đây quả thực giống như chuyện ngàn lẻ một đêm, suy nghĩ một chút đều để ra đầu run lên. Vậy bọn hắn xâm nhập ở đây,
cướp trắng trận những thứ này vũ hóa tổ miếu thần tàng, có tính không là đắc tội vũ hóa đại đế. Bất quá, các ngươi cũng không cần lo lắng, cho dù là vũ hóa đại đế thành công, muốn trở thành đại viên mãn thánh linh, bình thường tới nói ít nhất đều cần trăm vạn năm trở lên thái nhất mặt sắc bình tĩnh không lay động, ở nơi đó an ủi, cho dù là hắn công tham tạo hóa, gia tốc tiến trình này, chờ hắn thành công, lúc kia ta cũng đã sớm chứng đạo thành đế, thậm chí là thành tiên, không cần quá mức sầu lo. Nghe được thái nhất nói như vậy, tam nữ cũng không khỏi dần dần yên lòng. Bọn hắn tin tưởng, lấy Đông Hoàng tư chất, sớm muộn đều có thể chứng đạo thành đế, hơn nữa một ngày này sẽ không quá xa. Thật cho đến lúc đó, cho dù là vũ hóa đại đế còn sống, tự nhiên cũng không sợ. Trước tiên đừng quản những thứ này, làm chính sự quan trọng. Thái nhất mặt mang mỉm cười, chỉ phía trước. Cái kia phiến miếu cổ đủ loại tiên quang bốc hơi, dáng lành tiên diễm, dâng lên thần mang, tràn đầy thần thánh cùng an lành, tựa như thái cổ thần điện đường. Cổ chi thánh hiển cảm ngộ hóa thành hữu hình bát tự, dày đặc cái kia phiến phía trên cung điện, thần bí rực rỡ, từng cái chữ cổ đang lóe lên, từng đạo cổ chi thánh hiển thần niệm in vào chấn động, cùng đại đạo cộng minh. Nhìn qua cái kia liên miên cung điện, tam nữ đều không khỏi ánh mắt nóng bỏng, có chút kích động lại chờ mong. Những thứ này tạo hóa, đủ để cho người điên cuồng không có ai không động tâm, chỉ cần lấy được một kiện đồ vật, cả một đời hưởng thụ vô tận. Cho dù những cái kia không phát quang, không có đại đạo cộng minh cung điện cũng làm cho người tâm động, những địa phương kia có thể giá trị cao hơn, có phong ấn sức mạnh. Trời ạ, ở đây lại có nhiều như vậy đại la ngân tinh. Bên trong tòa miếu cổ này, chất đầy thần nguyên, giá trị không thể đo lường. T, ở đây ngoại trừ vương ngoại cửu thiên thần ngọc, vẫn còn có một khối to bằng đầu nắm tay thần ngân tử kim. Bên trong tòa miếu cổ kia, có số lớn thánh hiển khắc đá, tất cả đều là viễn cổ đại thánh lưu lại cảm ngộ. Chậc chậc. Bên trong tòa cung điện này, ngoại trừ bộ phận đại thánh kinh cuốn, còn thu nhận lấy hai cuốn đạo kinh tàng quyển. Mặt vách đá này bên trong, ghi lại một loại kinh thế thượng cổ bí thuật, rất khó luyện thành, thế gian hư hư thực thực đã thất truyền, không nghĩ tới ở đây lại có. Ngay sau đó, Thái Nhất mang theo tam nữ, vơ vét một tòa có một ngôi miếu cổ. Lần này, những thứ này trong cung điện số lượng cao tạo hóa cùng thần tàng, tất cả đều bị hắn trực tiếp thu vào thành kim cổ tháp bên trong. Thiên kim, thần liêu, kinh văn, bí thuật, thánh hiền cảm ngộ. Những thứ này nhiều không kể xiết, rất nhiều thứ đều đối với hắn hữu dụng, chuẩn bị đến lúc đó lại đi phân phối. Một chút cổ kinh bí thuật, thánh hiền cảm ngộ cùng miếu cổ hòa vào nhau, có thể mang đi đều trực tiếp mang đi, không thể mang đi, hắn liền hoa chút thời gian, trực tiếp chép lại. Tam nữ đều bị cả kinh tột đỉnh. Chính là Thái Nhất đều không khỏi lộ ra nụ cười, có chút kinh hỉ. Bởi vì, tầng này trong cung điện không hổ là vũ hóa tổ miếu cao nhất địa đường, cất giữ thần tàng cùng các loại tạo hóa, thật sự là quá kinh người. Số lượng cao thần nguyên, các loại cổ kinh bí thuật, cổ chi thánh hiển cảm ngộ cùng bản chép tay mấy người, những thứ này đương nhiên không cần phải nói. Không chỉ là loại này có thể luyện chế truyền thế thánh binh, liền thánh nhân thậm chí đại thánh đều phải nóng mắt tài liệu, đó là có thể tế luyện chuẩn đế binh tài liệu đều có không ít, đầy mắt ngọc đẹp, để cho người ta hoa mắt. Hơn nữa, vẫn còn có không thiếu tiên kim. Lớn chừng ngón tay cái, lớn chừng quả trứng gà, lớn chừng quả đấm. Thần ngân tử kim, đạo kiếp hoàng kim, hoàng huyết xích kim, long văn hắc kim, vĩnh hằng lam kim, vũ hóa thanh kim. Không hổ là cho dù là vũ hóa đại đế tọa hóa sau, tương đương dài dằng dặc một khoảng thời gian bên trong, cũng vẫn hưng thịnh công suy, đã từng thống trị hơn phân nửa vũ trụ bất hủ thần triều, nội tình chi thâm hậu, thật sự là vượt qua tưởng tượng. Không tính phía trước cung phụng tại tầng 33 cung điện tiên lệ lục kim. Ở đây ít nhất không chỉ có tại 6, 7 loại tiên kim, lớn nhỏ không đều. Chính là lớn chừng quả đấm tiên kim, cũng không chỉ 1-2 khối. Cộng lại số lượng có chút khách quan, cực kỳ kinh người. Vâng, theo bọn hắn xâm nhập một tòa có khắc tinh đồ cung điện, băng vào cái kia một góc tương lai ký ức, Đông Hoàng xe nhẹ đường quen mở ra trên vách đá cơ quan, một tòa bao la thạch điện hiện ra. Đây là Diêu Hy cùng An Diệu Y kia rất là chấn kinh. Mà Lâm Giai nhưng là toàn thân run rẩy dữ dội, tràn đầy kích động. Bên trong khắp nơi đều là tinh thần, một khỏa lại một khỏa tô điểm tại hư không bên trong, bọn hắn giống như là tại đối mặt vũ trụ mênh mông. Trong đó có 4 ngôi sao rất đặc biệt, so với cái kia điểm sáng sáng tỏ rất nhiều lần, lại là duy nhất thực thể hóa, có thể có to bằng nắm đấm, lơ lửng tại trong tinh quang. Đây mới thật là cổ tinh cực đồ, nhỏ nhưng đầy đủ, tinh tế hóa đến nơi này phiên hoàn cảnh, thực sự là quỷ phụ thần công. Thái Nhất cũng không thể không thừa nhận, ngày xưa vũ hóa thần triều, thật sự rất cường đại. Nhìn thấy trước mắt, đúng như một mảnh vô ngần mà tinh không, giống như là một vùng vũ trụ vắt ngang tại phía trước, có một loại hùng vi cùng mênh mông chi khí tràn ngập mà đến. Tam nữ ánh mắt đều không khỏi nhìn chăm chú vào 4 khỏa đặc biệt tinh thần, bị trong đó một khỏa hấp dẫn, ánh mắt lập tức liền không thể rời, đó là một cái tinh cầu màu xanh nước biển. Cái này nghiễm nhiên là thu nhỏ địa cầu. Cho dù là Diêu Hy cùng An Diệu Y Y, cũng đều trước tiên nhận ra đây là Thái Nhất cùng Lâm Giai đám người cố hương. Bởi vì Đông Hoàng đã từng dùng bí thuật hướng bọn hắn biểu diễn qua cái tinh cầu kia bề ngoài, cả hai cơ hồ giống nhau như lúc. Mà khác 3 viên đặc biệt tinh thần, trong đó một khỏa rất lớn, lấp lóe tử quang, chính là Thái Nhất đã từng đi qua Tử Vi tinh vực. Thật là địa cầu. Lâm Giai tràn đầy kích động. Xoát. Thái Nhất phất ống tay áo một cái, trực tiếp đem những tinh vực này đổ thu vào. Đi, nên đi chính giữa nhất địa đường. Thái Nhất chụp Lâm Giai bả vai, ra hiệu nàng tỉnh táo lại. Hắn nhìn phía trung ương nhất tòa kia, tiên quang bành trướng, mờ mịt lượn lờ, tiếng tụng kinh không dứt cung điện. Căn cứ vào cái kia một góc tương lai ký ức, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đó là vũ hóa thần triều chí cao truyền thừa, vũ hóa tiên kinh chỗ. Rất nhanh, Thái Nhất mang theo tam nữ đi tới sau cùng điện đường. Cả tòa miếu cổ cực kỳ hùng vĩ, có cổ lão cùng thần bí tiếng tụng kinh truyền ra. Từng cây thanh kim đúc thành thần trụ, đứng sừng sững ở đó, dạng nơi rực rỡ, quang hoa lượn lờ, phía trên khắc đầy chi tiết kinh văn. nhưng cũng không phải vũ hóa tiên kinh, mà là những thứ khác kinh văn. Trong bàn thờ, tiên quang chói mắt, thanh huy lở lở, một bộ vũ hóa thanh kim đúc thành kinh văn, cung phụng ở nơi đó. Hơn nữa, ở bên cạnh còn có một tấm từ không biết tên gia thú tế luyện, khắc họa xuống tới kỳ dị bản đồ địa hình. Đây là mặc kệ là thái nhất bản người, vẫn là đi theo tam nữ, đều không khỏi ánh mắt nóng bỏng. Thái nhất đem cái kia bộ vũ hóa thanh kim soạn xong tiên kinh thu hồi, không gấp trước tiên qua, ngược lại trực tiếp nắm qua cái kia tấm gia thú đồ ở nơi đó đánh giá. Con ngươi đột nhiên rụt lại. Chợt, không khỏi vui mừng quá đỗi. Tuyệt đối không sai. Cái này 89 phần 10, chính là Côn Luân Tiên Sơn bản đồ địa hình. Chương 478, tế đàn năm màu, 7 loại tiên kim. Chương 478, tế đàn năm màu, 7 loại tiên kim. Đem ra thú đồ cùng vũ hóa tiên kinh đều thu hồi. Thái nhất tâm tình rất tốt đẹp, tam nữ đồng dạng cười nhẹ nhàng, mừng rỡ. Bởi vì lần này thu hoạch quá lớn, có thể nói thắng lợi trở về, nhất là đằng sau mấy tầng tổ miếu bên trong những cái kia thần tàng, đủ để cho bất kỳ thế lực nào đều đỏ mắt. Nếu là chuyến đi, cho dù là đi ra cổ hoàng cùng đại đế cổ hoàng tộc hoặc hoàng cổ thế gia, bất hủ thần triều, sợ là đều phải ngồi không yên. Đương nhiên, nếu có kẻ đến sau mà nói, vẫn có thể hút miếng canh. Bởi vì một chút cùng miếu cổ nối liền cùng một chỗ, không cách nào mang đi thánh hiển cảm ngộ cùng tinh văn, thái nhất cũng không có trực tiếp hủy đi, chỉ là đem những thứ này thánh hiển cảm ngộ cùng cổ kinh bí thuật khắc theo nét vẽ xuống dưới mà thôi. Đi theo ta. Thái nhất ánh mắt rực rỡ, đảo qua tầng 36 bên trong, cái kia từng tòa có thánh hiển đại trận thủ hộ, từ xưa trường tồn cung điện, không có nửa điểm lưu luyến ý tứ. Hắn căn cứ vào cái kia một góc tương lai ký ức, trực tiếp mang theo tam nữ không ngừng tiến lên. Màu xám xương mù trầm hậu như tường, cảnh vật mơ hồ, ngũ sắc tế đàn tại rất xa phía trước, xuyên thấu qua chỉ xương mù cho người ta một loại cảm giác đè nén, nơi này âm u đầy tử khí, không có một cây cỏ, đều là trần trụi nham thổ. Ngũ sắc tế đàn đang nhìn, xây dựa lưng vào núi. Tuế nguyệt không để cho nó sụp đổ mất, xuyên thấu qua xương mù, lờ mờ, mông lung, có thể thấy được nó đứng sừng ở trên núi, mỗi một khối ngũ sắc thạch đô là một tờ lịch sử. Hơn nữa, cách nơi này cách đó không xa có một mảnh bệ đá, Tuế nguyệt lưu lại pha tạp ấn ký, cũng có không ít người vì khắc vẽ vết tích, rườm rà không thể giải. Đây là tam nữ không khỏi kinh ngạc, bởi vì ngũ sắc tế đàn có thiếu. Hơn nữa, khoảng cách đó không xa còn có một tòa cổ trận. Đông Hoàng ánh mắt hừng hực, bắt đầu nhanh chóng khắc theo nét vẽ cái kia cổ lao pháp trận. Loại vật này, với hắn mà nói vô giá, thật muốn mộ ra, có thể hưởng thụ cả đời, loại này pháp trận cùng thiên địa tối bản nguyên độ vật tương liên. Giang giác, chờ đem tòa cổ trận này khắc theo nét vẽ hoàn tất sau, hắn không gấp khởi động cổ trận, mà là trực tiếp đem cái kia một góc ngũ sắc tế đàn còn có cổ trận. Dưới tình huống không phá hư trận văn kết cấu, toàn bộ đều sinh sinh đào đi. Đi. Làm xong đây hết thảy thái nhất, không có ở lâu ý tứ, mang theo tam nữ, xé rách hư không, trốn đi thật xa. Mà lúc này đây, vạn tộc đại hội vẫn khí thế hừng hực bày ra. Giao chỉ bên trong, cao nhất trong cung điện, mỗi ngày tranh cãi không ngừng, thánh uy tràn ngập. Thậm chí, lão bất tử, thần vương Khương Thái Hư, kỳ sĩ phủ lão phủ chủ bọn người, còn trực tiếp cùng cổ tộc những cái tiêu tiêu căng khó thuần, không coi ai ra gì tổ vương, mở ra giao chỉ bên trong diễn võ trường, bắt đầu đại chiến. Cuối cùng, dùng đấm máu chiến tích, trấn nhiếp rồi cổ tộc những cái kia tổ vương, để cho bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Cho dù là dứt bỏ Đông Hoàng dạng này không cách nào dùng lẽ thường ước đoán tuyệt thế yêu nghiệt, các nhân tộc thánh hiển cũng đồng dạng không thể lớn. Nhân số mặc dù không tính đặc biệt nhiều, nhưng nếu là cùng thái cổ trong ba tộc, bất luận cái gì nhất tộc so sánh, tuyệt đối không thiếu, thậm chí có thể nói khá kinh người. Nhất là có thể tại loại này tu hành chật vật trong trời đất thành thánh, mỗi một cái cũng là khác biệt, cực kỳ cường đại, mỗi một cái đều có thể vượt cấp chiến đấu, mạnh đến mức để cho người ta sợ hãi. Đương nhiên, nhiều như vậy cổ tộc khôi phục, nhân tộc bộ phận lợi ích chắc chắn là muốn nhường ra ngoài. Bất quá những thứ này cùng Đông Hoàng không quan hệ. Hắn tin tưởng có cái cựu út bọn người ở tại, những cái kia cổ tộc cho dù là bất mãn đi nữa, cuối cùng vẫn muốn thỏa hiệp, không cần tự mình tới lo lắng. Thái Nhất mang theo tam nữ lặng yên về tới giao quang thánh địa bên trong, về tới thánh tử phong. Mùi thuốc tràn ngập, mờ mịt lượn quanh thanh kim cổ tháp bên trong. Thái Nhất lấy ra đủ loại đủ kiểu tiên chân, bắt đầu kiểm kê lấy lần này thu hoạch. Ngoại trừ hoàn chỉnh vũ hóa tiên kinh bên ngoài, đủ loại bí thuật cùng cổ kinh, thánh hiền cảm ngộ, đồ khác mấy người, nhiều không kể xiết. Thậm chí còn có một bình bị phong tại thần nguyên bên trong tuyệt thế thần thủy, tản ra kinh người dị hương, sinh cơ bừng bừng, để cho người ta lỗ chân lông hẽ, phản phất lập tức trẻ mấy tuổi. Có trong cổ miếu, mới trồng không thiếu niên đại kinh người cổ dược, vượt qua mười mấy vạn năm dược linh cổ dược vương không phải số ít, đều bị Thái Nhất chuyển qua ở đây. Tương tự với Đại La Ngân Tinh, Cựu Thiên Thần Ngọc Vương, Thiên Huyễn Tinh Hà Thần Sa mấy người có thể chế tạo chuyển thế thánh binh tài liệu, toàn bộ đều chất đống ở mấy người trước mặt. Chính là tế luyện chuẩn đế binh tài liệu cũng không ít, quang huy nhấp nháy. Hơn nữa, còn có quả đấm lớn tiên kim liền khoảng chừng 3 khối, phân biệt là tiên lệ lục kim, hoàng huyết xích kim, thần ngân tử kim. Liên trứng gà lớn tiên kim có 2 khối. Phân biệt là vĩnh hằng lam kim cùng đạo kiếp hoàng kim. Ngoài ra, lớn chừng ngón tay cái tiên kim cũng có 3-4 khối, đủ để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Xoát xoát trong lúc nhất thời, đủ loại tiên kim hào quang lập loè chói mắt, để cho người ta có chút mắt mở không ra. Chính là tam nữ cũng không khỏi có chút thất thần, ánh mắt sáng quắc. Cái này tiên lệ lục kim, đúng lúc là ta cần dùng tới tế luyện thần tiễn tiên liêu thái nhất mặt mang mỉm cười. Đem lục quang kia phun trào, hào quang lập loè, phảng phất tiên nhân nước mắt giống như, tràn đầy sinh mệnh khí tức tiên lệ lục kim bắt được trên tay. Đồng thời, lấy ra phía trước Khương Thần Vương đưa tới khối kia đồng dạng to cỡ nắm tay hoàng huyết xích kim, đối với tràn đầy vui mừng tam nữ nói, cái này 2 khối hoàng huyết xích kim cùng khối này thần ngân tử kim, các ngươi riêng phần mình chọn một khối. Khối này tiên lệ lục kim lại thêm phía trước tại phi tiên tinh, từ chuẩn đế trong mộ lớn lấy được khối kia đạo kiếp hoàng kim. Trước mắt hắn đã gom đủ 7 loại khác biệt tiên kim. Cái kia, ta liền muốn thần ngân tử kim tốt. An Diệu Y Y Ngọc con mắt nhìn chăm chú khối kia lớn nhỏ cỡ nắm tay, huyết lệ đến giống như tử toàn đồng dạng, rực rỡ vô cùng tiên kim, khẽ cười nói: "Đương nhiên có thể." Diêu Hy cùng Lâm Giai hai người cười gật đầu, cũng không có cái gì bất mãn, ngược lại cũng là tiên kim, hoàng huyết xích kim cũng không có gì không tốt. Chờ tam nữ riêng phần mình chọn lấy một khối to bằng đầu nắm tay tiên kim, Thái Nhất đem còn dư lại tiên kim thu hồi. "Đi, kế tiếp các ngươi trước tiên ở đây tu hành. 2 tháng sau, chúng ta liền chính thức xuất phát, rời đi bắt đầu." Thái Nhất hướng tam nữ nói. Tam nữ đương nhiên sẽ không phản đối, đều có chút kích động lại chờ mong. Tất cả chọn lấy một chút thánh hiền bản chép tay, ở nơi đó đọc qua, yên lặng quan sát cùng thể ngộ. Các nàng không thiếu cổ kinh, Đông Hoàng thu nhận tại Thanh Kim cổ tháp bên trong những cái kia đại đế kinh văn còn có cử bí, đều chưa từng cấm các nàng quan sát cùng học tập. Những thứ này thánh hiền cảm ngộ cùng tâm đắc tu luyện, đối với trước mắt tam nữ tới nói, ngược lại quan trọng hơn một chút. Vẹn vẹn có phù tang thần thụ gốc cây này đặc thù bất tử dự tại, kế tiếp các nàng thật muốn luyện khí lời nói, tùy thời có thể trực tiếp từ trên người nó, dẫn tới thuần túy vô cùng thái dương chân hỏa. Căn bản không cần thiết lại chuyên môn chạy tới hỏa vực, mà Thái Nhất thì là đi thẳng tới cao 6 trượng phù tang thần thụ phía dưới, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, lấy ra cái kia bộ vũ hóa thanh kim lấy viết kinh văn, quan sát lấy bộ này vũ hóa tiên kinh, rất nhanh liền đắm chìm trong cái kia huyền diệu kinh văn bên trong. Không thể không nói, vũ hóa đại đế tài hoa lạ thường, khai sáng ra tới đế kinh cũng không yếu hơn đạo kinh, loạn cổ kinh, vô lượng tiên kinh mấy người kinh văn. Để cho tu luyện thái dương tiên kinh, thậm chí quan sát cùng nắm giữ không thiếu đế kinh hắn, đều không khỏi liên tục gật đầu. Tán thưởng không thôi. Chương 479, cái cửu u quá đáp lễ, thần quan đài. Chương 479, cái cửu u quá đáp lễ, thần quan đài. Tiếp xuống 2 tháng, Đông Hoàng cũng không có vội vã rời đi thành kim cổ tháp, đều đang không ngừng quan sát cùng nghiên cứu vũ hóa tiên kinh. Mặc dù cũng không có trực tiếp tu hành ý tứ, nhưng nó núi chi thạch có thể công ngọc. Vũ hóa tiên kinh bên trong trình bày đại đạo cùng kinh nghĩa, vẫn là để hắn mở rộng tầm mắt, không nhỏ thu hoạch. Mà những ngày này tới, quan sát lấy những cái kia thánh hiển di khắc cùng bản chép tay, để cho tam nữ thu hoạch không ít. Vốn là tích lũy thâm hậu các nàng, đều không lại tận lực áp chế, quả quyết đưa tới đại kiếp. Tiếp xuống trong vài ngày, giao quang thánh địa bên ngoài trong một mảnh không người đại hoàng bên trong, lôi quang chớp động, thanh thế hùng vĩ, cực kỳ kinh khủng, mỗi lần đều kéo dài rất lâu. Cho dù là tiên nhị đại năng, đều phải sợ hãi biến sắc. Đại kiếp mặc dù đáng sợ, nhưng có Đông Hoàng bản thân tại, tự nhiên không có khả năng có vấn đề gì. Mà Diêu Hy vị này giao quang thánh nữ, trước đây cùng Đông Hoàng tôn này đương thời thánh nhân song tu, càng thôn phệ số lớn vương thể bản nguyên, cơ hồ là nước chảy thành sông giống như, trực tiếp từ tiên nhất cái thứ 8 bậc thang nhỏ, phá vỡ mà vào tiên nhị, càng sừng sững ở thứ 2 cái bậc thang nhỏ. Nhưng thôn tiên ma công hữu thương thiên hỏa, nàng tiên kiếp tại trong số 3 nữ, cũng kinh khủng nhất, có thể nói cực kỳ nguy hiểm. Bất quá cũng may nàng thực lực kinh người, cho dù là không cần Đông Hoàng ra tay, cũng cuối cùng dựa vào tự thân chịu được nổi. Mà Lâm Giai, An Diệu Y thì hai nữ đều không phải hạng đơn giản, thực lực phi phạm, đều không có gì nguy hiểm lần lượt vượt qua 2 tầng đại kiếp, thuận lợi phá quan. Song song đột phá đến tiên nhất đỉnh phong, trở thành bán bộ đại năng, chỉ kém một đường liền có thể phá vỡ mà vào tiên nhị lĩnh vực. Trên thực tế, nếu là muốn một lần là xong, trở thành thánh chủ cấp cường giả, bằng vào Đông Hoàng tặng cho đan dược cùng từ vũ hóa tổ miếu lấy được những cái kia tiên chân, các nàng tự nhiên cũng không phải là làm không được, nhưng đều sinh sinh khắc chế, không muốn đột phá quá nhanh, không hy vọng vì vậy mà ảnh hưởng đến tự thân căn cơ. Dù sao, mặc kệ các nàng dù thế nào cố gắng, muốn trong thời gian ngắn đuổi kịp Đông Hoàng cũng là không thể nào. Vẫn là cố gắng nện vững chắc căn cơ, yên tâm tu hành, một bước một cái dấu chân, đi được ổn một điểm. Đáng nhắc tới chính là Tiểu Bạch Hổ cũng xuất quan, bằng vào tự thân thiên phú kinh người, còn có lợi dụng Đông Hoàng tặng cho tiên đan, nâng cao một bước, liên tục độ 2 kiếp, lôi kiếp rất kinh người, để cho giao quang thánh địa cao tầng đều rung động không thôi. Bây giờ đã sừng sững ở tiên nhị cái thứ 5 bậc thang nhỏ, đủ cùng những cái kia cổ hoàng tử nữ tranh phong. Xoát một ngày này, hư không xé rách, một đạo khí thế kinh người, thân hình thân ảnh cao lớn, xuất hiện tại thánh tử trên đỉnh. Mục Nguyên đại thánh tới, bây giờ, bằng vào Đông Hoàng đưa ra tuyệt thế thần tụy cùng tiên hạnh, hắn ít nhất tục 2000 năm tuổi thọ, khí huyết khôi phục hưng thịnh. Bên ngoài cũng sẽ không là tóc trắng xóa, thân hình còn xuống lão giả bộ dáng, mà là một vị khuôn mặt anh mỹ, khí thế uyên đỉnh nhạt chỉ nam tử trung niên hình tượng, nhìn xem có chút uy nghiêm, làm cho không người nào có thể khinh thị. Chúc mừng lão tổ khôi phục thanh xuân, lại nối tiếp 2,000 năm tuổi thọ, ngày khác có thể nâng cao một bước. Thái Nhất nên tới, vừa cười vừa nói: "Nhờ hưng phúc của ngươi Mục Nguyên đại thánh." Nhìn lên trước mắt trẻ tuổi anh vị thân ảnh, lộ ra nụ cười. Hắn biết, thiên phú của mình có hạn, lần này mặc dù có thể lại nối tiếp 2000 năm tuổi thọ, nhưng chỉ bằng vào tự thân, chưa chắc xâm nhập chuẩn đế lĩnh vực, cái kia hoàn toàn chính là một thế giới khác. Cứ việc thành tiên lộ muốn mở ra, có thể hay không may mắn đi theo tiến vào tiên vực khó mà nói, nhưng tin tưởng chỉ cần có thể nhịn đến đối phương chứng đạo thành đế, ngày khác chưa hẳn không thể dính tâm lây, nâng cao một bước. "Ngươi chuẩn bị rời đi sao?" Mục Nguyên đại thánh hỏi. Trong lòng của hắn cảm khái không hiểu. Mỗi một lần nhìn thấy Đông Hoàng, thực lực của đối phương đều biết phát sinh kinh người bay bọn, sợ là không bao lâu nữa, đối phương liền có thể siêu việt hắn vị này giao quang thánh địa đại thánh. "Không tệ, có lao tổ ngươi tọa trấn giao quang, còn có giải phải cùng Huyền Quy bọn hắn tại, ta nghĩ bên này thế cục, không cần ta lo lắng." Thái Nhất ánh mắt trong vắt, mỉm cười gật đầu, "Chuyện chỗ này, ta cũng nên lên đường. Vạn tộc đại hội đã kết thúc, bây giờ thế cục đã dần dần hướng tới ổn định, những cái kia cổ tộc an phận không ít.
mặc dù còn có chút ma sát, nhưng vấn đề không lớn. Hơn nữa kế tiếp, hắn sẽ không mang những người đeo đuổi kia lên đường. Giao Quang Thánh Địa đương nhiên không cần phải nói, mặc kệ là Tử Phủ Thánh Địa vẫn là Diệu Dục Am, hắn cũng đều phái cường giả đi trấn thủ. Tam đại thế lực đều từng người có hai tôn thánh nhân vương cùng nhiều tôn thánh thú thủ hộ, còn có Giải Phải, Huyền Quy, Mục Nguyên đại thánh ba tôn đại thánh tọa trấn, tùy thời có thể gấp rút tiếp viện. Tin tưởng đủ để trấn nhiếp những cái kia cổ tộc, có thể bảo đảm tam đại thế lực không lo. Không cần lo lắng Mục Nguyên đại thánh khẽ gật đầu. Vô Đông Hoàng bà bay, vừa cười vừa nói, nơi này có ta, mặc kệ là Diệu Dục Am vẫn là Tử Phủ Thánh Địa bên kia, ngươi cũng không cần lo lắng. Tất cả mọi người bọn họ đều đối Thiên Tư Tuyệt Diễm Đông Hoàng ký thác kỳ vọng, hy vọng đối phương có thể chứng đạo thành đế. Thậm chí là tại thành tiên lộ mở ra thời điểm, mang theo Giao Quang Thánh Địa cả giáo phi thăng, đương nhiên sẽ không ngăn cản đối phương rời đi, ngược lại đều vô cùng lý giải cùng ủng hộ. Dù sao, không trải qua mưa gió cùng ma luyện, như thế nào nhanh chóng trưởng thành. Vậy làm phiền lão tổ. Thái Nhất gật đầu. Đáng nhắc tới chính là Thái Nhất, lão tổ, Diêu Hy, Lâm Giai cùng nhau mà đến, bị vơi hướng Mục Nguyên đại thánh hành lễ. Các nàng muốn đi xa, tự nhiên muốn cáo biệt riêng phần mình sư trưởng. Liên An Diệu Y cũng cố ý quay trở về Diệu Dục Cam hướng sư trưởng tạm biệt. Mục Nguyên đại thánh khẽ gật đầu, dặn dò vài câu, liền không lại quấy rầy, trực tiếp rời đi. Thái Nhất đại nhân, cái Cửu Lưu tiền bối đệ tử Hạ Cửu Lưu tới chơi. Đúng lúc này, có một cái đệ tử vội vàng mà đến, hướng vị này Đông Hoàng bẩm báo. Ân, Hạ Cửu Lưu. Thái Nhất kinh ngạc không thôi, rất nhanh liền mang theo Lâm Giai cùng Diêu Hy hai nữ tiếp kiến vị này tiên phú chắc tuyệt, mỹ lệ lại ngạo kiểu thiếu nữ. Cửu Lưu muội muội, làm phiền ngươi đợi lâu. Cái Cửu Lưu tiền bối vừa vặn rất tốt. Diêu Hy cười mỉm tiến lên, lôi kéo tay của đối phương, thân cận mà hỏi thăm. Nhờ có Đông Hoàng tặng đại dược, sư phụ ta bế quan Hạ Cửu Lưu lãnh diễm động lòng người, gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười. Nàng mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng không phải không có đầu óc, đương nhiên sẽ không tại vị này Đông Hoàng cùng Diêu Hy bọn người trước mặt làm bộ làm tịch làm gì. Sư phụ của nàng cái Cửu Lưu đã phục dụng Đông Hoàng đưa ra bán thần dược, bắt đầu bế quan. Kế tiếp, nói không chừng thật có thể khôi phục đỉnh phong, thậm chí làm không tốt còn có hy vọng chứng đạo thành đế. Đây đều là may mắn mà có Đông Hoàng, nàng tự nhiên tràn đầy cảm kích. Soát ngay sau đó, tại Thái Nhất, Diêu Hy, Lâm Giai ba người trong ánh mắt kinh ngạc. Hạ Cửu Lưu trên tay quang hoa lóe lên, lấy ra một vật, đưa đến Đông Hoàng trước mặt, nói, đây là sư phụ bế quan phía trước, để cho ta đưa tới cho Đông Hoàng ngươi, nói là ngươi có thể cần dùng đến. Ân. Nhìn xem Hạ Cửu Lưu trên tay cái kia quang huy chớp động cỡ nhỏ trận đài, Thái Nhất con ngươi đột nhiên rụt lại, nhận ra cái này một thần bí trận đài, đây là có thể vượt ngang tinh không trận đài. Hắn có thể phán đoán phía trên này trận văn, tuyệt đối là có thể bay vào vũ trụ truyền tống trận đài. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là trong truyền thuyết thần quan đài. Mặc dù khoảng cách có hạn, lại có thể nhiều lần sử dụng, hơn nữa cùng ngũ sắc tế đàn khác biệt. Nó là có thể bên người mang theo chủ nhân truyền tống, cũng không phải trực tiếp đem người truyền tống đi, trận đài ở lại tại chỗ. Hắn không nghĩ tới, cái kiểu hữu vậy mà đưa chính mình một món lễ lớn như vậy. Nguyên bản, hắn còn chuẩn bị phân ra 2-3 tôn đạo thân, mạo hiểm xông vào một lần hoang cổ cấm địa, thăm dò đường một chút tới. Như vậy, cũng không cần phiền phức như vậy, dưới tình huống có tọa độ, tòa này thần quang đài đủ để cho hắn trực tiếp vượt qua trở lại địa cầu. Không tệ, đây là thần quang đài. Hạ Cửu Lũ gật đầu một cái, nói, sư phụ nói, lấy Đông Hoàng ngươi thực lực hôm nay, đoán chừng đều có thể giết xuyên nhân tộc thí luyện cổ lộ, lại làm từng bước ma luyện, cũng không có quá lớn ý nghĩa, ngược lại có thể đả kích những cái kia nhân tộc thiên tiêu, còn không bằng đi chủng tộc khác thí luyện cổ lộ xông vào một lần. Đây là hắn tuổi trẻ lúc tại trên cổ lộ bên trên lấy được một tòa thần quang đài, bây giờ đã không dùng được, sẽ đưa cho ngươi. Thay ta cảm tạ cái tiền bối. Thái Nhất lộ ra nụ cười, nhận thần quang đài. Kế tiếp, hắn chính xác không định làm từng bước đi nhân tộc thí luyện cổ lộ ma luyện. Đưa tiến Hạ Cửu Lưu sau, xế chiều hôm đó, An Diệu Y Y trở về. Khiến người ngoài ý chính là, cùng với nàng cùng nhau, còn có Giao Chỉ Thánh Nữ. Hai vị tuyệt đại giai nhân cùng tồn tại, cho dù là các nàng đều mang theo mạng che mặt, sương mù lở lở, không cách nào thấy rõ khuôn mặt. Cái kia không cách nào nói nên lời phong thái cùng thần vận, vẫn là để Giao Quang Thánh Địa vô số môn nhân cũng không khỏi vì đó thất thần, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Cho dù là Lâm Giai cùng Diêu Hy hai nữ, cũng không khỏi có chút tự thẹn không bằng. Đông Hoàng các hạ, Vân Giao làm phiền. Giao Chỉ Thánh Nữ mặt mỉm cười, tiên tư siêu phàm xuất trần, hướng Đông Hoàng hành lễ. Đồng thời, hướng Diêu Hy vị này Giao Quang Thánh Nữ còn có Lâm Giai gật đầu thăm hỏi. Mỗi mỗi chỗ đó, Giao Quang xưa nay cùng Giao Chỉ giao hảo, ngươi vị này Giao Chỉ Thánh Nữ đại giá quang lâm, chúng ta Giao Quang Thánh Địa hoan nghênh đều không kịp đâu. Diêu Hy cười nhẹ nhàng, giống như cười mà không phải cười, nhìn Đông Hoàng một mắt. Nàng mạnh vì gạo, bạo vì tiền, lôi kéo Giao Chỉ Thánh Nữ thân thiện mà hàn huyên, rất nhanh liền cười cười nói, còn gọi bên trên Lâm Giai, An Diệu Y thì hai cái tỉ muội, mời Giao Chỉ Thánh Nữ đến chính mình Thánh Nữ phong làm khách, cũng không có cái gì tu là chẳng xuất hiện. Ngày thứ hai, không chỉ là Bàng Bác, Chu Nghị, Vương Tử Văn, Trương Tử Lăng, Trương Văn Sương, Lý Tiểu Mạn, Liệu Y Y Y bọn người cũng đều đi tới Giao Quang Thánh Điện. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường thôi. Nhìn thấy Bàng Bác bọn người có chút nóng nảy, nhưng lại không tốt thúc giục. Thái Nhất cười cười, hắn tự nhiên có thể hiểu được đối phương tâm tình như vậy, cũng không có lại lề mề. Hướng Lão sư Đan Dương Tử, Giao Quang Thánh Chủ Lý Đạo Thanh bọn người tạm biệt sau, mang theo một đoàn người trực tiếp lên đường. Thánh tử trên đỉnh, theo hắn sử dụng thần quang đài, thiết lập xong tọa độ, thần quang đài không được lấp lóe, phía trên hoa văn pha tạp, tràn ra từng sợi tiên huy. Tại Đan Dương Tử, Giao Quang Thánh Chủ, Dư Bà Bà đám người đưa mắt nhìn phía dưới, Đông Hoàng lộ vẻ kích động không dứt, Lâm Giai, Chu Nghị, Bàng Bác, Vương Tử Văn, Trương Tử Lăng,
Lý Tiểu Mạn cùng cấp học, còn có tràn đầy mong đợi Diêu Hy, Tiểu Bạch Hổ, An Diệu Ý Ý, Giao Chỉ Thánh Nữ, hóa thành một mảnh hừng hực chỉ từ Giao Quang Thánh Địa Thánh Tử trên đỉnh biến mất, thẳng tới sâu trong tinh không. Chương 480, Huỳnh Hoặc Cổ Tinh. Quay về chương 480, Huỳnh Hoặc Cổ Tinh. Quay về băng lãnh cùng hắc ám trong vũ trụ, cô quặn là vĩnh hằng chủ đề. Một ngày này, ở vào Thái Dương hệ bên trong Huỳnh Hoặc Cổ Tinh ra ngoài hiện từng sợi dự điện, vũ trụ tinh không bị xé nứt, một tòa thần đài tản ra ánh sáng lóa mắt, từ trong hư vô bay ra. Một đạo thánh quang lượn lờ, anh tư thân ảnh to lớn, dẫn theo một đám nam nữ trẻ tuổi, xuất hiện tại đó. Trên thân thái nhất tự nhiên tản ra nhu hòa thánh quang, đem tất cả người cuốn theo, bảo hộ ở trong đó. Đây là Bàng Bác, Trương Văn Sương, Liều Y Y Y, bọn người đều có chút kích động. Mặc dù còn chưa tới địa cầu, nhưng bọn hắn cũng không có quá thất vọng. Bởi vì thần quang đài không cách nào trực tiếp chuyển tống quá xa khoảng cách, nửa đường bọn hắn đã mấy lần đi vòng, thành thói quen. Bọn hắn nhìn lên trước mắt một khỏa toàn thân màu vỏ quýt, tràn đầy cô quạnh cùng bắng lặng tinh thần, luôn cảm thấy không khỏi có chút quen thuộc. Chẳng lẽ nhất là Trung Nghị, Vương Tử Văn bọn người, hơi biến sắc mặt, có chỗ ngờ tới. Đây là Huỳnh Hoặc Cổ Tinh, cũng chính là ngày xưa chúng ta đã từng đã đến Hoạt Tinh, khoảng cách địa cầu còn có một số khoảng cách. Thái Nhất Túi nhìn viên này gần trong gang tấc Huỳnh Hoặc Cổ Tinh, ánh mắt lộ ra mấy phần lạnh ý, cười lạnh mở miệng, bất quá ta còn muốn tiện đường tìm ra Hỏa Tinh sổ một chút. Ngạc Tổ. Bàng Bác nghiến răng nghiến lợi, thốt ra. Trước đây, Ngạc Tổ từ Đại Lôi Âm tự ở dưới 18 tầng địa ngục thoát khốn, số lớn thần ngạc tàn sát bọn hắn không thiếu đồng học, ngày xưa cũng từng một trận uy hiếp đến tính mạng của bọn hắn. Bọn họ đều là may mắn sống sót, nhưng cũng không ít đồng học vĩnh viễn lưu tại viên này cổ tinh bên trên. Không tệ, Thái Nhất khẽ gật đầu. Ngạc Tổ, hắn tự nhiên là giết định rồi. Bất quá, hắn trung quy là có chút cố kỵ. Dù sao, người khác không biết, hắn nhưng là rất rõ ràng, Bất Tử Thiên Hoàng liền tại đây khỏa cổ tinh bên trên. Mặc dù trạng thái rất có thể không tốt lắm, hơn phân nửa đang tại thủy biến. Nhưng bạn nhất phát sinh ngoài ý muốn gì, hoặc Bất Tử Thiên Đao đang canh giữ ở nơi đó đâu? Xoát đỉnh đầu đã tuôn ra một đóa thanh khí, hóa thành một thân ảnh, xông về viên này cổ tinh. Đi, viên này cổ tinh không đơn giản, không cần ở lâu, một tôn đạo thân giết hắn đủ để. Sau đó lại mời các ngươi ăn một bữa yêu thánh cấp bậc thần ngạc tiệc. Đông Hoàng không có dừng lại ý nghĩ, lại lần nữa khởi động thần quang đài, mang theo kinh nghi bất định Diêu Hy, Chu Nghị, Bàng Bác, Lâm Dài, Vương Tử Văn, An Diệu Ý Điệp, Giao Chỉ Thánh Nữ bọn người, sẽ rách hư không vượt qua mà đi. Vâng. Không bao lâu, một khoảng ngôi sao màu xanh nước biển bên ngoài, hư không xé rách, thần quang đài mang theo đám người xông ra. Thái Nhất mang theo tất cả mọi người, vượt qua dài dằng dặc khoảng cách, đi tới ngoài địa cầu. Địa cầu, cuối cùng đã tới. Chúng ta cuối cùng trở về. Nhìn qua cái kia xanh thẳm vô cùng, cực kỳ xinh đẹp xanh thẳm tinh cầu. Lâm Dai, Bàng Bác, Chu Nghị, Vương Tử Văn, Trương Tử Lăng, Trương Văn Sương, Liều Y Y Y, Lý Tiểu Mạn bọn người, tất cả vô cùng kích động, cả đám đều toàn thân run rẩy, không khỏi lệ nóng rưng tròng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trong bất chi bất giác, bọn hắn bị thúc ép đi theo Cửu Long Lạc Quan rời đi, đã mười mấy năm, có thể nói trải qua hung hiểm, cửu tử nhất sinh. Sống sót, tự nhiên là có một phen thành tựu. Cho dù là thiên tư bình thường nhất Trương Văn Sương, cũng có thực lực không yếu. Nhưng chết đi, cuối cùng không về được. Đây chính là Thái Nhất Cố Hương của các ngươi sao? Ta ẩn ẩn cảm nhận được cổ chi đại đế khí tức, cảm giác rất quái dị, vì cái gì ta cảm thấy nó so ta nhìn thấy lớn hơn nhiều lần so với bắt đầu cùng Tử Vi còn mênh mông hơn. Diêu Hy, Lâm Giai, Tiểu Bạch Hổ, An Diệu Ý Điệ, Giao Chỉ Thánh Nữ bọn người, đều không khỏi đánh giá trước mắt tinh cầu. Ngôi sao màu xanh nước biển nhìn rất đẹp đẽ, giống như là một khỏa lam toàn, lấp lóe trong suốt quang, gần như mộng ảo. Viên tinh cầu này nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính rất lớn, nhưng lại cho bọn hắn một loại cảm giác rất quái dị. Đây là tự nhiên, bởi vì viên này cổ tinh lại tên là Hồng Hoang Cổ Tinh, ngày xưa đã từng cực kỳ hưng thịnh, đi ra không chỉ một vị thành đạo giả, bất quá bởi vì xảy ra một chút dị biến, hơn phân nửa khu vực đều bị phong ấn. Thái Nhất thần sắc bình tĩnh, nói thẳng không kiêng kỵ, bây giờ trở thành mạt pháp thời đại, đến nơi số rất ít động thiên phúc địa, miễn cưỡng có linh khí, có thể tu hành. Lấy hắn thực lực hôm nay, tự nhiên có thể phát hiện địa cầu bị phong ấn. Nhìn thấy địa cầu, so với Diêu Hy, Lâm Giai bọn người nhìn thấy địa cầu càng lớn, để cho người ta rung động. Thì ra là như thế, nghe được Đông Hoàng nói như vậy, Diêu Hy, Chu Nghị, Bàng Bác, Lâm Giai, An Diệu Ý Điệ, Giao Quang Thánh Nữ bọn người không khỏi bừng tỉnh. Xoát cách đó không xa, có không ít vệ tinh còn quấn địa cầu xoay tròn lấy. Có camera đem tinh không bên trong một đoàn người, vừa vặn quay chụp xuống, chuyển tống về địa cầu bên trong. Chơi ạ! Thượng đế, đây là thật sao? Lộc cục! Làm sao có thể? Đây là trong truyền thuyết tiên nhân sao? Ta nhất định là nhìn lầm rồi. Khi số liệu truyền về địa cầu, ảnh chụp tại trên máy tính liền hiện ra nháy mắt. Các quốc gia cục hàng không vũ trụ bên trong, vô số chuyên gia cùng nhân viên nghiên cứu, toàn bộ đều ngây dại. Bọn hắn nhìn qua cái kia từng đạo quang hoa lượn lờ, phản phất hoàn toàn không nhận lực hút cùng chân không ảnh hưởng, cứ như vậy đứng sừng ở trong tinh không thân ảnh. Từng cái há to miệng, nói không ra lời. Tin tức này lập tức liền kinh động đến thượng tầng. Cuối cùng bị liệt là tuyệt mật, chỉ đưa tới phạm vi nhỏ hành động. Đi Thái Nhất đồng thời không để ý đến những thứ này. Trên người hắn tản ra vô lượng quang huy, mang theo đám người vọt thẳng vào tầng khí quyển. Rất nhanh, một mảnh rộng lớn sơn xuyên đại địa càng ngày càng gần, nhưng Lâm Giai, Diêu Hy, Bàng Bác, Chu Nghị, An Diệu Ý Điệp, Giao Chỉ Thánh Nữ mấy người, tất cả mọi người đều cảm nhận được vô hình áp chế. Thiên địa tinh khí quá mỏng manh, cơ hồ có thể xem nhẹ vì không, ở trong hoàn cảnh này rất khó tu hành, bọn hắn lập tức biết được bây giờ vì cái gì không thấy tu sĩ. Mà cái này còn không phải là kinh khủng nhất, để cho một đoàn người trong lòng lo sợ chính là, tự thân đạo hạnh phảng phất tại kịch liệt hạ xuống, pháp lực nghiêm trọng biến mất, lại có một loại đem tán đạo ảo giác.
Không cần lo lắng, đạo hạnh của các ngươi cùng tu vi kỳ thực chưa giảm, chỉ là nhận lấy thiên địa này áp chế, đây là cổ lao truyền thuyết bên trong mạt pháp thời đại, đạo không thể cảm giác. Thái Nhất mặt mang mỉm cười, ở nơi đó nhắc nhở lấy, viên này cổ tinh bên trên đại đạo không hiện, áp chế quá ác, cho nên trở nên khó mà tu hành, thượng cổ những cái kia luyện khí sĩ sở dĩ rời đi, không phải là không có nguyên nhân. Cùng Bang Bác, Lâm Giai, Diêu Hy, Chu Nghị, An Diệu Y để bọn người tu vi quá thấp, không thể nhận ra cảm giác đến quá nhiều bí mật khác biệt. Hắn chỉ là nhìn liếc qua một chút, liền ẩn ẩn gặp được một tòa lại một tòa cao không biết bao nhiêu vạn trượng sơn phong cao vút, so với danh xưng đệ nhất thế giới hệ vợ dẹt còn muốn qua trường, bao la hùng vĩ vô cùng, để cho người ta rung động. Nhưng đây chỉ là một trong nháy mắt, tốc độ của hắn quá nhanh, rất nhanh đám người liền thấy phía dưới một tòa xa hoa trụy lạc, nhà chọc trời mọc lên như rừng thành thị, thấy ở xa xa. Cuối cùng, bọn hắn đứng tại bầu trời. Ở đây chính là bê thành phố, các ngươi có thể ai đi đường đấy, cùng người nhà đoàn tụ. Sau 3 tháng, lại tại Thái Sơn tụ họp. Nhìn qua kích động không thôi Trung Nghị, Bàng Bác, Lý Tiểu Mạn, Trương Văn Sương bọn người, trên địa cầu đã sớm không ràng buộc, một thân một mình Thái Nhất cười nói. Hảo chương 481, ai về nhà nấy, bi kịch ngạc tổ chương 481, ai về nhà nấy, bi kịch ngạc tổ đa tạ, Thái Nhất. Rất đa tạ ngươi, Thái Nhất. Vậy mọi người, sau 3 tháng, Thái Sơn gặp. Gặp lại, bề chợ trên không. Chu Nghị, Vương Tử Văn, Trương Tử Lăng, Trương Văn Sương, Lý Tiểu Mạn, Liệu Y Lý Y bọn người, tất cả tràn đầy kích động. Không lo được sẽ hay không gây nên cái gì hành động, không kịp chờ đợi hóa thành một đạo lại một đạo thần hồng, lần lượt tán đi, ai về nhà nấy. Thái Nhất, ta đi trước gặp một lần Diệp Tử hắn phụ mẫu, báo tin bình an. Bàng Bác nhẫn nhịn lại trực tiếp về nhà nhìn một chút thân nhân xúc động, hướng Thái Nhất nói đạo. Trong lòng của hắn hơi xúc động không hiểu. Rời đi mười mấy năm, sống sót đồng học, thật vất vả đều trở về. Đáng tiếc, một mực tâm tâm niệm niệm muốn về nhà, trở lại phụ mẫu bên người hảo huynh đệ Diệp Phàm, hết lần này tới lần khác không ở tại bên trong, đến nay sinh tử chưa biết, không biết người ở phương nào. Ngược lại là Thái Nhất bằng vào số tự bí đoán qua, đối phương trước mắt không ngại, để cho hắn thoáng yên tâm không thiếu. Đi thôi, thay ta hướng gì chú nhóm hỏi một tiếng hảo. Thái Nhất mỉm cười gật đầu. Nói xong, đem một khối ngọc phù giao cho Bàng Bác. Đây là hắn tiện tay luyện chế, có thể trực tiếp đưa vào thần lực, liên hệ với bản thân hắn. Hảo, Bàng Bác gật đầu. Hướng về Lâm Giai, Diêu Hy, An Diệu Ý Ý, Tiểu Bạch Hổ, giao chỉ thánh nữ bọn người lên tiếng chào hỏi. Liền không còn lề mề, trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang, hướng về Diệp Phàm nhà phương hướng lao đi. Lâm Giai, ngươi cũng đi về trước đi, tùy thời có thể liên hệ ta. Nhìn xem có chút kích động, muốn nói lại thôi Lâm Giai, Thái Nhất cười cười. Ánh mắt ôn hòa, nhẹ vô về mặt đẹp của nàng, đồng dạng đem một khối ngọc phủ, giao cho đối phương. Điện thoại di động của hắn ngược lại là có tại, nhưng lâu như vậy đi qua, đã sớm quay xong. Hơn nữa cách mở lâu như vậy, đoán chừng địa cầu thẻ điện thoại đều thay đổi chiều đại. Hảo. Lâm Giai gật đầu. Dùng sức ôm lấy Thái Nhất. Nàng nhiệt tình không bị cản trở, không coi ai ra gì giống như, cùng đối phương hôn. Nhường Diêu Hy, An Diệu Ý Ý, giao chỉ thánh nữ mấy người nữ nghẹn họng nhìn chân chối, gương mặt xinh đẹp trực tiếp đỏ bừng, nhịn không được khẽ gắt một ngụm. Chính là Tiểu Bạch Hổ đều không khỏi lưỡi rộng ra hổ khẩu, nhịn không được quay đầu, không còn dám nhìn tiếp. Vậy ta trở về, Thái Nhất. Cuối cùng, Lâm Giai lưu luyến không rời mà bông ra Đông Hoàng. Đồng thời, đỏ mặt hướng về Diêu Hy, An Diệu Ý Ý, Tiểu Bạch Hổ, giao chỉ thánh nữ cáo biệt, hóa thành một đạo thần hồng, xông về phương xa. Vân Giao, không ngại đi trước nhà ta làm một chút khách à? Trước tiên làm quen một chút viên này cổ tinh bên trên hoàn cảnh. Thái Nhất mong hướng về phía giao chỉ thánh nữ, khẽ cười nói. Vậy thì làm phiền. Giao chỉ thánh nữ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu. Đến nỗi Diêu Hy cùng An Diệu Ý Ý, vốn là hắn hồng nhan chi kỷ, tự nhiên là đi theo hắn. Mà Tiểu Bạch Hổ vốn là tọa kỵ của hắn, căn bản không cần hỏi. Với bạn, chờ dàn xếp lại, đoán chừng liền có thể trực tiếp chuẩn bị nướng cái thần ngạc tiệm. Thái Nhất mong một mắt hình hoặc cổ tinh phương hướng, vừa cười vừa nói. Mà giờ khắc này, hình hoặc cổ tinh, đại lôi âm tự trong phế tích, Đông Hoàng đạo thân buông xuống đến nơi này. Hắn trực tiếp xé rách nền tảng, lộ ra bỏ hoàng phong ấn không gian. Tầng thứ nhất, yêu khí trùng thiên, trên vách khắp đầy phù văn, còn có La Hán, Bồ Tát mấy người đồ khác, bất quá phía trên Phật lực đã bị ma diệt, còn phát hiện ngạc tổ dụng xuống thần ngạc lân thiến. Hắn trực tiếp xông vào sát khí ngút trời, âm khí dày đặc tầng thứ hai địa ngục trong không gian. Dưới mặt đất đen kịt một màu, càng thêm ảm đạm, đồng thời âm khí tập thể, bất quá đều bị trên người hắn thánh quang tinh hóa. Có một chiếc quỷ đăng, phát ra xanh biếc quang, khí tức lạnh lùng đập vào mặt. Lại, ngay tại cái kia chén nhỏ quỷ chờ phía trước có một ngụm thạch quan, một cái nhạt nhẽo tiểu lão đầu ngồi xổm ở phía trên, đang hướng về phía hắn quỷ dị cười. Linh Bảo Thiên Tôn lưu lại trấn quan tài đèn Thái Nhất đem cái này chén nhỏ đèn thân người mặt quỷ thu hồi. Đây chính là một kiện hiếm có bí khí, hư hư thực thực vì thần thoại thời đại cựu đại thiên tôn một trong Linh Bảo Thiên Tôn di vật. Nhất là đối với thần linh niệm mấy người lén lút âm tà có hiệu quả, tự nhiên không cho phép bỏ qua. Không phát hiện gì khác nữa sau, liền không có ở lâu, nhún người nhảy lên, xông về phương xa. Oeng! Sóng lớn bu bờ, đá vụn bắn tung trời. Một mảnh đại dương màu đen xuất hiện ở phía chân trời. Tại vốn nên một mảnh hoang vu cùng phế tích hỏa tinh bên trong, xuất hiện cảnh tượng như vậy, đơn giản có chút không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, Đông Hoàng phát hiện có mấy chiếc quỷ thuyền đang hành sự, lập loè xanh biếc quỷ hỏa, quỷ dị không nói lên lời. Giống đông nhiên, một tiếng thú hống chấn thiên động địa. Một cái quái vật khổng lồ phóng lên trời, yêu khí ngút trời, dung chuyển cửu thiên thập địa. Ngập trời ma vụ mãnh liệt, chỉ thấy như hai ngọn đèn lồng đỏ một dạng cực lớn huyết mâu,
từ xa đến gần nhanh chóng bước tới. Chính mình đưa tới cửa sao? Đông Hoàng lộ ra cười lạnh. Hắn hai con ngươi hừng hực, toàn thân thánh quang rực rỡ, giống như liệt nhật hành không, soi sáng muôn vương, thần thánh vô cùng. Xoát tay phải nhẹ giơ lên, trấn áp mà ra. Thánh quang bành trướng, hư không đổ sụp, vô tận đại dương mênh mông bị sinh sinh sấy khô. Ngạc tổ kêu to, ra sức phản kháng, nhưng căn bản là không có cách dung chuyển cái kia quang hoa sáng chói kình thiên cự thủ. Phun máu phè phè, bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, vô cùng hoảng sợ. Người rốt cuộc là ai? Ngạc tổ ho ra đầy máu. Hắn diện mục dữ tợn, không cam lòng dãy rủa. Ở nơi đó thi triển tất cả bộ liếng, các loại bí pháp không ngừng đánh kích, kết lực phản kháng. Nhưng căn bản tốn công vô ích, khó mà dung chuyển bàn tay lớn kia, bị gắt gao đặt ở nơi đó. Mắt đỏ hoảng sợ trừng Đông Hoàng, tràn đầy kiêng kỵ, không nói ra được sợ hãi. 13 năm trước đây, ngươi không phải gặp qua ta sao? Một tay trấn áp ngạc tổ Đông Hoàng, nhìn xuống đối phương, có chút châm chọc mở miệng. Cái gì? Ngạc tổ trợn to hai mắt, có chút khó có thể tin nhìn qua Đông Hoàng, thất thanh kêu lên, là ngươi? Ngươi thành thánh? Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Trước kia cái kia một nhóm bị Cửu Long Lạc Quan mang đi phàm nhân, lại có người từ tinh không bị ngạn còn sống trở về. Hơn nữa trong thời gian ngắn ngủi, trở thành thánh nhân, vượt qua chính mình tôn này yêu thánh, hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức. Đây là cái gì yêu nghiệt? Thật bất ngờ phải không? Thái Nhất mắt quang lạnh lẽo, cười lạnh mở miệng, ngươi cho rằng ngươi lấy yêu tộc bí pháp hóa ra thần thai, ký sinh tại Lý Tiểu Mạn chuyện trên người, giấu giếm được ta sao? Ngươi cũng biết. Ngạc tổ sắc mặt đại biến. Đó là hắn cố ý rơi xuống một nước cờ, bởi vì cho rằng mình hoặc cổ tinh có kinh thiên tạo hóa, cho nên vẫn luôn không từng rời đi, khổ đợi ở đây. Không nghĩ tới, hắn bố trí cư nhiên bị đối phương phát hiện. Trong lúc nhất thời, có chút hoảng sợ bất an. Lên đường đi. Thái Nhất không nói nhảm, cũng không có muốn thu phục ý nghĩ của đối phương. Lòng bàn tay bạo phát ra vô lượng quang huy, kinh khủng pháp tắc trật tự mãnh liệt, muốn đem luyện hóa. A a ngạc tổ đau đớn kêu thảm, nhục thân bị chấn động đến mức chia năm xẻ bảy. Màu vàng nguyên thần xông ra, hắn hoảng sợ nói, "Tha ta cho ngươi biết huỳnh hoặc cổ tinh bí mật." Không cần Đông Hoàng ánh mắt hờ hững, huỳnh hoặc cổ tinh đến tột cùng có cái gì bí mật, hắn so với đối phương càng hiểu rõ. Không lưu tình chút nào, trực tiếp liền đánh tan đối phương nguyên thần, chỉ để lại cái kia chia năm xẻ bảy thần ngạc thân thể. Xoát khổng lồ thần ngạc thi thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co vào, bị hắn thu vào. Xoát. Nhìn qua mảnh này bất tường hải vực cùng những cái kia âm trầm cổ thuyền, bởi vì không muốn gây thêm rắc rối, chỉ sợ vô ý kinh động cực có thể đang tại huỳnh hoặc mã hải nhãn chỗ sâu lộ sắc bất tử thiên hoàng, Đông Hoàng đạo thân không có cần thăm dò ý tứ, trực tiếp liền hóa thành một vệt ánh sáng, xông về địa cầu phương hướng. Cứ việc tương đối mà nói, huỳnh hoặc cổ tinh khoảng cách địa cầu cực kỳ xa xôi, nhưng đối với nắm giữ danh xưng thế gian cực tốc hành tự bí, liền đại thánh đều không thể đuổi kịp hắn tới nói. Liền xem như không cần cái gì truyền tống trận, cũng có thể dễ dàng vượt ngang. Chương 482, Đờ Đẫn Bàng Bác chương 482, Đờ Đẫn Bàng Bác mà lúc này đây. Bên trong thành phố, một tòa tầng 33 cao nhà lầu bên trên. Mấy thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đi tới một mảnh bầu trời trên đài. Đây là phục thức tầng cao nhất kèm theo hoa biên, bất quá bởi vì lâu không người ở, đã sớm cỏ dại rậm rạp, dưới chân cho bụi cũng đã còn dày hơn đế dày. Không thiếu khu vực còn có một số rêu xanh cùng nước đọng, mà cách đó không xa cửa sổ, cũng có chút cũ kỹ, nhưng may là không có hư mất. Diêu Hy, An Diệu Yiye, giao chỉ thánh nữ tam nữ cùng tiểu bạch hổ, mới lại đánh giá bốn phía. Thái Nhất, ngươi trước đó liền ở lại đây sao? Diêu Hy hơi kinh ngạc. Một bên An Diệu Y cùng giao chỉ thánh nữ cũng rất kinh ngạc, ngược lại là không nghĩ tới, vị này Đông Hoàng ngày xưa hoàn cảnh sinh hoạt đã vậy còn quá phổ thông. Đương nhiên, xem như tu sĩ tới nói, cho dù là tùy tiện mở một tòa đạo phủ, các nàng đều có thể ở bên trong bế quan cái 10 năm 8 năm, sẽ không đặc biệt truy cầu những thứ này bên ngoài chi vật. Hoàn cảnh như vậy các nàng không phải là không thể tiếp nhận, chính là đơn thuần có chút ngoài ý muốn mà thôi. Thật bất ngờ phải không? Thái Nhất dò xét lấy bộ này lâu ngày không gặp phục thức phòng ở nhìn xem đổ nát sân thượng, tiến lên xoay mở không có khóa trái hợp kim môn, chuyển ra cặp cặp âm thanh, nhưng may là không có hư mất, còn có thể mở ra. Phòng khách tivi, ghế sofa những thứ này đều còn tại, nhưng lọt vào trong tầm mắt tràn đầy cho bụi, càng có một cô lên mốc khí tức. Một màn này, để cho vị này Đông Hoàng cũng không nhịn được hơi xúc động không hiểu, cười nhạt nói, ta tại bị Cửu Long Lạc Quan tiếp vào bắt đầu phía trước, chính là một cái người bình thường mà thôi. Hắn mặc dù không có diệp phàm thân gia phong phú, nhưng trước khi rời đi cũng đã tự mua nhà sự nghiệp phương diện cũng dần dần ổn định lại. Cố ý mua một bộ phục thức kết cấu phòng ở, có hơn 200 bình, còn mang theo tiểu hoa biên. Bất quá vừa vận hoa chút tâm tư trùng tu xong, cũng không có ở đến nửa năm, liền bị Cửu Long Lạc Quan dẫn tới bắt đầu. Xoát sau một khắc, Thái Nhất một phất tay, một cỗ ánh sáng lưu hòa, gột rửa ra. Mặc kệ là sân thượng hoa biên, vẫn là gian phòng, cho bụi, cỏ dại, loạn thạch chờ, toàn bộ đều biết quét không còn một đống, không khí cũng rực rỡ hẳn lên, cả phòng không nhiễm trần thế. Liên mang cửa những thứ này đều trở nên sạch sẽ, lập tức chỉnh tề, khiến cho người tâm thần thanh thản. Thậm chí, vốn là đã gây mất điện cùng lưới, đều bị không hiểu đối liền với nhau. "Đều đi vào ngồi đi." Thái Nhất cười lấy, gọi trên sân thượng Diêu Hy, An Diệu Yiye, giao chỉ thánh nữ các nàng đi vào. Cầm lên điều khiển, mở ra TV LKG. "Còn tốt, không có hỏng." Vừa bay qua vài toàn núi, lại hàng phục được mấy cái ma, ác quỷ quái vật một hồi để cho hắn vô cùng quen thuộc, dòng giặc giai điệu chuyển đến, tiết mục vừa vặn là hàng năm phát lại Tây Du Ký. Đây chính là Lâm Giai cùng Yiye bọn hắn nói TV sao? Xem TV bên trong phơi bày hình ảnh còn có trông rất sống động bóng người, tam nữ một hổ có chút ngạc nhiên không thôi. Bởi vì từng nghe Lâm Giai, Liều Y bọn người nhắc qua, biết đây là cái gọi là TV, ở nơi đó say sưa ngon lành nhìn xem. Đúng lúc này, ngoại giới, một thân ảnh bay lượn mà đến, hóa thành một đạo thanh khí, chui vào trong cơ thể của Thái Nhất. Cùng lúc đó, trên tay hắn còn nhiều thêm một cái bình ngọc cùng một chiếc người mặt quỷ thân đèn. Đây là mắt thấy một màn này. Diêu Hy, An Diệu Y, Giao Chỉ Thánh Nữ Tam Nữ, đều hơi kinh ngạc không thôi. Tiến lên đánh giá Thái Nhất tay bên trong cái kia chén nhỏ cổ quái người mặt quỷ thân đèn, có chút kinh nghi bất định. Đây là trấn quan tài đèn, cũng là thích giả Man Nhi dùng để trấn áp cái nào đó ác quỷ bí khí, bất quá thứ này lai lịch không đơn giản, rất có thể là ngày xưa Linh Bảo Thiên Tôn lưu lại di vật. Thái Nhất đơn giản giải thích nói, hắn đương nhiên biết, đây là thích giả Man Nhi dùng để trấn áp đại thành thánh thể thần linh nghiệm. Hơn nữa, vô cùng rõ ràng tôn kia đại thành thánh thể thần linh nghiệm đi theo đám bọn hắn đến bắt đầu, không có gì bất ngờ xảy ra trước đây Liêu Y bọn hắn bị đuổi giết, chính là tôn này thần linh nghiệm cùng Lưu Vân Chí bọn người giở trò quỷ. Bất quá khác thường là, tôn kia lệ quỷ ngược lại là cẩn thận. Những năm gần đây, hắn mấy lần cảm ứng được một cỗ tà ác bất tường khí tức nhòm ngó trong bóng tối, nhưng lại lập tức biến mất, hư hư thực thực có chỗ cố kỵ, không dám động thủ với hắn. Lúc trước hắn liền nghĩ đem lệ quỷ bắt được, nhưng tôn này thần linh niệm rất giàu hoạt cùng cẩn thận, cho dù là có số tự bí, cũng không cách nào tính tới đối phương tung tích. Linh Bảo Thiên Tôn di vật. Nghe vậy, mặc kệ là Tam Nữ vẫn là Tiểu Bạch Hổ, đều có chút khiếp sợ không tên. Không nghĩ tới, cái này chén nhỏ cổ quái thần đăng, lại là cửu đại thiên tôn một trong Linh Bảo Thiên Tôn lưu lại. Đi, ở trong nhà cũng không có gì ý tứ, thay quần áo khác, mang các ngươi ra ngoài dạo chơi. Thái Nhất mong lấy Tam Nữ, khẽ cười nói, mua quần áo cái gì, tự nhiên là không cần, tu vi đến bọn hắn cảnh giới như vậy, hoàn toàn có thể trực tiếp dùng thần lực ngưng tụ ra thứ mình muốn trang phục. Mà Tam Nữ nhìn thấy trên Thái Nhất thân quang hoa lóe lên, quần áo trực tiếp đổi thành màu trắng hưu nhàn quần áo thể thao, cũng đều vô ý thức đi theo biến đổi một thân đồng tiểu đồ thể thao. Thế nhưng dung nhan tuyệt đẹp cùng siêu phàm khí chất lại không cách nào che giấu. Mà Tiểu Bạch Hổ, nhưng lại đều biến thành một cái khả ái mèo trắng, hấp tấp đi theo. Mấy người đi tới dưới lầu, tuấn nam mỹ nữ, quay đầu tỷ lệ 100%, để cho không ít người ngơ ngác thất thần, có chút không rời nổi mắt. Cùng lúc đó, Bàng Bác hứng thú bừng bừng chạy tới Diệp Phàm nhà. Kết quả, Diệp Phàm ngày xưa chỗ ở đã sớm bị một lần nữa kế hoạch, đã biến thành nhà trọ trời. Lại chuyên môn chạy tới Diệp phụ Diệp mẫu cư trú khu vực, nhưng ngày xưa yên tĩnh bị thay thế, đang tại quyết đoán thi công, bảo là muốn xây dựng cuộc sống mới tiểu khu. Hào một phen nghe ngóng, mới dò thăm Diệp phụ Diệp mẫu rời xa sau chỗ ở mới. Ở đây vẫn thuộc về bên thành phố, nhưng hoàn toàn chính là một mảnh khu vực ngoại thành, hoàn cảnh rất tốt, có núi có nước. Tại quá khứ, nơi này rất hoang vu, bây giờ lại có không ít người thoát đi đô thị, tuyển chốt như vậy dưỡng lão. Phía trước có một mảnh thế kỷ trước lao tứ hợp viện, cũ kỹ nhưng lại rất có ý vị, trung quanh có mảng lớn cánh rừng, còn có một cái nhân công hồ. Bàng Bác cùng Diệp Phàm quan hệ rất tốt, đã từng không chỉ một lần đi qua trong nhà đối phương làm khách, cũng đi bái phòng qua Diệp phụ Diệp mẫu, nhìn thế nào đều cùng năm đó chỗ ở rất giống, nghĩ đến Diệp Phàm phụ mẫu muốn đổi hoàn cảnh mới, cũng vẫn là có chút hoài cửu. Hắn tìm được địa chỉ, từ trên trời giáng xuống, lọt vào trong một cái viện, hướng bên trong hô một tiếng, "Diệp thúc, a di, các ngươi có đây không?" Khu khu. Ai vậy? Lúc này, một cái tóc trắng xóa, thân hình còn xuống lao phụ nhân, từ bên trong đi ra. Nhưng nhìn lên trước mắt hình thể cao lớn qua trường, mặc cổ đại phong cách phục sức tiểu cự nhân. Có chút ngây người, vô ý thức có chút bất an, lui về phía sau mấy bước, rút về trong phòng, liền muốn trực tiếp quan môn. Quá tốt rồi, a di, các ngươi quả nhiên ở đây. Bàng Bác vừa mừng vừa sợ, tiến lên nói, ngươi còn nhớ ta không? Ta là Bàng Bác ga cái gì? Ngươi là Bàng Bác. Diệp mẫu ngây dại. Nhìn xem trước mắt kỳ trang dị phục, thể trạng cao lớn đến có chút dọa người to con, cái kia loáng thoáng có chút quen thuộc khuôn mặt, lập tức liền nhận ra đối phương, ngươi như thế nào biến thành dạng này? Khu khu, chúng ta vừa mới đem đến ở đây không bao lâu, ngươi thế mà tìm tới đây rồi. Diệp mẫu kinh nghi bất định. Thân thể nàng rõ ràng không phải rất tốt, ho khan kịch liệt lấy, bất đắc dĩ nói, những năm gần đây ngươi lại nhiều lần tới cửa, hỏi thăm tiểu phàm bọn hắn bị Cửu Long Lạc Quan mang đi phía trước sự tình, ta đều đã nói với ngươi, đừng có lại hỏi thăm linh tinh gì. Bàng Bác lên người, hắn không phải đi theo Cửu Long Lạc Quan cùng rời đi sao? Vì cái gì đối phương một bộ giống như tại gần đây nhìn thấy qua bộ dáng của hắn? Hơn nữa, hắn không có việc gì hướng đối phương nghe ngóng Diệp Tử chuyện lúc trước làm gì. Lão bà tử, ai tới a? Khu cụ trong gian phòng truyền ra từng trận tiếng ho khan, âm thanh có chút giàn mua. Một đạo tóc hoa dâm giàn mua thân ảnh chống gậy lảo đảo đi ra, nhìn thấy Bàng Bác sau có chút ngây dại, ngươi là Bàng Bác? Như thế nào biến thành bộ dáng này? Cái này nói rất dài dòng. Bàng Bác có chút kinh nghi hỏi, Diệp thúc, a gì, các ngươi lần trước nhìn thấy ta là lúc nào? Hắn bản năng phát giác có chút không đúng. Đối phương tựa như là tại bọn hắn đi theo Cửu Long Lạc Quan sau khi rời đi, tại gần đây nhìn thấy chính mình. Cái này thực sự có chút quỷ dị cùng cổ quái. Khu khu, không sai biệt lắm là tại nửa năm trước a, ngươi đã quên sao? Diệp phụ nhìn trước mặt đại biến dạng, tưởng như hai người Bàng Bác, cũng có chút kinh nghi bất định nói. Không phải, Diệp thúc, a di, trước đây ta thế nhưng là cùng Diệp Tử bọn hắn cùng rời đi, hôm nay mới vừa vặn trở về Bàng Bác ngậu. Hắn lơ ngơ đồng thời, không khỏi vặn lên lông mày, các ngươi làm sao nhìn thấy ta? Thái Nhất cũng đã có nói, trên địa cầu là có người tu hành. Theo lý thuyết, 89/10 là có người giả dạng làm bộ dáng của hắn, hướng Diệp phụ Diệp mẫu tìm hiểu Diệp Phàm tin tức. Cái gì? Chương 483, kích động Diệp phụ Diệp mẫu, một cái khác Bàng Bác. Chương 483, kích động Diệp phụ Diệp mẫu, một cái khác Bàng Bác. Ngươi nói cái gì? Nghe được Bàng Bác nói như vậy, Diệp phụ Diệp mẫu có chút bị giật mình. Kinh nghi bất định nhìn lên trước mắt có chút cổ quái Bàng Bác,
vô ý thức lui hai bước. Lão lưỡng khẩu sắc mặt tái đi, âm thanh phát run, có chút sợ hãi bất an, ngươi là người hay quỷ?
Diệp thúc, a gì?
Các ngươi không cần lo lắng, ta thật sự bằng bác.
Bằng bác bất đắc dĩ, vội vàng ở nơi đó giải thích, trước đây bị Cửu Long Lạc Quan mang đi, vừa mới trở về, bởi vì bước lên con đường tu hành, cũng chính là tu tiên, cho nên đã biến thành bộ dáng này. Nói xong, hắn vận chuyển huyền công, quá khoa trương hình thể, bắt đầu co vào, trở nên giống như dĩ vãng đồng dạng cao lớn, để cho Diệp phụ Diệp mẫu ngốc trệ, khiếp sợ không tên, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Vì cho thấy thân phận, hắn còn cố ý nói đến ngày xưa đi theo Diệp Phàm đi tới Diệp phụ Diệp mẫu ở đây, còn kém một cái ngã nhào tai nạn xấu hổ, để cho Diệp phụ Diệp mẫu bán tín bán nghi. Chợt nghĩ tới điều gì, Diệp phụ tràn đầy kích động, không lo được e ngại, gắt gao tiến lên nắm lấy Bàng Bác hai tay, hỏi vội, chờ đã, Bàng Bác, ngươi nói ngươi cùng Tiểu Phàm bọn hắn bị cái kia chín con rồng mang đi, mới vừa từ tinh không bị ngạn trở về, ngươi không phải là không có đi Thái Sơn sao?
Không, ta vốn là có việc, không định đi qua. Kết quả một ngày trước vừa vặn giúp xong trong tay đầu sự tình, muốn cho Diệp Tử tên kia một kinh hỉ, cho nên cố ý chạy đi Thái Sơn. Kết quả không nghĩ tới vừa vặn đụng phải Cửu Long Lạc Quan.
Bàng Bác không có dấu diếm, nói thẳng, thì ra là như thế đúng rồi. Ta nói như thế nào cảm giác cái kia Bàng Bác là lạ, tính cách cũng không có lấy trước như vậy sáng sủa. Nhớ lại cái kia đã từng vài lần tới tìm hiểu Diệp Phàm đi qua những chuyện kia Bàng Bác hành vi cử chỉ đúng là có chút cổ quái, nhị lao bừng tỉnh đại ngộ.
Đúng, Bàng Bác, đã ngươi trở về.
Cái kia Tiểu Phàm đâu?
Diệp phụ Diệp mẫu vô cùng kích động, đội vàng nắm lấy Bàng Bác, gấp giọng hỏi.
Diệp Tử hắn không có việc gì, hắn cũng đi theo bước lên con đường tu hành, hơn nữa thành tựu lạ thường. Bàng Bác ở nơi đó nói, những năm gần đây hắn không yên lòng các ngươi nhị lao, vẫn muốn trở về, nhưng chúng ta bị Cửu Long Lạc Quan dẫn tới Bắc Đấu Tinh Vực, khoảng cách quá xa, căn bản là không có cách làm đến nói đến đây. Hắn có chút bất đắc dĩ, lại có chút tiếc hận, trước đó vài ngày, Diệp Tử vừa vặn vì tìm kiếm trở về lộ mà rời đi, bỏ lỡ lần này trở về cơ hội cái gì?
Tiểu Phàm hắn không có thể trở về tới sao?
Nghe được Bàng Bác nói như vậy, Diệp phụ Diệp mẫu sắc mặt đại biến, tràn đầy thất vọng. Không nghĩ tới, con của bọn hắn Diệp Phàm vậy mà chưa có trở về.
Bàng Bác, vậy là ngươi làm sao trở về?
Diệp mẫu hỏi đội, tương lai Tiểu Phàm còn có thể trở về sao?
Thường xuyên cùng ta còn có Diệp Tử cùng một chỗ đá bóng cái kia Kim Thái Lang, Diệp thúc các ngươi hẳn còn nhớ chứ?
Bàng Bác thật cũng không giấu giếm, nói thẳng, hắn cũng tại trong đó, hơn nữa thiên phú siêu tuyệt, tốc độ tu luyện nhanh đến mức giống như cưỡi tên lửa, là trong mọi người thành tựu cao nhất, đã có thể làm được bay vào vũ trụ. Chúng ta là bị hắn mang về, nhưng các ngươi không cần lo lắng, bây giờ chúng ta đã nắm giữ địa cầu tọa độ, tương lai Diệp Tử hắn nhất định sẽ trở về.
Hắn cùng Diệp Phàm, Thái Nhất còn có Trương Tử Lăng bọn người chơi đến tốt hơn, thường xuyên cùng một chỗ đá banh, đại học thời kỳ tại nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm, đều tới qua Diệp Phàm trong nhà làm khách.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Diệp phụ Diệp mẫu nhẹ nhàng thở ra, hơi yên lòng một chút.
Diệp thúc, a di, các ngươi cứ yên tâm đi, Diệp Tử nhất định có thể trở về.
Các ngươi nhìn, đây chính là Diệp Tử bộ dáng bây giờ.
Bàng Bác nói, trong nháy mắt tại hư không một điểm.
Hư không bên trong, gợn sóng điểm điểm, nổi lên Diệp Phàm thân mặc kim sắc chiến giáp, anh tư bộc phát bộ dáng.
Là Tiểu Phàm.
Khu khu, quá tốt rồi, không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp lại hắn.
Dạng này thủ đoạn thần tiên, để cho Diệp phụ Diệp mẫu rung động không hiểu.
Đồng thời, gặp được nhi tử hình ảnh chính bọn họ, vô cùng kích động, lệ nóng doanh trọng.
Bây giờ, nhị lao lại không hoài nghi, hoàn toàn tin tưởng Bàng Bác lời nói.
Bàng Bác, mau vào cùng chúng ta thật tốt nói một chút, Tiểu Phàm ở bên kia sự tình.
Chờ giữa không trung hình ảnh tiêu tan.
Si ngốc nhìn xem nhi tử hình ảnh nhị lao rất là kích động, lôi kéo Bàng Bác đi tới trong gian phòng, không kịp chờ đợi hỏi đến.
Hảo, Bàng Bác cười cười, tự nhiên sẽ không cự tuyệt.
Bởi vì không hy vọng hai người quá lo lắng Diệp Phàm, hắn tiết kiệm lược bất một chút nguy hiểm kinh nghiệm, đơn giản giới thiệu, trước đây, chúng ta bị Cửu Long Lạc Quan từ Thái Sơn mang đi, kết quả được đưa tới Huỳnh Hoặc Cổ Tinh, cũng chính là chúng ta nói Hỏa Tinh, ở nơi đó chúng ta gặp Đại Lôi Âm Tự cái gì?
Đại Lôi Âm Tự?
Đúng, các ngươi không có nghe lầm, chính là thần thoại bên trong Đại Lôi Âm Tự, là Thích Giả Man Nhi, cũng chính là Như Lai Phật Tổ lưu lại, bất quá hắn cũng không phải loại kia có thể cùng trời đồng tọa, trường sinh bất lao thần tiên, mà là một vị tu hành thành công tiên hiền Diệp Thúc.
A Di, các ngươi biết không?
Diệp Tử thể chất của hắn đặc thù, là khoáng cổ tuyệt luân hoang cổ thánh thể, cụ thể các ngươi có thể không hiểu, dù sao thì là đặc biệt thích hợp tu luyện, hơn nữa chiến lực viễn siêu cùng thế hệ cường đại thể chất.
Bây giờ, liền ngay cả những thứ kia cổ lão đại giáo, thánh địa, thế gia truyền nhân đều không phải là đối thủ của hắn.
Ngay Bàng Bác giảng thuật Diệp Phàm tại bị Cửu Long Lạc Quan mang đi sau, vậy đơn giản giống như tiểu thuyết tầm thường truyền kỳ kinh nghiệm.
Diệp phụ Diệp mẫu rung động không thôi, vì chính mình nhi tử Diệp Phàm cảm thấy thật sâu kiêu ngạo cùng tự hào, đồng thời càng có chút đau lòng.
Cứ việc Bàng Bác tốt khoe xấu che, nhưng bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, nhi tử thế đơn lực bạc, độc thân tại tinh không bị ngạn đánh liều, cố gắng trở nên mạnh mẽ, lấy được như thế thành tựu bất phàm, tất nhiên đã trải qua đủ loại khó khăn cùng nguy hiểm.
Nói tóm lại, Diệp thúc, a di, các ngươi nhất định muốn bảo trọng thân thể, Diệp tử hắn sớm muộn sẽ trở lại, nhìn xem cơ thể suy yếu, hai đầu lông mày bất khí tập kết, trạng thái thật không tốt nhỉ lão.
Bàng Bác có chút bất đắc dĩ, ở nơi đó trầm giọng nói, nếu là có ý hướng một ngày, hắn thật vất vả trở về, kết quả các ngươi nhị lão không có ở đây, hắn nên có bao nhiêu thương tâm.
Hắn ngược lại là có thể vì đối phương điều lý cơ thể, nhưng đối phương tốt xấu không thể lại như vậy tinh thần sa sút, phải tỉnh lại mới được.
Khu khu, yên tâm đi, Bàng Bác, không cần lo lắng.
Chúng ta sẽ cố gắng chiếu cố tốt chính mình, thật tốt chờ Tiểu Phàm trở về.
Mai mới chờ đến lúc đến được nhi tử tin tức.
Nghe được con của mình Diệp Phàm còn sống, hơn nữa còn trực tiếp bước lên con đường tu hành, thành tựu lạ thường. Diệp phụ Diệp mẫu tự nhiên không còn tuyệt vọng như thế, mặc dù rất muốn niệm con của mình, cũng rất lo lắng đối phương, nhưng tốt xấu có hy vọng. Đều rồi rít biểu thị, phải tỉnh lại, sống khỏe mạnh, chờ Diệp Phàm trở về. Vậy là tốt rồi. Vàng bác yên lòng. Đang lợi dụng một chút linh dược, vì Diệp phụ Diệp mẫu chữa trị khỏi cơ thể, an ủi hảo nhị lao sau. Cũng không có lại ở lâu, ngựa không dừng vó chạy về nhà mình, cũng may nhà hắn địa chỉ không có đổi. Hơn nữa rất trùng hợp gặp được một cái khác chính mình đang cùng đại ca của mình tranh cãi. Bàng bác, ngươi cũng lớn rồi chứ đâu còn nhỏ, nên suy tính một chút thành ra. Ta nắm bà mối cho ngươi tìm kiếm một cái đối tượng, mặc dù là đã ly hôn, nhưng ngươi cũng ba mươi mấy lao quan côn, còn cả ngày cả lơ phất phơ, lại không có công việc ổn định, đừng như vậy chọn đại ca, ta nói, không cần. Ngươi nhìn xem một màn này, bàng bác bó tay rồi. Đồng thời, hắn đồng tử hứng cực, trong nháy mắt thì nhìn xuyên qua hàng giả đó chân thân. Mẹ nó, ta nói là chuyện gì xảy ra đâu, nguyên lai là chỉ gà mở hổ yêu, lại dám giả mạo ngươi bàng ra ra. Chương 484, đau đớn Trương Văn Sương, tức miệng mắng to bàng bác. Chương 484, đau đớn Trương Văn Sương, tức miệng mắng to bàng bác. Bàng bác, chuyện gì à? Về thành phố Seku, ngựa xe như nước, đèn đổi màu lập lòe. Người một nhà lưu không ngừng ước đạt trong siêu thị. Thái Nhất cầm trong tay một cái ngọc phủ, đang cùng bàng bác cách không truyền âm. Hắn vốn là đang mang theo Diêu Hy, An Diệu Ý Điệp, Giao Chỉ Thánh Nữ, Tiểu Bạch Hổ bọn hắn đi ra ngoài, đang tại sọp tim. Kết quả nhận được bàng bác đưa tin. Là như vậy, Thái Nhất một bên khác. Một tòa thương phẩm lâu trên sân thượng. Bàng bác lớn liệt liệt ngồi ở trên rào chắn. Trước mặt quỳ một vị run rẩy, đều chưa hoàn toàn hóa thành nhân hình hổ yêu, tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Tay hắn nắm lấy Đông Hoàng trước đây tiễn hắn ngọc phủ, ở nơi đó nói, ta bên này bắt cái tiểu yêu, tựa như là đến từ cái gì bạn yêu gốc, bởi vì tại Cửu Long Lạc Quan đem chúng ta mang đi sau, đã dẫn phát không nhỏ hành động, những thứ này yêu tộc chú ý đến nhà ta có yêu thần huyết mạch. Con tiểu yêu này chính là bị bọn hắn gốc chủ an bài, giả trang thành ta, hôn đến trong nhà của ta, tính toán nghe ngóng tin tức của chúng ta. Bất quá ngoại trừ muốn điều tra Cửu Long Lạc Quan sự tình, cũng không có gì ác ý, những năm gần đây đem cha mẹ ta chiếu cố vẫn rất hảo, xem như giúp ta tận hiếu. Hắn từng điều tra cái này đầu hổ yêu ký ức. Cửu Long Lạc Quan hạ xuống đỉnh núi Thái Sơn, sau đó lại nhanh chóng lên đường, trước kia rung động thiên hạ, các giáo đều kinh hãi, toàn bộ đều tại trước tiên làm ra phản ứng. Vạn yêu cốc vì thiên hạ yêu tộc thánh địa, đương nhiên sẽ không rớt lại phía sau, ngay tại cùng ngày liền đã điều tra tất cả mọi người bối cảnh, phản ứng nhất là nhanh chóng, bởi vì ba vị cốc chủ tự mình xuất động. Gặp bàng gia thân thể bên trong có yếu ớt thượng cổ yêu thân huyết, cho rằng Cửu Long Lạc Quan cùng khả năng này có cái gì nhân quả, liền an bài một vị yêu linh hóa thành bộ dáng của hắn trở về, thâm nhập hiểu rõ bộ tộc này. Bất quá rất rõ ràng, những thứ này vạn yêu cốc mặc dù xâm nhập tra xét mười mấy năm, nhưng cũng không có quá lớn thu hoạch, thậm chí cũng không biết gia tộc của hắn thượng cổ phía trước là chủng tộc gì. Nếu như không phải là bởi vì đối phương cũng không có thương tổn người nhà của hắn, bàng bác đã sớm trực tiếp đem cái này đầu hổ yêu nướng. A, Thái Nhất chọn nhíu mày, nhìn xem tam nữ ở đó tràn đầy phấn khởi, thử những cái kia tiểu mới kiểu nữ quần áo, khẽ cười nói, vậy ngươi liền nhìn xử lý a. Chờ thêm chút thời gian, chúng ta lại đi từng cái bái phòng một cái cầu những thứ này đạo thống. Đối với trên địa cầu có cái giả bàng bác, hắn tự nhiên là biết đến. Bất quá cân nhắc đến không có gì uy hiếp, cũng không có quá để ý, nhưng đối với một chút đặc thù đạo thống, hắn vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Một chút cổ lão đạo thống rất là thường, mặc dù tại tiên tần thời kỳ, theo số lớn luyện khí sĩ rời đi, đại đa số truyền thừa đều đứt gãy, nhưng chưa hẳn không có một chút lưu lại. Đi tìm tòi một phen, nói không chừng có thể có thu hoạch. Không nói những cái khác, vẹn vẹn hắn kinh nghiệm một góc trong tương lai, liền từng tại viên này cổ lão tinh cầu bên trên, tìm tòi đến không ít viễn cổ bí cảnh, vụ mặt lẻ tẻ lấy được không trẻ mang làm kinh người bí thuật cùng kinh văn. Mặc dù cũng không toàn bộ, nhưng đại đế cấp kinh văn, không phải số ít. Chỉ có điều còn không đội vã đi tìm tòi. Đi. Bàng bác gật đầu. Thu hồi ngọc phủ, cắt ra thông tin. Nhìn ngươi đối với cha mẹ ta người nhà coi như chăm sóc phân thượng, tạm tha cho ngươi một mạng. Nói cho các ngươi biết cốc chủ, qua chút thời điểm, ngươi bàng gia gia lại tự mình đến nhà bái phòng. Hắn đá đá đầu này run run hổ yêu. Đối với cái kia vạn yêu cốc, hắn cũng không có cái gì kiêng kỵ. Bởi vì từ cái này đầu hổ yêu trong trí nhớ, hắn biết được trên địa cầu mặc dù có một chút người tu hành, nhưng bởi vì là mạt pháp thời đại, tu hành gian khổ, thiên địa áp chế quá ác, tiên đài trở lên cường giả mới không thể nhận ra, được xưng là lớn thần thông giả. Mà bạn yêu cốc dạng này ở địa cầu tu hành giới cũng coi như bi danh hiển hách yêu tộc thánh địa, ba vị cốc chủ trước mắt đều chẳng qua là hóa long bí cảnh tu vi, mà bàng bác sớm đã là tiên đài sơ kỳ cường giả, đã từng nhiều lần dùng qua thánh quả, cũng dùng yêu đế tinh huyết rèn luyện thể phách, có thể nói trải qua long trời lở đất thủy biến, vài lần thoát thai hoàn cốt hắn, lại nắm giữ lấy yêu đế cổ kinh truyền thừa như vậy, chiến lược mặc dù không có Diệp Phàm bọn hắn khoa trương như vậy, nắm giữ bắt cấm cái gì, nhưng theo bước vào tiên đài bí cảnh, rất nhiều bí thuật đều có thể thi triển, tốt xấu cũng có thất cấm chiến lược, tự nhiên không sợ vạn yêu cốc lực lượng mười phần. Là, đa tạ thượng tiên tha nhỏ một mạng, nhỏ lúc này đi. Có chút hoảng sợ bất an tiểu yêu, đội vàng hóa thành thần hồng, xông về phương xa. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Trước đây bị Cửu Long Lạc Quan mang đi bằng bác, vậy mà trở về. Hơn nữa, còn từ một phàm nhân, đã biến thành so cấp chủ đều phải đáng sợ lớn thần thông giả, thực lực thâm bất khả chắc, đơn giản khiến người ta không thể tin được. Đầu này tiểu yêu rất may mắn chính mình những năm gần đây, mặc dù trong bóng tối điều tra bảng ra lai lịch những thứ này, nhưng chưa từng có từng tổn thương đối phương người nhà. Nếu không, hôm nay sợ là chạy không khỏi một kiếp, chắc chắn phải chết. Mấy ngày vội vàng, Thái Nhất mang theo tam nữ, còn có Tiểu Bạch Hổ khắp nơi đi dạo, như cái người bình thường, nhấm nháp mỹ thực, thưởng thụ phàm tục ở giữa khói lửa. Đương nhiên, ba vị tiên tư ngọc sắc, đẹp tựa như tiên nữ, siêu phàm thoát tục tuyệt đại giai nhân, chiêu phong dẫn điệp là bình thường. Cũng khó tránh khỏi gặp phải một chút không biết sống chết ra hỏa, cơ bản đều bốc hơi khỏi nhân gian. Trong lúc đó, ngược lại là Lâm Giai kìm nén không được, thỉnh thoảng từ sát bất tỉnh, chạy tới tham gia náo nhiệt. Máy bay đều có thể dễ dàng khóa tỉnh, lấy bây giờ tu vi, cho dù không sử dụng Huyền Ngọc Đài truyền tống, vẹn vẹn bay lên có thể so sánh vận tốc âm thanh khoa trương nhiều, điểm ấy khoảng cách căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Thậm chí, ở nhà không ở không được bằng bác, cũng cố ý chạy tới. Nói cho Thái Nhất cùng Lâm Giai bọn người, trước đây không lâu Vạn Yêu Cốc ba vị cốc chủ trực tiếp đến nhà tạ tội. Bất quá hắn cũng lời truy cứu, chỉ là thuận thế hỏi thăm một chút địa cầu tu hành giới tình huống, liền đem bọn hắn đuổi. Đúng Lâm Giai nghĩ tới điều gì, ở nơi đó nói, hai ngày trước, ta gặp phải Trương Văn Sương, hắn tình huống không tốt lắm, nàng cùng Trương Văn Sương tại cùng một cái thành thị, ngẫu nhiên gặp đối phương. Phát hiện đối phương đang tại một nhà quầy đồ nướng, đỏ bừng cả khuôn mặt, uống linh đinh say mềm, còn chảy nước mắt, có chút đổi phế. Lúc đó, nhìn xem say khướt, vẻ mặt suy sụp Trương Văn Sương, có chút lớn kinh thất sắc, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm, biết được một chút tình huống, có chút thổn thức không thôi. Chỉ có thể cảm khái vận mệnh vô thường. Văn Sương thế nào? Bàng Bắc kinh ngạc không thôi. Mà Diêu Hy, An Diệu Y và bọn người cũng có chút tò mò nhìn phía Lâm Giai, là đã xảy ra chuyện gì sao? Đối với Trương Văn Sương nàng tự nhiên là nhận biết, đối phương tiên tư bình thường, nhưng ở Diệp Phàm dưới sự đề cử, gia nhập Thái Huyền môn Chuyết Phong, bị Lý Nhược Ngu thu làm đệ tử. Ta đoán không tệ, hẳn là gia đình xảy ra biến cố a. Đối với Trương Văn Sương trong nhà biến cố, Thái Nhất sớm đã biết được, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Là như vậy Lâm Giai gật đầu, không có dấu diếm, nói đến đi qua. Thì ra, Trương Văn Sương mặc dù tốt không dễ dàng từ Bắc Đấu tinh vực trở về, nhưng lại đau đớn phát hiện, năm nào bước phụ mẫu đã qua đời, hơn nữa thê tử đã tái giá. Nhất là, thê tử của hắn thật sự rất yêu hắn, trước đây hắn vị này trượng phu sau khi biến mất, kiên trì sinh ra trong bụng hải tử, càng không có mặc kệ năm nào bước phụ mẫu. Chỉ là một nữ nhân gánh nặng gia đình, muốn nuôi sống cả một nhà, thật sự không dễ dàng. Không thể không tìm một cái thở nhỏ chính là cô nhi, trung thực bản phận, lại tiếp nhận nàng tình huống này, nguyện ý cùng phụng dưỡng lao nhân, nuôi dưỡng hắn hải tử nam nhân cả. Hơn nữa, ngay tại 2 năm trước, Trương Văn Sương phụ mẫu lần lượt qua đời. Là cái kia trung thực bổn phận nam nhân bận trước bận sau, lại xuất tiền lại xuất lực, vì nhị lao xử lý hậu sự, hơn nữa đối với hắn hải tử cũng rất tốt, coi như con đẻ. Cái này khiến Trương Văn Sương đau đớn không chịu nổi, đối với thê tử cảm kích vừa xấu hổ thẹn đối với nam nhân kia vừa hận không đứng dậy, thậm chí còn không cảm kích không được đối phương. Biết tình huống sau, trung quy là không dám đi nhận nhau. Những ngày này, nội tâm của hắn vô cùng dãy rủa cùng đau đớn, bởi vì thực sự không biết nên không nên đi quấy rầy đối phương sinh hoạt, chỉ có thể cả ngày mượn rượu giải sầu, không ngừng tê liệt chính mình. Lại là dạng này vận mệnh vô thường a. Nghe Lâm Giai giới thiệu, chúng nữ cũng không khỏi đối với Trương Văn Sương sinh ra thương hại, cảm khái không hiểu. Đối phương thế tử, không thể nghi ngờ là yêu hắn, bằng không thì cũng không đến mức tại Trương Văn Sương sau khi biến mất, vẫn kiên trì sinh hạ hải tử, thậm chí còn phụng dưỡng hắn cao tuổi phụ mẫu, thậm chí đến nay đều nhớ nhung đối phương. Nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì vận mệnh trêu cợt, tới mức độ này, ngươi có Văn Sương điện thoại sao? Bàng Bắc vặn lên lông mày, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, hướng Lâm Giai trầm giọng nói, ta muốn cho hắn gọi điện thoại. Có, trước đây cố ý tăng thêm số di động của hắn. Lâm Giai hơi kinh ngạc, nhưng cũng lấy ra điện thoại di động mới tinh, ở nơi đó gọi dãy số, giao cho Bàng Bác, ngươi phải khuyên hắn sao? Uy rất nhanh, điện thoại tiếp thông. Truyền đến có chút đổi phế, thanh âm khàn khàn, nấc là Lâm Giai sao? Giống như là vừa mới uống rượu, có chút say khướt bộ dáng, còn nấc rượu. Trương Văn Sương, ngươi còn là nam nhân không? Không quả quyết, lệ mề chậm chạp Bàng Bác bó tay rồi, trực tiếp chửi ầm lên, đã ngươi vẫn yêu lấy thê tử của ngươi đến nay cũng vẫn yêu lấy ngươi, cũng không có lỗi với ngươi, hài tử cũng là ngươi, thậm chí còn vì ngươi phụ mẫu dưỡng lao đưa mà nếu như ngươi nội tâm thật sự không có ghét bỏ nàng, cũng không có oán hận, ngược lại cảm thấy áy náy cùng thua thiệt, vì sao muốn tách ra? Đến nỗi nam nhân kia, mặc dù có chút thật xin lỗi, nhưng cho chút đền bù là được rồi. Đương nhiên, đây là chuyện của mình ngươi, chính ngươi làm quyết định liền tốt, hy vọng tương lai ngươi không nên để lại tiếc nuối. Cùng cụt. Bàng Bác nói xong, cũng không đợi sững sốt Trương Văn Sương hồi phục, trực tiếp liền đem điện thoại giật máy. Kế tiếp thì nhìn lựa chọn của chính hắn. Thái Nhất gặp hình dáng, khẽ gật đầu. Biết Bàng Bác cũng không phải muốn đem ý chí của mình áp đặt cho hắn người, chỉ là cho đối phương một cái đề nghị. Hắn cùng Diệp Phàm, Bàng Bác cùng cấp học, trước đây đều đã từng tham gia qua Trương Văn Sương tiệc cưới, tự nhiên gặp rồi thế tử. Có thể tại Trương Văn Sương sau khi rời đi, vì đó sinh hạ trong bụng hải tử, càng kiên trì phụng dưỡng cha mẹ, đúng là một cái hiền huệ nữ nhân. Tái giá người khác, cũng bất quá là bởi vì sinh hoạt bức bách thôi. Nếu như Trương Văn Sương cũng không có ghét bỏ, cũng không cần phải lưu lại tiếng mới. Đương nhiên, nếu như sinh ra khúc mắc trong lòng lời nói, cũng không cần nói nhiều. Chương 485, Côn Luân Tiên Sơn, bán thần thuốc. Chương 485, Côn Luân Tiên Sơn, bán thần thuốc. Trương Văn Sương sự tỉnh. Đối với Thái Nhất tới nói cuối cùng chỉ là một cái nho nhỏ nhặt đệm. Dù sao, đó thuộc về đối phương việc tư, đến tột cùng làm như thế nào, bọn hắn không cần thiết quá độ can thiệp. Rất nhanh, lại là 10 ngày qua thời gian trôi qua, ngày gần đây Thái Nhất mang theo Diêu Hy, An Diệu Y, giao chỉ thánh nữ bọn người, đi dạo bê thành phố cùng xung quanh thành thị. Mặc kệ là Diêu Hy vẫn là An Diệu Y, hay là giao chỉ thánh nữ, thậm chí là Tiểu Bạch Hổ, đối với trên địa cầu hết thảy cũng đã không còn lạ lẫm, đối với nơi này văn minh có khắc sâu hiểu rõ. Dù sao, bọn hắn thần thức cường đại, hoàn toàn có thể dễ dàng đọc đến một chút phàm nhân ký ức, có thể dễ dàng thấy rõ rất nhiều chuyện, một chút thưởng thức rất dễ dàng liền có thể hoàn toàn hiểu. Không thể không nói, văn minh khác nhau tuệ quang ba trạm, quả thật làm cho bọn hắn rất là cảm xúc, thu hoạch không ít. Sớm một ngày này, mặt trời lên cao thời điểm, dung mạo như vẽ, tuyệt mỹ động lòng người, đang phòng khách xem TV giao chỉ thành nữ. Nhìn qua vừa mới mang theo Lâm Giai, Diêu Hy, An Diệu Y các nàng từ phòng ngủ chính bên trong đi ra thái nhất, gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên. Nhưng những ngày này đã không cảm thấy kinh ngạc nàng, rất nhanh liền như không có chuyện gì xảy ra ở nơi đó cười hỏi, "Đông, Thái Nhất, hôm nay còn đi nơi nào đi dạo sao?" Những ngày này, theo quan hệ gần gũi hơn khá nhiều, tại Thái Nhất liên tục dưới sự yêu cầu, nàng cũng đã bắt đầu đổi giọng, trực tiếp xưng hô tên của đối phương. Không chỉ là một bên buồn bực ngắn ngẩm, gục ở chỗ này tiểu bạch hổ, chính là dáng người huyền chuyển, đường cong động lòng người Lâm Giai, Diêu Hy, An Diệu Y tam nữ, cũng đều cười nhìn phía Đông Hoàng. "Hôm nay không đi đi dạo, ta mang các ngươi đi tìm tòi một tòa tiên địa." Thái Nhất khẽ cười nói, trên tay quang hoa lóe lên, xuất hiện một tấm da thú đồ, chính là từ Vũ Hóa Thần Triều tổ miếu lấy được Côn Luân Tiên Địa bản đồ địa hình. Đây là Lâm Giai, Diêu Hy, An Diệu Y con người hơi co lại. Nhận ra trương này da thú đồ, có chút khiếp sợ không tên. Không tệ, phần này từ Vũ Hóa tổ miếu ở bên trong lấy được da thú đồ bên trong, ghi lại một nơi đặc thù, nghe nói cùng thành tiên có liên quan, Thái Nhất cũng không có dấu diếm, khẽ cười nói, ta cũng là từ rời đi viên này cổ tinh tiên tần luyện khí sĩ nơi đó biết được, năm tháng dài đằng đẵng lúc trước bên trong liền đã từng gây nên qua một hồi gió tanh mưa máu, các phương thế lực chém giết không ngừng, cũng dẫn đến tiến vào nơi đó địa đồ đã sớm tàn khuyết không đầy đủ, lại không người có thể dễ dàng xâm nhập, bất quá không nghĩ tới vừa vặn từ Vũ Hóa tổ miếu nơi đó lấy được hoàn chỉnh bản đồ địa hình. Cái gì? Trước này ra thú đánh dấu bí cảnh thế mà ở địa cầu? Nghe vậy, Lâm Giai, Diêu Hy, An Diệu Y trận to hai mắt, vừa mừng vừa sợ nhìn phía Đông Hoàng. Các nàng đều đã từng quan sát qua cái kia trương bản đồ địa hình, nhìn xem cực kỳ kinh người, có thể nói đoạt tiên địa tạo hóa, tràn đầy thần bí, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng tuyệt thế bảo địa, không nghĩ tới lại là ở địa cầu. Vũ Hóa tổ miếu. Giao Chỉ thánh nữ nuối rộng ra miệng nhỏ, dung nhan tuyệt đẹp bên trên tràn đầy chấn kinh. Tiểu Bạch Hổ cũng là tràn đầy kinh ngạc, đều có chút không dám tin tưởng. Vân Giao ngươi cùng Bạch Vũ đều không biết, A Diêu Hy khẽ cười nói, vài ngày trước Thái Nhất phát hiện Vũ Hóa thần triều lưu lại Vũ Hóa tổ miếu, mang theo chúng ta đi thăm dò một lần, thu hoạch rất lớn. T, Tiểu Bạch Hổ cùng Giao Chỉ thánh nữ ngốc trệ, không nghĩ tới Đông Hoàng vậy mà phát hiện trong truyền thuyết Vũ Hóa tổ miếu, hơn nữa đã mang theo Lâm Giai, Diêu Hy, An Diệu Y bọn người đi tìm tòi qua. Nghe đồn nơi đó hội tụ ngày xưa Vũ Hóa thần triều quái vật khổng lồ này thu thập đại lượng thần tàng, vô số năm qua các phương thế lực không ngừng tìm kiếm cùng tìm tòi, đều không thể tìm được nửa điểm dấu vết để lại. Cư nhiên bị Đông Hoàng tìm được, lượng trước thu hoạch kinh người. Không nghĩ tới, các ngươi vẫn còn có cơ duyên như vậy. Hít sâu một hơi, Giao Chỉ thánh nữ sợ hãi thán phục liên tục. Trong lúc nhất thời, ngọc con mắt lóe sáng, có chút mong đợi. Dù sao, dựa theo Thái Nhất chỗ thuật, nơi đó hư hư thực thực cùng thành tiên có liên quan. Cho dù không phải thật, nơi đó bản đồ địa hình có thể bị Vũ Hóa thần triều cất giữ, chỉ sợ cũng thật không đơn giản. Thái Nhất đồng thời không có lề mề, căn cứ vào cái kia một góc tương lai ký ức. Hắn xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền mang theo Lâm Giai, Diêu Hy, An Diệu Ý Điệ, Giao Chỉ thánh nữ bọn người, đi tới Côn Luân Sơn. Đương nhiên, lấy hắn bây giờ tu vi, dễ dàng liền phát giác một chút thích hợp tu hành động thiên phúc địa tồn tại, cũng phát hiện không thiếu tu sĩ, bất quá cũng không để ý tới. Lồng lộng Côn Luân, bao la hùng vĩ, hoành quán lục hợp, tung đẻ bát hoang, mênh mông vô biên. Đây là một mảnh nguyên thủy mãng hoang, căn bản không nhìn thấy phần cuối, tương đối mà nói nhân gian dãy núi Côn Luân chỉ là một góc, là đầu này chủ mạch một cái cuối, chân chính đi vào đi bảo, sẽ cho người cảm thấy tự thân nhỏ bé. Đối mặt nó giống như là đối mặt vũ trụ mênh mông, mỗi một tòa sơn nhạc đều cao đến dọa người, vân nhiễu bụi khóa, như hỗn độn khí tràn ngập, tràn đầy thiên địa sơ khai khí thế. Nếu là bay lên đến cao thiên, có thể nguyên tắc biết rõ, đây là một đầu ngủ say đại long, cái kia đến không hết cự sơn, cũng là đại long cổ sống cốt, ngang dọc bàn nằm, muôn hình vạn trạng. Hào một mảnh Côn Luân tiên địa, thực sự là một chỗ đằng long tịch thổ. Dù là Thái Nhất, cũng cảm thấy tán thưởng. Hán tinh thông nguyên thuật, tự nhiên có thể thấy được ở đây phi phàm địa thế, là vạn mạch chi tổ, chư sơn chi căn, địa thế đạt đến tiên địa cho phép cực hạn. Mà Lâm Giai, Diêu Hy, An Diệu Y, Tiểu Bạch Hổ, Giao Chỉ thánh nữ bọn người, càng là kinh thán không thôi, không nghĩ tới địa cầu lại còn tồn tại chỗ như vậy. Côn Luân nhiều cổ thú, phía trước mặc dù là cấm khu, thế nhưng là lại phân cắt ra rất nhiều tương đối an toàn địa vực, có thể để cho các loại sinh vật sống sót. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện Đông Hoàng một đoàn người, gào thét liền muốn trùng sát đi lên. Xoát. Đông Hoàng thần sắc bình tĩnh, mí mắt đều không ngẩng một chút, thánh uy tràn ngập. Tương đầu cự thú lập tức run rẩy, toàn bộ đều quỳ sát xuống dưới, lớp lớp lo sợ, cũng không còn dám lỗ mãng, giống như kính sợ thần minh một cử động nhỏ cũng không dám. Thái Nhất từ trong thức hải của bọn họ tìm ra một chút ký ức, mảnh này Côn Luân cổ mạch bên trong có chút sinh linh rất mạnh mẽ, bị bọn hắn đều liệt vào cấm kỵ, không dám đặt chân một bước. Đồng thời, cái này cũng là một mảnh bí thổ, có thể đản sinh ra không thể đoán được thần vật, cũng là khó được hy chân. Thái Nhất cũng lười để ý những thứ này dị thú, mang theo Diêu Hy bọn người tiếp tục tiến lên. Hắn biết rõ nơi này có cỡ nào nguy hiểm, so sánh trong tay bản đồ địa hình, tránh ngộ nhập hiểm khu, đi cũng không phải rất nhanh. Trong Côn Luân Sơn có cây tình hình sinh trưởng xanh tươi, bởi vì bọn chúng cắm rễ long mạch bên trên, có thể đạt được địa khí tầm bổ, sinh cơ phá lệ cường đại, nhưng sông núi thảm thực vật lại ít có sinh ra thần linh ý chí giả. Trừ bỏ số ít dị chủng bên ngoài, tầm thường thảo bị chỉ có thể vô ích làm áo cưới,
không công cống hiến ra tự thân dựng dục ra sinh mệnh tinh hoa. Theo không ngừng xâm nhập, bọn hắn dọc theo đường đi móc ra rất nhiều cổ dược, dược linh năm đều rất dài, sinh trưởng tuế nguyệt đầy đủ lâu đời, nội hàm linh khí 10 phần. Thậm chí có mấy bụi dược linh kinh người tiểu dược vương, ở vào trên long mạch tiết điểm, lấy được đậm đà địa khí tầm bổ, toàn thân nóng ánh, hương thơm sông vào mũi. Thái Nhất đương nhiên không cần phải nói, đối với mấy cái này tiểu dược vương cũng không có hứng thú gì, mặc cho tiểu bạch hổ cùng chúng nữ chia hết, để cho bọn hắn có chút mừng rỡ không thôi. Một đoàn người còn phát hiện không thiếu thạch quan, từ trong bọn ra khỏi một chút thực lực kinh người thi thú, bất quá đều bị Đông Hoàng dễ dàng diệt sát. Trên quan tài còn có một số chữ cổ, nhường Diêu Hy, An Diệu Ý Điệp, giao chỉ thánh nữ bọn người, đều không khỏi kinh ngạc. Lại là bắt đầu văn tự, trên địa cầu gặp được. Thì ra là thế, là vũ hóa thần triều người. Trừ ra đã sớm biết được Thái Nhất bên ngoài. Chúng nữ cùng tiểu bạch hổ căn cứ vào phía trên ghi chép, hiểu được tiền căn hậu quả. Trước kia một nhóm người hộ tống thành tiên hy vọng tới Côn Luân tiên mạch bên trong chữa trị, ra khỏi lúc gặp phải trí cường giả, trong tay bản đồ địa hình thất lạc, có một số người vây ở nơi đây. Đây là hậu nhân của bọn họ, huyết mạch kéo dài thời gian rất lâu, cuối cùng cũng đều chết ở đây, không cách nào thoát khốn. Côn Luân vì tiên mạch, dưới mặt đất thai nghén có long khí, bồi bổ những thi thể này, có mấy cô đến bây giờ cũng không có như thế nào hư thối, hóa thành hạn bạn chờ yêu ma. Thái Nhất không có dừng lại, mang theo đám người y theo trong tay bản đồ địa hình tiến lên, không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Đây là một đầu quanh có khúc hiệu cổ lộ, trừ cái đó ra địa phương khác đều có thượng cổ thần trận, nếu là xâm nhập động một tí liền sẽ hình thần câu diện. Không bao lâu, bọn hắn liền cảm ứng được từng sợi tiên khí từ phía trước tràn ngập mà đến, điều này nói rõ sắp tiếp cận thành tiên đất, để cho trong lòng của hắn rất kích động. Siêu, một vệt dáng xanh thoáng qua, từng trận hương thơm bay ra. Lâm Giai, Diêu Hy, An Diệu Yiye, giao chỉ thánh nữ bọn người không khỏi động dung. Là một gốc bảo dược, một gốc có thể mượn nhờ địa mạch mà di động cổ dược, đã thành tinh, thanh hà nhấp nháy, mùi thuốc say lòng người. Thái Nhất ánh mắt lóe lên, lấy nguyên thuật dẫn ra địa mạch, dễ dàng liền bày ra nguyên thiên lớn trận, trực tiếp ngăn cản gốc kia nghĩ muốn trốn khỏi cổ dược. Thanh hà lấp lóe, đó là nó dây leo cùng phiến lá phát ra, gốc cây này lão dược tốc độ cực nhanh, dễ cây như một lão nhân, thần sắc sợ hãi, nhanh chóng chạy trốn, nhưng bị ngăn lại. Trời ạ, đó là lá bất tử dược sao? Không, là một gốc tiến hóa đến bán thần dược hà thủ ô. Lâm Giai, Diêu Hy, An Diệu Yiye, Tiểu Bạch Hổ, giao chỉ thánh nữ bọn người đều có chút khiếp sợ không tên. Không nghĩ tới, ở đây vậy mà có thể gặp được đến một gốc trong truyền thuyết bán thần dược. Đây là Hà Thủ Ô chi tổ, cũng không biết sinh trưởng bao lâu tuế nguyệt, là thiên địa dựng dục ra thần thảo, thổ nạp nhật nguyệt tinh hoa, một thân tinh khí dồi dào, vô lượng vô tận. Nó không thể như bất tử dược như vậy dược không vượt qua, lại có thể ở lòng đất bên trong đi xuyên, chỉ có Đông Hoàng dạng này nguyên tiên sư có thể bắt nó. Ngoại trừ xanh biên biết đằng diệp các loại, lão thủ ô có thể có cao hơn nửa mét, toàn thân kim hoàng, hương thơm sông vào mũi, vì sát ở nơi đó gì rào run dậy. Hà Thủ Ô lão lệ rơi xuống, đối với Đông Hoàng bọn người quỳ bái, đau khổ cầu khẩn, truyền ra mơ hồ ý thức, thỉnh Thái Nhất phóng hắn một con đường sống. Loại thần thảo này đồng bất tử dược đồng dạng, rất khó đản sinh ra cường đại thần thức, thuốc thân thể có thể trường sinh bất tử, nhưng lại không có thông thiên đạo hạnh, không cách nào tự vệ. Không cần sợ hãi, sau này ngươi liền theo ta đi. Thái Nhất mắt quang trong vắt, nhìn chăm chú lên gốc cây này Hà Thủ Ô, khẽ cười nói, ta chỗ này có thần tuyển nhãn, hơn nữa còn trồng bất tử dược, có thể bảo đảm ngươi sẽ không thoái hóa hoặc khô héo mặt khác, ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ không trực tiếp bóp trên ngươi, chỉ cần ngươi tại ta cần thời điểm, cống hiến một chút dược dịch liền có thể. Cái gì? Không chỉ là Hà Thủ Ô tràn đầy chấn kinh, chính là một bên giao chỉ thánh nữ cũng không khỏi ngây người, dung nhan tuyệt thế tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin nhìn phía Đông Hoàng, trong tay đối phương chẳng những có cả thế gian khó tìm thần tuyển nhãn, hơn nữa còn có trong truyền thuyết bất tử dược.